Chương 748, Thượng quan Tình bị bắt cóc. Chương 748, Thượng quan Tình bị bắt cóc. Dạ Minh, trả lời vấn đề của ta. Âu Dương Lăng trên chân khí lực nặng thêm mấy phần. Dạ Minh đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, miệng bên trong lại hẹ ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là hắn lại như cũ không nói lời nào, chỉ có một đôi mắt tràn ngập đối Âu Dương Lăng oán hận. Bởi vì lúc trước đối đầu Âu Dương Lăng thảm bại, trong khoảng thời gian này Dạ Minh một mực tại rèn luyện thực lực của mình. Nguyên lai tưởng rằng lần nữa đối đầu Âu Dương Lăng, mình chí ít có thể đánh ngang tay với hắn. Không nghĩ tới vậy mà chỉ có thể ở dưới tay hắn kiên trì 10 chiêu. Mà lại lần này Dạ Minh rõ ràng cảm giác được, Âu Dương Lăng lại mạnh lên, trở nên so lúc trước còn mạnh hơn. Âu Dương Lăng, ngươi đừng có hy vọng đi. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Dạ Minh nhếch miệng, châm chọc cười. Bộ dáng này, thật là khiến người phiền chán. Âu Dương Lăng không muốn lại cùng hắn hao tổn, một cái cổ tay chặt bổ về phía cổ của hắn. Dạ Minh mắt tối sầm lại, lặng yên không một tiếng động ngất đi. Âu Dương Lăng nhanh chóng bấm một chiếc điện thoại. Đúng, tại Phú Nam đường số 37 hẻm nhỏ, lập tức phái người tới, đem bọn hắn mang đi. Cúp điện thoại, Âu Dương Lăng chạy ra hẻm nhỏ. Chiếc kia chở Thượng quan Tình xe van đã sớm không thấy tung tích. Âu Dương Lăng thầm mắng một tiếng, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Là muốn truyền tin nói cho Thượng quan ra, vẫn là giả bộ như không có gặp qua chuyện này. Tại hắn xoắn xuýt thời khắc, mới xe taxi kia đã thay đổi phương hướng, lái đến bên cạnh hắn. Xe taxi hạ xuống cửa sổ xe, lộ ra lái xe cái kia một trường cực kỳ hưng phấn mặt. Tiểu ca, ngươi là muốn đi truy vừa rồi chiếc diện bao xa kia sao? Ta nhìn thấy nó hướng phương hướng nằm mở, lên xe, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Âu Dương Lăng. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem tài xế xe taxi, không biết hắn đang đánh tính toán gì. Tài xế xe taxi kích động nói, cái kia mở xe van khẳng định là người xấu a. Ta tại trong phim ảnh gặp thêm loại này người. Mau lên xe, chúng ta nhanh đi truy. Xe van mở phương hướng là hướng ngoại ô phương hướng, nơi đó chỉ có một cái vứt bỏ nhà máy hóa chất, bọn hắn khẳng định là giấu ở chỗ nào. Xem ra đây là một cái đã thấy nhiều điện ảnh, thích thấy việc nghĩa hăng hái làm tài xế xe taxi. Âu Dương Lăng rất nhanh làm ra quyết định, hắn mở cửa xe lên xe taxi. Ngồi xong, tài xế xe taxi một cước chân ga, xe như là tên rời cung bình thường bay ra ngoài. Âu Dương Lăng, hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt dây an toàn, sau đó khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi trước vị này dũng mãnh lái xe. Lái xe sư phó, người đây có phải hay không là siêu tốc rồi? Hạ nha, không cần để ý những chi tiết này, bắt người xấu quan trọng. Âu Dương Lăng, bất quá, lái xe quả nhiên có chút tài năng. Nửa giờ sau, xe taxi đuổi kịp chiếc kia bắt đi Thượng quan Tình xe van. Quả nhiên, xe van đứng tại tòa kia vứt bỏ nhà máy hóa chất bên ngoài. Sư phó, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không muốn đi vào. Đợi chút nữa ta đem người mang ra, chúng ta liền đi. Âu Dương Lăng sợ hãi lái xe xúc động xông vào, bị bên trong người ngộ thường, mười phần nghiêm túc dặn dò một lần. Trông thấy Âu Dương Lăng nghiêm túc thần sắc, lái xe cũng biết đây không phải nói đùa. Không cẩn thận, thế nhưng là sẽ mất đi tính mạng. Hắn gật gật đầu, tiểu ca ngươi yên tâm, ta liền ở chỗ này chờ, chỗ nào cũng không đi. Vạn nhất các ngươi có cái gì, ta còn có thể lập tức báo cảnh. Âu Dương Lăng hướng lái xe sư phó cười cười, cảm ơn ngươi. Nói xong, Âu Dương Lăng không lại trì hoãn, giải khai trên người dây an toàn, lập tức xuống xe. Trong bóng đêm, Âu Dương Lăng thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo đuôi cái kia một nhóm người, tiềm nhập vứt bỏ nhà máy. Trong nhà xưởng, tia sáng lờ mờ, bao tải bị tùy ý điểm ném xuống đất. Dẫn đầu người kia ánh mắt ra hiệu thủ hạ, mau đưa bao tải giải khai, đừng như vậy liền đem người cho ngạt chết. Thủ hạ vội vàng ngồi xổm người xuống, đem trói lại bao tải cái kia một sợi dây từng giải khai. Một tên khác thủ hạ thấy thế rất là không hiểu, hỏi dẫn đầu người kia, đại ca, lão đại không phải nói muốn đem nữ nhân này giết đi sao? Trực tiếp đem nàng ngạt chết, chẳng phải có thể giao nộp sao? Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, đưa tay liền cho thủ hạ kia đầu một cái bạo lật. Lão đại nói là đem nữ nhân này cho ngược sát. Ngược sát, ngươi biết cái gì gọi ngược sát sao? Thủ hạ ngượng ngùng nói, dù sao ý tứ này không đều là chết sao? Chết như thế nào, có quan hệ gì? Ngươi biết cái gì? Không hiểu liền thiếu đi mở miệng, bại lộ quy của ngươi. Người dẫn đầu hung hăng nguyết hắn một cái, thủ hạ ôm đầu, không dám tiếp tục mở miệng. Dây gai cái túi đã giải khai, lâm vào hôn mê Thượng quan Tình bị thủ hạ nắm ra. Người dẫn đầu thấy thế, phân phó một tên khác thủ hạ mở ra một cái túi màu đen. Xoẹt xẹt, màu đen bao khóa kéo bị mở ra, bên trong đặt vào chính là các loại công cụ gây án. Có dây thừng, cái cưa, truy thủ. Chỉ là nhìn xem, liền đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Người dẫn đầu nhớ tới lao đại phân phó, lại nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Thượng quan Tình. Trong lòng không khỏi đối nàng sinh ra một tia đồng tình. Như thế một cái nũng nịu mỹ nhân, chỉ tiếp chẳng mấy chốc sẽ ở chỗ này đánh mất tính mạng. Bất quá, cái này cũng không nên trách hắn a. Thượng quan Tình thân ca ca muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chính mình cái này tiểu đệ, sao có thể chống lại mệnh lệnh đâu? Các loại ngược sát Thượng quan Tình, tái giá họa cho Âu Dương Lăng. Đến lúc đó, Thượng quan cùng Âu Dương hai nhà quan hệ khẳng định như nước với lửa. Đi đến loại trình độ đó, hai nhà lại thế nào khả năng lại thông ra đâu? Thượng quan Nhược Vân tính toán, không thể bảo là không ngon độc, mà chờ hắn làm tốt chuyện này, phụ thân của hắn liền có thể thăng chức. Người dẫn đầu nghĩ đến tương lai của mình, trong lòng đối đầu quan Tình cái kia một tia đồng tình, lập tức tan thành mây khói. Hắn phân phó một bên các tiểu đệ, ngươi đi đem Thượng quan Tình làm tỉnh lại, ngươi đi đem cái kia một sợi dây thừng đưa cho ta. Hai tên tiểu đệ tiếp thu được mệnh lệnh, lên tiếng, cấp tốc làm việc. Người dẫn đầu rất nhanh cầm tới dây thừng, hắn từng bước hướng lên trên quan Tình đi đến. Thế nhưng là Thượng quan Tình nhưng thủy chung không có tỉnh. Mặc kệ là đập gương mặt vẫn là ấn huyệt nhân trung, nàng đều không phản ứng chút nào. Đại ca, làm sao bây giờ, Thượng Quan Tình một mực bất tỉnh. Người dẫn đầu nổi giận, táo bạo địa quát lớn thủ hạ, có phải hay không các ngươi xuống tay với nàng thời điểm không nặng không nhẹ, lúc này mới dẫn đến người một mực bất tỉnh. Thủ hạ một mặt oan uổng chi sắc, vội vàng thanh minh cho bản thân, đại ca, ta thật không có à. Ta nhìn nàng một cái nhược nữ tử, cố ý khống chế khí lực, ta liền dùng nhẹ tay nhẹ bổ một nhát cổ của nàng. Theo lý thuyết, nửa giờ nàng liền có thể tỉnh lại. Đồ vô dụng, đều cút đi, để cho ta tới. Người dẫn đầu hung hăng chừng mấy người một chút, dùng sức giật giật trong tay dây thừng, bước nhanh đi đến Thượng Quan Tình bên người. Hắn tại Thượng Quan Tình bên người ngồi xuống, vươn tay, không chút do dự cầm dây trói bọc tại Thượng Quan Tình trên cổ. Hắn ngoan lệ cười một tiếng. Đã thông thường thủ đoạn tình không đến, như vậy hắn liền dùng thủ đoạn phi thường. Nghe nói người tại hít thở không thông thời điểm, sẽ bộc phát ra cực lớn lực lượng. Chắc hẳn Thượng Quan Tình đến lúc đó, bất tỉnh cũng phải tỉnh. Chương 749, thả bắn lén chương 749, thả bắn lén màu đen dây thừng bọc tại Thượng Quan Tình trắng non trên cổ, lập tức tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm. Người dẫn đầu lắc cổ tay, Thượng Quan Tình cái cổ lập tức bị rìm ra một vòng chói mắt vết đỏ. Nô. Trong hôn mê Thượng Quan Tình, khó chịu địa rên rỉ lên tiếng. Dưới mí mắt con mắt, nhanh chóng nhấp nô, một bộ lập tức sẽ tỉnh lại bộ dáng. Người dẫn đầu đôi mắt nheo lại, trên tay còn phải lại dùng sức. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm. Nặng nghề đại môn bị người từ bên ngoài đá văng, đâm vào trên vách tường phát ra kịch liệt một thanh âm vang lên. Các tiểu đệ bị thanh âm hấp dẫn, cấp tốc quay đầu lại. Đợi thấy rõ nhà máy đứng ở cửa người, trên mặt đều lộ ra không ổn biểu lộ. Có người xông vào. Không biết là ai hô một tiếng, các tiểu đệ nghe tin lập tức hành động, cấp tốc hướng phía cửa xuất hiện bóng người kia đánh tới. Bọn hắn một bên chạy, một bên móc ra trong túi thương. Họng súng đen nhắm ngay đứng ở cửa người, không chút do dự bóp cò súng. Ầm, ầm, ầm. Sắc nhọn đạn âm thanh tại trong nhà xưởng quanh quẩn. Âu Dương Lăng thân thể linh hoạt tránh né lấy đạn cùng các tiểu đệ công kích. Người dẫn đầu nhìn bên này gặp Âu Dương Lăng thành thạo điêu luyện né tránh động tác, trong lòng ám đạo không ổn. Dạ Minh tên kia, vậy mà không có đem người lôi ở. Dạ Minh sức chiến đấu, hắn nhưng là được chứng kiến. Âu Dương Lăng có thể lông tóc không tổn hao gì đuổi theo nơi này, các tiểu đệ khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn. Không được, chuyện đột nhiên xảy ra, đã không thể dựa theo kế hoạch đã định tiến hành tiếp. Lão đại nói muốn đem Thượng Quan Tình ngược sát chí tử, tái giá họa cho Âu Dương Lăng. Hiện tại loại tình huống này, ngược sát là khẳng định không có cách nào. Dù sao Âu Dương Lăng đã đuổi tới nơi này, không bằng trực tiếp đem người giết đi. Nghĩ tới đây, người dẫn đầu không do dự nữa, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, muốn đem Thượng Quan Tình giết chết. Ngay tại hắn hạ sát tâm một khắc này, một thanh đen như mực súng ngắn lặng yên không một tiếng động chống đỡ lên lồng ngực của hắn. Người dẫn đầu con người co rụt lại, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào. Ầm. Tiếng súng băng lên, lồng ngực của hắn tách ra một mảnh huyết hoa. Trên tay tìm cái cổ lực lượng bùng lòng, thân thể ầm vang ngã xuống. Đạo này tiếng súng, xen lẫn trong các tiểu đệ tiếng súng bên trong, không ai phát giác không đúng. Âu Dương Lăng bên này, rất nhanh liền đem các tiểu đệ súng trên tay chi tháo bỏ xuống. Sau đó một người một cái cổ tay chặt, trực tiếp đem người bổ ngất đi. Các tiểu đệ liên tiếp ngã xuống đất, cả đám đều đánh mất năng lực phản kháng. Xử lý tốt cái cuối cùng tiểu đệ, Âu Dương Lăng thở dài một hơi. Hắn cũng không biết, giờ phút này còn có một cây súng lục, chính nguy hiểm địa chỉ hướng hắn. Ầm. Tiếng súng vang lên. Các loại Âu Dương Lăng phát giác không đối lúc, bờ vai của hắn đã trúng đạn. Đau đớn kịch liệt cảm giác tê liệt lấy thần kinh, để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, thân thể không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Âu Dương Lăng đem hết toàn lực quay đầu, muốn nhìn rõ là ai hướng hắn nổ súng. Mơ hồ trong tầm mắt, nhưng căn bản chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Là ai hướng hắn nổ súng? Âu Dương Lăng còn chưa kịp nghĩ lại, thân thể liền trùng điệp quẳng xuống đất, đại não lâm vào một vùng tăm tối. Nguyên bản tranh đấu không ngớt, hỗn loạn không chịu nổi vứt bỏ trong nhà xưởng, tại Âu Dương Lăng hôn mê ngã xuống về sau, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, một bóng người xinh đẹp chậm rãi ngồi dậy. Thượng Quan Tình sắc mặt tái nhợt, che lấy mình bị xiết đỏ cái cổ buồn bực ho ra âm thanh, khụ, khụ khụ. Ho khan một hồi lâu, Thượng Quan Tình mới chậm tới. Nàng nhìn về phía đổ vào bên cạnh mình người dẫn đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Ha ha, lại còn là một trương gương mặt quen. Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là Thượng Quan Tình đã gặp qua là không quên được, một chút liền nhận ra cái này bắt cóc nàng người là Thượng Quan Nhược Vân thủ hạ. Nàng hảo đại ca Thượng Quan Nhược Vân, thật đúng là một chút cũng không có để nàng thất vọng a. Cũng dám dùng dây thừng xiết bản tiểu thư, ngươi thật là đáng chết a. Thượng Quan Tình xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia ngang ngược, nàng giơ lên trong tay thường, đối gương mặt kia hung hăng nổ súng. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng không ngừng, gương mặt kia rất nhanh liền bị viên đạn cho bắn ra không còn hình dáng. Đối mặt như thế giữ tợn khuôn mặt, Thượng Quan Tình trên mặt vậy mà cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Thẳng đến súng ngắn bên trong đạn đánh tan, nàng mới chậm rãi đứng người lên, yêu nhã vô mình váy bên trên dính vào cho bụi. Các loại sửa sang lại quần áo xong, nàng mới ngẩng đầu, chậm rãi nhìn quanh một vòng xung quanh. Trên mặt đất đều là ngã xuống đất hôn mê tiểu đệ. Nàng đi đến cách nàng gần nhất một tên tiểu đệ bên người, nhặt lên rơi trên mặt đất một khẩu súng lục. Ầm. Nàng nhắm ngay tiểu đệ tim, quả quyết địa bắn một phát súng. Tiểu đệ tại trong hôn mê an tĩnh chết đi. Lại là một chuỗi tiếng súng băng lên, Thượng Quan Tình đem ở đây tất cả các tiểu đệ đều nổ súng giết chết. Cuối cùng, nàng dạo bước đi đến Âu Dương Lăng bên người. Âu Dương Lăng trên bờ vai trúng đạn, vết máu đã nhuộm đỏ hắn quần áo. Thượng Quan Tình tại Âu Dương Lăng bên người ngồi xuống, súng ngắn bị nàng tiện tay ném qua một bên. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên Âu Dương Lăng bên mặt. Thượng Quan Tình mắt sắc phức tạp. Thật lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vốn chỉ là muốn lợi dụng ngươi một chút, để cho ta cái kia đại ca thượng sáo. Không nghĩ tới ngươi nhiệt tâm như vậy rồi, bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu ta. Âu Dương Lăng, ta còn thực sự là có chút thích ngươi nữa nha. Vứt bỏ nhà máy bên ngoài trên đường nhỏ. Tài xế xe taxi nghe theo Âu Dương Lăng căn dặn, hảo hảo sinh địa đợi trên xe, không dám xuống tới. Rất nhanh, hắn liền nghe đến một chuỗi lại một chuỗi tiếng súng vang lên. Tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra khủng bố như vậy. Lái xe hiện tại rốt cục kịp phản ứng, bắt người xấu là rất có thể sẽ bồi lên mình mệnh. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, rất muốn một cước chân ga trực tiếp đem xe cho lái đi. Thế nhưng là nghĩ đến mình đối Âu Dương Lăng hứa hẹn, hắn vẫn là lưu lại. Qua 10 phút đồng hồ, tiếng súng rốt cục biến mất, trung quanh lại khôi phục yên tĩnh như chết. Loại này yên tĩnh thật sự là quá quỷ dị. Lái xe coi là trong nhà xưởng người đều đồng quy vu tận, vừa định bấm điện thoại báo cảnh sát, đã nhìn thấy một nữ nhân nửa kéo nửa ôm một cái nam nhân đi ra. Nam nhân kia, không phải liền là hắn khách hàng sao? Lái xe lúc này cũng không đoái hoài tới sợ hãi, lập tức mở cửa xe xuống xe. Mấy bước chạy tới gần đến nữ nhân bên người, lái xe lúc này mới thấy rõ Âu Dương Lăng trên bờ vai vết thương đã bán, quá sợ hãi. Vị tiểu thư này, hắn đây là chúng đạn. Thượng quan tỉnh thần sắc khiếp được, mang theo rõ ràng sợ hãi, càng làm cho nàng lộ ra sợ sợ động lòng người, mảnh mai đáng thương. Nàng nghẹn ngào cầu xin, vị sư phụ này, bằng hữu của ta vì cứu ta thụ vết thương đã bán, ngươi có thể lập tức đưa chúng ta đi bệnh viện sao? Lái xe trông thấy thượng quan tỉnh tấm kia xinh đẹp mặt, đại não một chút đều không chuyển. Hắn ngơ ngác gật đầu, tốt ta. Ta cái này đưa các ngươi đi bệnh viện. Nói, hắn hỗ trợ tiếp nhận Âu Dương Lăng, mang theo hắn hướng xe taxi phương hướng đi. Chờ thêm xe, thu xếp tốt hai người, lái xe lý trí rốt cục hấp lại một điểm. Tiểu thư, ngươi muốn đưa bằng hữu của ngươi đi bệnh viện nào? Thượng quan tỉnh hỏi, sư phó, bệnh viện nào cách gần nhất, liền đi nhà kia đi. Lái xe nghĩ, rất nhanh tại địa đồ hướng dẫn bên trên đưa vào một cái gần nhất bệnh viện địa danh, Tô thị chữa bệnh trung tâm. Chương 750, Thượng quan tỉnh cùng Tô Nhan gặp mặt. Chương 750, Thượng quan tỉnh cùng Tô Nhan gặp mặt Tô thị chữa bệnh trung tâm, ban đêm. Trương Vi trong khoảng thời gian này vội vàng nghiên cứu dự vật, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Thật vất vả hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sợ hai Tô Nhan lại làm yêu, nàng căn bản không dám rời đi bệnh viện. Buổi sáng ngồi tiếp Tô Nhan tại trong phòng bệnh xử lý công việc bên trên sự vụ, buổi chiều dành thời gian cho nàng làm một cái toàn thân kiểm tra. Kết quả coi như không tệ. Tô Nhan thân thể khôi phục tốt đẹp, trong bụng hài tử phát dục khỏe mạnh, đến tiếp sau cam đoan sung túc dinh dưỡng, liền có thể bình an sinh ra tới. Bồi Tô Nhan cùng một chỗ ăn xong cơm tối, Trương Vi chuẩn bị tiếp tục trở về phòng nghiên cứu. Lúc này, một tên y tá vội vã địa gõ cửa tiến đến. Trương thầy thuốc, có đại giải phẫu cần ngài bên này tự mình cầm đao. Trương Vi nghe vậy vặn lên mi tâm, biểu lộ rất là không vui, không phải nói trong khoảng thời gian này ta muốn nghiên cứu dược vật, đừng cho ta an bài giải phẫu sao? Y tá lung túng nói, tên này bệnh nhân có chút đặc thù, đối phương chỉ tên muốn chúng ta bệnh viện y thuật thầy thuốc giỏi nhất tới làm giải phẫu. Nói, nàng nhìn một bên Tô Nhan một chút, muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Nhan chú ý tới y tá biểu lộ, tò mò hỏi, tên này bệnh nhân rất đặc thù. Có bao nhiêu đặc thù? Y tá cẩn thận từng ly từng tí nói, tên này bệnh nhân là Âu Dương Lăng. Hắn tựa hồ chúng vết thương đã bắn, bị một người dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp đưa tới. Nữ nhân kia nói nhất định phải làm cho bệnh viện chúng ta thầy thuốc giỏi nhất, đến cho Âu Dương Lăng làm giải phẫu. Cái gì? Diệp Lăng trúng thương. Tô Nhan gẳng địa từ trên giường bệnh ngồi dậy, trong đầu chỉ nghe Diệp Lăng trúng đạn câu nói này. Nàng sốt ruột nhìn về phía Trương Vi, Vi, tình huống bây giờ khẩn cấp, ngươi nhanh đi cho Diệp Lăng làm giải phẫu đi. Hắn trúng thương, làm không tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trương Vi, nói thật, nàng rất không tình nguyện cho Âu Dương Lăng làm giải phẫu. Quan chỉ chúng độc một chuyện còn chưa qua đi bao lâu, hiện tại bọn hắn chủ động đi lên gót, nếu như bị Âu Dương Lăng phát hiện mánh khỏe làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là không lộ diện. Huống chi xử lý vết thương đạn bắn loại giải phẫu này cũng không phải là độ khó cao, những thầy thuốc khác cũng có thể làm. Trương Vi tỉnh táo thuyết phục Tô Nhan, Tô, ngươi chấn định một chút, Âu Dương Lăng chỉ là bả vai trúng vết thương đạn bắn, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh. Bác sĩ Trầm chuyên công cái này giải phẫu, ta để hắn đi cho Âu Dương Lăng làm giải phẫu. Không được, không muốn bác sĩ Trầm, Vi y thuật của ngươi tốt nhất, ngươi đi cho Diệp Lăng làm giải phẫu đi. Tô Nhan đã ngồi không yên, nàng vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường đi dậy. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, bụng của nàng đã hở ra một điểm, có mang thai dấu hiệu. Trương Vi thấy mí mắt chực nhảy, sợ Tô Nhan liều lĩnh liền lao ra, nàng bộ dáng này nếu là bị người khác trông thấy, vậy liền không xong. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta đi cấp Âu Dương Lăng làm giải phẫu. Trương Vi đè lại Tô Nhan tay, sắc mặt nghiêm túc nói, ta đi cấp Âu Dương Lăng làm giải phẫu, ngươi cứ đợi ở chỗ này, cũng là đừng đi. Tô Nhan đẩy ra Trương Vi tay, vội vàng nói, Vi, Diệp Lăng trúng đạn, ta làm sao ngồi được vững? Ta muốn đi phòng bệnh bên ngoài trông coi hắn, xác định hắn bình an vô sự, ta mới có thể triệt để yên tâm. Trương Vi nghe thấy lời này, tức giận đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nếu như có thể, nàng thật muốn đem Tô Nhan nhốt tại cái phòng bệnh này bên trong, chỗ nào cũng không cho nàng đi. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Tô Nhan cũng hoàn toàn không quyết nổi, Trương Vi chỉ có thể chủ động lui nhường một bước. Ngươi đi cùng có thể, nhưng là đến ngồi tại trên xe lăn, trên thân đắp kín tấm thảm, ngàn bạn không thể bị những người khác phát hiện ngươi mang thai. Trương Vi nghiêm nghị căn dặn. Tô Nhan để sớm nhìn thấy Diệp Lăng, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Y dì tá 10 phần có ánh mắt địa đẩy tới đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong xe lăn. Tô Nhan lúc này rất chủ động ngồi lên, đưa tay cầm lấy đặt lên giường chăn lông, khoác lên người, đem mình che phủ chặt chẽ lại cùng kền. Sắc mặt nàng còn lộ ra một chút tái nhợt, bọc lấy tấm thảm cực kỳ giống bệnh nặng mới khỏi, hoàn toàn nhìn không ra một điểm mang thai dáng vẻ. Trương Vi thấy thế, rốt cục hài lòng. Nàng ra hiệu y tá hỗ trợ đẩy xe lăn, ba người nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Thượng quan tỉnh mang theo Âu Dương Lăng đến bệnh viện, rất nhanh bị trực ban y tá an bài tại lầu 2 một gian khám gấp trong phòng bệnh. Thượng quan Tình lòng dạ biết rõ Âu Dương Lăng trên bờ vai vết thương đạn bắn là thế nào tới. Không có cách, nếu là không đả thương Âu Dương Lăng, kế hoạch của nàng liền muốn bại lộ. Bởi vậy, vì đền bù lỗi lầm của mình, Thượng quan Tình mười phần nhiệt tâm bàn giao y tá, đem các ngươi nơi này thầy thuốc giỏi nhất gọi tới cho ta, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều xuất ra nổi. Nhớ kỹ, muốn thầy thuốc giỏi nhất cho hắn làm giải phẫu, không thể lưu một điểm sẹo cái chủng loại kia. Đại khái là Thượng quan Tình khí chẳng quá mức cường đại, trực ban y tá không dám nói thêm cái gì, liên tục không ngừng địa hâu người đi. Thượng quan Tình đợi chừng 10 phút đồng hồ, chỉ thấy hành lang đối diện xuất hiện một đoàn người. Nàng híp mắt nhìn, đợi thấy rõ ngồi tại trên xe lăn nữ nhân kia mặt lúc, lông mày chớp chớp. Vân vân, Tô thị chữa bệnh trung tâm. Thượng quan Tình hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng, tài xế xe taxi tùy tiện đưa nàng tới bệnh viện này, lại là sản nghiệp của Tô gia. Khó trách lại ở chỗ này gặp Âu Dương Lăng bạn gái trước Tô Nhan. Liên quan tới Âu Dương Lăng cùng Tô Nhan ở giữa tình cảm gút mắt, Thượng quan Tình đã sớm điều tra rõ ràng. Nàng che giấu tốt chính mình cái kia một điểm kinh ngạc, chủ động đứng người lên. Trương Vi chưa thấy qua Thượng quan Tình, cho dù đối với tại sao là nàng đưa Âu Dương Lăng đến bệnh viện trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng là hiện tại giải phẫu quan trọng. Nàng trầm giọng hỏi, bệnh nhân đâu? Thượng quan Tình chỉ phòng giải phẫu, thành thật trả lời, Âu Dương Lăng ở thủ thuật trong phòng, y tá ngay tại cho hắn làm khẩn cấp cầm máu. Trương Vi gật gật đầu. Sau đó xoay người túi tại Tô Nhan bên thai dặn dò vài câu, lúc này mới đi vào phòng giải phẫu, đóng cửa lại. Bên ngoài phòng giải phẫu, rất nhanh sáng lên giải phẫu bên trong lục sắc bảng hiệu. Tô Nhan cũng không có vội vã muốn đi vào thăm hỏi Diệp Lăng. Nàng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, có Trương Vi trấn trận, nàng tin tưởng Diệp Lăng khẳng định sẽ bình an vô sự. Nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, Tô Nhan lúc này mới chú ý tới một bên Thượng quan Tình. Trông thấy Thượng quan Tình mặt lúc, nàng thần sắc sững sờ. Rất nhanh, trên mặt liền lộ ra căm thù biểu lộ. Thượng quan Tình một lần nữa ở một bên trên ghế ngồi xuống, hai chân ưu nhã trung điệp, dù bận bận ung dung mà nhìn xem Tô Nhan. Vị tiểu thư này làm sao nhìn ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ nhận biết ta? Thượng quan Tình có thể khẳng định, và hôm nay trước đó, mình cùng Tô Nhan chưa từng gặp mặt. Tô Nhan nhìn chằm chằm Thượng quan Tình, cười lạnh, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Thượng quan Tình, ngươi cái này mưu toan câu dẫn Diệp Lăng hồ ly tình. Thượng quan Tình chứa ngẫu nhiên gặp đối Diệp Lăng dây dưa không nghĩ sự tình, Tô Nhan đã sớm phái người điều tra rõ ràng, thậm chí còn chuyên môn an bài người đi giám thị Thượng quan Tình. Nàng mặc dù không có gặp qua Thượng quan Tình, lại sớm đã nhìn qua nàng ảnh chụp. Vừa rồi một chút, liền đem nữ nhân này nhận ra. Chỉ tiếc nữ nhân này phía sau gia tộc thế lực quá mức cường đại, nàng phái đi ra người cái gì đều không có giám thị đến, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 751, Tô Nhan đối Diệp Lăng trực giác. Chương 751, Tô Nhan đối Diệp Lăng trực giác. Đối mặt Tô Nhan như thế không chút khách khí mỉa mai lời nói, Thượng quan Tình cũng không hề tức giận. Nàng tinh tế phẩm vị một chút hồ ly tinh ba chữ, vậy mà có chút tán đồng địa gật đầu. Hồ ly tinh sao? Vậy xem ra ta là rất có mị lực. Tạ ơn Tô tiểu thư như thế tán đồng mị lực của ta. Tô Nhan cười nhạo, Tô tiểu thư. Thượng quan Tình, xem ra ngươi cũng điều tra qua ta à? Thượng quan Tình bị bạch trần, cũng không xấu hổ. Nàng cười híp mắt nói, đã sớm nghe nói Âu Dương Lăng bên người có một cái quấn quýt chặt lấy bạn gái trước, ta đương nhiên muốn điều tra một chút là ai, không nghĩ tới là lừng lẫy nổi danh Tô thị tập đoàn tổng giám đốc Tô Nhan. Tô tiểu thư, thật sự là hạnh ngộ a. Nói, nàng hướng Tô Nhan vươn tay, Tô tiểu thư, lần đầu gặp gỡ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Tô Nhan chán ghét một thanh đẩy ra tay của nàng, còn người băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt cái này khẩu Phật tâm xà đồng dạng nữ nhân. Thượng quan Tình, ngươi mất ở chỗ này cùng ta lôi kéo làm quen, ta cùng ngươi không có chút nào quen. Ngươi thành thật nói cho ta, Diệp Lăng trên người vết thương đạn bắn đến cùng là thế nào tới? Cùng ngươi có quan hệ hay không? Vươn đi ra tay truyền đến một trận nhói nhói, Thượng quan Tình nụ cười trên mặt phai nhạt nhạt. Nữ nhân này, thật đúng là lỗ mang a. Bất quá, dạng này tính tình, rất tốt đối phó không phải sao? Thượng quan Tình như không có việc gì thu tay lại, cười nói, Âu Dương Lăng trên người vết thương đạn bắn nha, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ta bị người bắt cóc, Âu Dương Lăng anh hùng cứu mỹ nhân, vì cứu ta mới bị thương. Ta nói như vậy, Tô tiểu thư hài lòng sao? Nói hiệu nói vượng. Tô Nhan nghe được Thượng quan Tình, lập tức nổi giận, Diệp Lăng làm sao lại bởi vì cứu ngươi loại nữ nhân này thụ thương? Nói không chừng trên người hắn vết thương đạn bắn, chính là ngươi làm. Thượng quan gia cùng Âu Dương gia ân oán, Tô Nhan sớm có nghe thấy. Mà liên quan Tình tại Diệp Lăng nơi đó mũi dính đầy cho sự tình, nàng cũng biết. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Lăng là tuyệt đối không có khả năng chủ động đi cứu Thượng quan Tình. Thượng quan Tình nghe được Tô Nhan, trong lòng một lộ bộ, vô ý thức cho là nàng nhìn ra một chút cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan mặt, gặp nàng tức hổn hển bộ dáng, trong lòng rốt cục minh bạch tới, cái này bất quá chỉ là nàng nổi nóng nói ra, cũng không phải là Tô Nhan thật nhìn ra cái gì. Thượng quan Tình hoàn toàn yên tâm. Nàng mang theo thành khẩn nói, Tô tiểu thư, liên quan tới Âu Dương Lăng thụ thương một chuyện, ta thật không cần thiết lừa ngươi. Hắn đúng là bởi vì cứu ta thụ thương, về phần hại hắn người bị thương, là ca ca của ta Thượng quan Nữ Hân. Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Tình trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Tựa hồ mười phần xấu hổ Thượng quan Nhược Hân sợ tác sở vi. Người ca ca Thượng quan Nhược Hân làm. Tô Nhan khắp khuôn mặt là hồ nghi, cũng không hài lòng Thượng quan Tình trả lời. Thượng quan Tình gật gật đầu, trên mặt lộ ra thương cảm biểu lộ. Ca ca ta không biết từ nơi nào nghe tới tin tức ngầm, nói ta muốn cùng Âu Dương Lăng thông ra, ca ca bởi vậy oán hận lên ta, để cho người ta đem ta bắt cóc muốn giá họa cho Âu Dương Lăng, dùng cái này phá hư hai nhà thông ra. Người cũng biết, ta một cái nhược nữ tử, đối mặt anh ta phái tới cùng hung ác cực giặc cướp, làm sao phản kháng được? Cũng may Âu Dương Lăng gặp chuyện bất bình, đối ta làm biệt thủ, những cái kia giặc cướp đều bị hắn đánh ngã không may, hắn tại cùng giặc cướp chiến đấu quá trình bên trong, vì cứu ta thụ vết thương đạn bắn, ta thừa dịp loạn đem hắn mang ra, gặp được một cái hảo tâm lái xe đem chúng ta đưa tới bệnh viện này. Trình độ nào đó, thượng quan tình nói tất cả đều là lời nói thật. Chỉ là, nàng che giấu một chút chi tiết nhỏ. Nếu như giờ khắc này ở trước mặt nàng là những người khác, nói không chừng đối phương liền toàn bộ tin tưởng. Thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt nàng người là Tô Nhan. Tô Nhan tại cùng Diệp Lăng có liên quan sự tình bên trên, thiên sinh có một loại trực giác bén nhạy. Nữ nhân này đang nói láo. Đây là Tô Nhan thứ nhất cảm thụ. Tô Nhan mặc dù xúc động, nhưng đối với nhân tính cũng là có nhất định hiểu rõ. Thượng quan tình nữ nhân này đang diễn trò, lời nàng nói có lẽ có một bộ phận trật tướng, nhưng ở cùng Diệp Lăng tương quan sự tình, tuyệt đối không phải nàng nói như vậy. Thượng quan tình nói xong đầu đuôi sự tình, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Tô Nhan, nghẹn ngào nói, "Tô tiểu thư, sự tình chính là như vậy, ta thể ta thật không có lừa ngươi." Tô Nhan cười lạnh liên tục. Nàng không khách khí chút nào nói, "Thượng quan tình, ta cũng không phải nam nhân, sẽ không bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc. Ngươi nói là ca của ngươi bắt có ngươi, vậy tại sao Diệp Lăng bị trọng thương, ngươi lại một chút việc cũng không có?" Thượng quan tình nghe vậy, trực tiếp đưa tay giật xuống cổ áo của mình, lộ ra một đoạn cái cổ. Trắng nõn trên cổ, là một vòng nhìn thấy mà giật mình tím xanh vết đỏ. Thượng quan tình cười khổ mà nói, "Đây là đám kia giặc cướp làm, bọn hắn muốn tìm chết ta." "Tô tiểu thư, hiện tại ngươi hài lòng sao?" Tô Nhan híp con mắt, đem cái kia một vòng vết đỏ để ở trong mắt. Đáng tiếc, nàng cũng không có vì vậy đối đầu quan tình sinh ra bất luận cái gì thương tiếc cảm xúc. Tại ý thức của nàng bên trong, thượng quan tình bởi vì tận lực tiếp cận Diệp Lăng, đã sớm trở thành nàng tình địch. Nàng đối tình địch, làm sao có thể sinh ra thương tiếc chi tình? Huống chi, thượng quan tình là ai, làm sao lại cần nàng một nữ nhân thương tiếc? Cứ việc chứng cứ bày ở trước mắt, thế nhưng là Tô Nhan cũng không có đắp lên quan tình nắm mũi dẫn đi. Người này quá biết diễn kịch, đây là nàng thứ nhất trực giác. Nàng luôn luôn tin tưởng mình phán đoán. Thượng quan tình, vô luận ngươi mới vừa nói là thật là giả, Diệp Lăng bởi vì ngươi thụ thương là sự thật không thể chối cãi. Ta có lẽ thấp cổ bé họng, không cách nào đối ngươi làm cái gì, nhưng là Âu Dương gia sẽ không từ bỏ ý đồ, hy vọng ngươi đến lúc đó tại người nhà họ Âu Dương trước mặt, vẫn là như vậy lý do thoái thác. Tô Nhan thanh âm cực lạnh, trong lời nói mỉa mai chi ý, nghe được thượng quan tình không ngừng nhíu mày. Nữ nhân này, thật đúng là làm cho người cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ là tại Tô Nhan địa bàn, coi như không muốn nhẫn, thượng quan tình cũng không thể không nhẫn. Nàng không có ngu như vậy, sẽ ở loại thời điểm này làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Thượng quan tình nói, "Tô tiểu thư, ta nói đều là lời nói thật, coi như Âu Dương gia có thể coi là sổ sách, ta cũng vẫn là bộ này lý do thoái thác. Chuyện này là ca ca ta làm không đúng, ta tin tưởng ta ca ca sẽ nỗ lực vốn có đại giới." Dứt lời, Tô Nhan không có cho ra bất kỳ đáp lại. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cũng may cái này một phần trầm mặc không có tiếp tục quá lâu, cửa phòng giải phẫu bị người từ bên trong đẩy ra, Trương Vi đi ra. Trương Vi lấy xuống trên mặt khẩu trang, không có coi trọng quan tình, mà là hướng Tô Nhan gật gật đầu. Đạn đã lấy ra, Âu Dương Lăng tính mệnh vô ưu, chỉ là trên thân đánh thuốc mê, muốn ngày mai mới có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Tô Nhan thở dài một hơi. Nàng hỏi Trương Vi, "Vi, ta bây giờ có thể đi xem hắn một chút sao?" Trương Vi gật đầu, "Có thể, ta để y tá đem hắn chuyển tới phòng bệnh bình thường." Tô Nhan hài lòng, lúc này mới nhìn về phía thượng quan tình. Đối mặt nữ nhân này, thái độ của nàng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, "Thượng quan tình, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này." Chương 752, hướng nàng nổ súng chương 752, hướng nàng nổ súng thượng quan tình đối mặt Tô Nhan lạnh lùng như vậy thái độ, trên mặt như cũ duy trì mỉm cười. "Tốt Tô tiểu thư, Âu Dương Lăng tại ngươi nơi này ta rất yên tâm, ta liền đi về trước. Chờ Âu Dương Lăng ngày mai tỉnh lại, ta lại đến nhìn hắn." Thượng quan tình như thế dứt khoát muốn rời khỏi, để Tô Nhan kinh ngạc một cái chớp mắt. Nữ nhân này vậy mà thật muốn đi, không có bất kỳ cái gì dây dưa. Tô Nhan nghi ngờ nhìn xem thượng quan tình. Thượng quan tình cũng xác thực như cùng nàng nói, dứt khoát đứng người lên, hướng hai người cười cười, quay người rời đi. "Tô Nhan." Chờ thêm quan tình thân ảnh biến mất tại hành lang, Trương Vi lúc này mới lên tiếng hỏi, "Nàng chính là thượng quan tình?" "Thật là thượng quan gia người." Tô Nhan nhạt tâm thành, "Ừm, nữ nhân này không đơn giản, còn có đêm nay Diệp Lăng tụ thương, khẳng định cùng với nàng thoát không khỏi liên quan." Tô Nhan không muốn trò chuyện tiếp tên tình địch này, phân phó y tá đẩy xe lăn, nàng muốn đi phòng bệnh nhìn Diệp Lăng. "Đúng rồi Tô, Âu Dương Lăng thụ thương sự tình, muốn hiện tại thông tri Âu Dương ra sao?" Trương Vi nhớ tới còn có chuyện như vậy sao, vội vàng hỏi Tô Nhan. Tô Nhan không tự giác giơ tay vuốt ve bụng dưới, lập tức gật đầu. "Gọi điện thoại nói cho Âu Dương ra đi, bọn hắn sớm muộn sẽ biết, ta chủ động nói cho bọn hắn, còn có thể bán một món nợ ân tình của bọn họ." Nàng hiện tại mang hài tử, về sau đứa bé này có thể hay không tiến Âu Dương ra, vẫn là một tần số. Nàng có thể làm, chính là trước tiên ở Âu Dương gia trước mặt soát tăng độ yêu thích. Tốt như vậy một cái cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ nói là bắt đầu, cơ hội này lại là thượng quan tình đưa đến bên tay nàng. Tô Nhan không có xoắn xuýt, rất mau đem thượng quan tình không hề để tâm. Nữ nhân này chỉ cần không dây dưa Diệp Lăng, không bị coi thường đến trước mặt nàng, vậy liền hoàn toàn cùng với nàng không có quan hệ. Trương Vi bên này nghe theo Tô Nhan phân phó, có liên lạc Âu Dương gia người, đem Âu Dương Lăng thụ thương tin tức nói cho bọn hắn. Thượng quan tình rời đi bệnh viện, rất nhanh có một cỗ xe con tới đón nàng. "Tiểu thư." Lái xe cung kính mở cửa xe, xoay người mời lên quan tình lên xe. Thượng quan tình ở phía sau tòa ngồi xuống, nhạt tiếng nói, "Về nhà đi." "Vâng, tiểu thư." Lái xe nổ máy xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý Doan Khiết quay đầu nhìn về phía thượng quan tình, báo cáo chuyện đêm nay, "Tiểu thư, ngoại ô bức bỏ nhà máy bên kia thi thể đều đã xử lý tốt, còn có mấy đầu cá lọt lưới, tựa hồ bị Âu Dương gia người mang đi. Thượng quan Tình nhớ tới tại trong hẻm nhỏ thời điểm, mình là nghe được có ba người lưu lại. Chắc hẳn mấy người kia là bị đằng sau chạy tới Âu Dương Lăng cho xử lý. Bất quá cũng không quan hệ, bọn hắn đều là thượng quan nhược hơn người. Coi như Âu Dương gia người muốn khảo vấn bọn hắn, cũng cùng nàng không dính nổi quan hệ. Thi thể toàn bộ xử trí tốt, không nên bị mẫu thân phát hiện, dấu vết lưu lại cũng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Ở trước mặt thủ hạ, thượng quan Tình thu hồi bộ kia ngây thơ lương thiện bộ dáng, trên mặt một phái lãnh lệ, tản mát ra dọa người uy nghiêm. Doãn Khiết túi đầu xác nhận, sau đó bấm điện thoại, lần nữa căn dặn bên đầu điện thoại kia nhân thủ chân xử lý sạch sẽ. Thượng quan Tình hạ xuống cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lóe lên cảnh đêm. Trong đầu, không tự giác địa hồi tưởng lại mình cùng Tô Nhan tại trong bệnh viện cái kia một phen đối thoại. Nàng lúc ấy đối Tô Nhan cái kia một phen lý do thoái thác, chính là nàng chuẩn bị dùng để ứng phó mẫu thân. Nhìn Tô Nhan ngay lúc đó phản ứng, nàng là không có tin hoàn toàn. Mình nếu là như thế cùng mẫu thân nói, mẫu thân có tin hay không? Thượng quan Tình nhắm mắt lại, càng không ngừng trong đầu thôi diễn. Doãn Khiết nói chuyện điện thoại xong, đột nhiên sau khi nghe được tòa thượng quan Tình hỏi, mang thương sao? Doãn Khiết sững sờ, lập tức gật đầu, về tiểu thư, trên xe có súng. Thượng quan Tình nói, chúng ta bả vai nã một phát súng. Doãn Khiết lập tức trừng lớn hai mắt, cái gì? Nàng đơn giản cho là mình nghe lầm. Thượng quan Tình lại không chút nào nói đùa ý tứ, kế hoạch tối nay có lỗ thủng, ta nhất định phải thụ bị thương, mới có sức thuyết phục. Bởi vì Âu Dương Lăng xuất hiện, nàng chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Trên thân rõ ràng nhất vết tích, chính là trên cổ vết dây hằn. Nhưng là bằng vào cái này một chút, hiển nhiên là không đủ. Điểm này, nàng vẫn là từ Tô Nhan nơi đó phát hiện. Tô Nhan có một chút nói không sai, vì cái gì thượng quan Nhược Vân bắt cóc nàng, nàng lại một chút việc đều không có. Nàng nếu là lấy bộ này diện mạo xuất hiện tại mẫu thân trước mặt, sức thuyết phục căn bản không đủ. Phải biết, người sẽ chỉ đối kẻ yếu sinh ra đồng tình cùng lòng thương hại. Nàng nhất định phải đem mình đặt ở kẻ yếu vị trí bên trên, mới tốt tiến hành kế hoạch tiếp theo. Cho nên trừ bỏ trên cổ vết dây hằn, nàng nhất định phải nhận nghiêm trọng hơn thương. Doãn Khiết nhưng lại không biết thượng quan Tình suy nghĩ, nàng coi là thượng quan Tình là điên rồi. Tiểu thư, đêm nay hành động ta đã phục bản qua, trừ bỏ ba người kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, tiểu thư cần gì phải bị phần này tội đâu. Chúng đạn cũng không phải nói đùa. Liền xem như hướng trên bờ vai nã một phát súng, loại kia kịch liệt đau nhức cũng sẽ để cho người ta trực tiếp bất tỉnh đi. Huống chi thượng quan Tình như thế nũng nịu, chúng bảo một thương làm sao được. Thượng quan Tình biết Doãn Khiết là vì mình tốt, nhưng là phải bảo đảm kế hoạch thuận lợi, một thương này là tránh không khỏi. Doãn trợ lý, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần quên nữa. Nếu là ngươi không hạ thủ được, vậy liền đem thương cho ta, ta tự mình tới. Thượng quan Tình rất quả quyết, thái độ không thể nghi ngờ. Doãn Khiết biết, thượng quan Tình đây là quyết định, mình căn bản khuyên không được. Cắn răng, Doãn Khiết cuối cùng đáp ứng, tiểu thư, vẫn là ta tới đi, chính ngươi không dễ khống chế lực đạo, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thụ quá nhiều tội. Thượng quan Tình gật gật đầu. Bên nàng qua thân thể, đem bên phải bả vai đưa ra ngoài. Doãn Khiết cầm lấy dấu ở dưới ghế ngồi xuống ngắn. Kỹ thuật bắn của nàng rất chuẩn, đi theo thượng quan Tình bên người, cũng từng giết không ít người. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên đem trên tay thương nhắm ngay chủ tử. Doãn Khiết nhắm lại mắt, hít thở sâu một hơi. Lại mở mắt ra lúc, ánh mắt trở nên chấn định thong dong. Nàng nhắm ngay thượng quan Tình bả vai, quả quyết địa bóp cò súng. Ầm. Trong bóng đêm vang lên một tiếng súng vang. Quách gia yến hội kết thúc đã khuya. Trừ bỏ sớm rời sân Âu Dương Lăng cùng thượng quan Tình, những người còn lại đều đợi cho tán tiệc thời điểm. Liên liên lên quan Như Vân, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, cùng chúng các tân khách vẫn đợi đến cuối cùng. Rời đi Quách gia, một tên thủ hạ vội vàng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Nhược Hân nhìn thấy đối phương vẻ mặt vội vàng, mở miệng hỏi thăm. Thủ hạ nói, đại thiếu gia, gia chủ để ngài nhanh về nhà, có việc gấp muốn cùng ngài thương lượng. Việc gấp? Thượng quan Nhược Hân nhíu mày. Đêm nay ngoại trừ sự kiện kia, chắc hẳn không có cái khác việc gấp. Chỉ là mẫu thân nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Thượng quan Nhược Hân hỏi, bên kia truyền đến đắc thủ tin tức sao? Thủ hạ lắc đầu, còn không có nhận được tin tức. Thượng quan Nhược Hân nhíu mày, 2 giờ đi qua ấn lý thuyết, cũng hẳn là có tin tức truyền về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chương 753, Uy đến Hừng Đông mới hứa bắt đầu. Chương 753, Uy đến Hừng Đông mới hứa bắt đầu. Không có khả năng a. Bắt cóc thượng quan Tình chuyên đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn sẽ thất thủ? Muội muội của hắn thượng quan Tình thế nhưng là tay trói gà không chặt. Như thế một cái mảnh mai nữ nhân, tùy tiện để hai nam nhân đi đều có thể đem nàng đuổi đi, không có đạo lý thủ hạ của mình làm cũng được. Thượng quan Nhược Hân trầm giọng nói, lại đi thúc thúc dụng, nếu là còn không có tin tức, ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến. Thủ hạ lập tức ứng thanh, vâng, đại thiếu gia. Thượng quan Nhược Hân không có lại cùng hắn tiếp tục trì hoãn, ngồi lên xe con thẳng về nhà. Thượng quan gia. Thượng quan Nhược Hân lúc về đến nhà, trong phòng khách không có mưa ai, ngoại trừ thượng quan Hoài Tuyết tâm phúc Trần Cát. Trần Cát trông thấy thượng quan Nhược Hân, cung kính nhân cần thăm hỏi, đại thiếu gia trở về. Thượng quan Nhược Hân gật gật đầu, Trần thúc, mẫu thân của ta đâu? Trần Cát sắc mặt phức tạp nhìn thượng quan Nhược Hân một chút, lúc này mới nói, gia chủ trên lầu thư phòng đã đợi chờ đại thiếu gia đã lâu. Thượng quan Nhược Hân nghe thấy Trần Cát lời này, không hiểu cảm thấy có chút quái dị, nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Trần Cát cũng đã bắt đầu thúc giục, đại thiếu gia nhanh lên nhà lầu đi, đừng để gia chủ chờ lâu. Được. Thượng quan Nhược Hân không có lại xoắn xuýt, cất bước lên lầu. Rất nhanh, thượng quan Nhược Hân đi vào thượng quan Hoài Tuyết bên ngoài thư phòng. Hắn đưa tay gõ cửa, lại phát hiện cửa thư phòng căn bản không có quan. Người ở bên trong tựa hồ nghe đến hắn động tĩnh, thanh lãnh giọng nữ vang lên, tiến đến. Thượng quan Nhược Hân đẩy cửa đi vào. Còn chưa chờ hắn cùng mẫu thân vân an, chỉ nghe thấy một đạo nghiêm khắc mang theo tiếng ra lệnh vang lên, quỳ xuống. Băng lãnh hai chữ, nện đến thượng quan nhược hơn một ngậm. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, mẫu thân. Thượng quan Hoài Tuyết đứng tại trước bàn sách, chính đối hắn, ánh mắt băng lãnh vô tình. Miệng bên trong lần nữa phun ra hai cái lạnh băng băng chữ, quỳ xuống. Thượng quan Nhược Vân đã xấu hổ lại khó xử, nhưng thượng quan Hoài Tuyết trên thân tán phát uy nghiêm quá thịnh. Hắn hung hăng cắn răng, cuối cùng hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối băng lãnh trên sàn nhà. Phù phù. Một tiếng, thượng quan Nhược Vân cảm giác tôn nghiêm của mình cũng đi theo bể nát. Thượng quan Hoài Tuyết chậm rãi đi đến trước mặt hắn, sau đó cao cao nâng tay phải lên, hung hăng quạt thượng quan Nhược Vân một bàn tay. Ba. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, thượng quan Nhược Vân trên gương mặt lập tức hiện ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Thượng quan Hoài Tuyết băng lãnh chất vấn tiếng vang lên, nói: "Tại sao muốn bắt cóc muội muội của ngươi? Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào?" Thượng quan Nhược Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn tinh hồng suy nghĩ giải thích: "Mẫu thân, ta không có." "Không có?" Thượng quan Hoài Tuyết cười nhạo một tiếng, giơ tay lên, lại là một cái tát vang dội rơi vào thượng quan Nhược Vân trên mặt. Nàng động giận dữ, giáo huấn lên thượng quan Nhược Vân đến không để ý chút nào thể diện. "Ngươi dám nói không có? Muội muội của ngươi chúng đạn, hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nếu là chỉ liên lụy muội muội của ngươi thì cũng thôi đi, ngươi từ đâu tới lá gan, cũng dám đối Âu Dương Lăng ra tay?" Âu Dương Lăng bả vai chúng đạn, chuyện này nguyên náo Âu Dương gia người đều biết. "Ngươi cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật đồ vật. Ta lúc đầu đem ngươi sinh ra tới thời điểm, liền nên trực tiếp đem ngươi cho bóp chết, tránh khỏi ngươi một mực gây phiền toái cho ta." Thượng quan Nhược Vân con ngươi đột nhiên co lại. "Âu Dương Lăng, chuyện đêm nay cùng Âu Dương Lăng có quan hệ gì? Hắn kế hoạch tiếp theo còn chưa kịp áp dụng, không nên liên lụy đến Âu Dương Lăng a." Nhưng là tại thượng quan Hoài Tuyết trước mặt, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Thượng quan Nhược Vân trên mặt hiện lên ủy khuất, không giảng hòa mở miệng. Hắn bụm mặt gò má, không cam lòng nói: "Mẫu thân, trong miệng ngươi nói tới những chuyện kia, ta thật không biết rõ tình hình. Ta đêm nay một mực tại Quách gia tham gia yến hội, một bước đều không hề rời đi. Liên quan tới điểm này, ngươi hoàn toàn có thể phái người đi thăm dò. Còn có muội muội, nàng buổi tối hôm nay tại trên yến tiệc cùng Âu Dương Lăng phát sinh mâu thuẫn, rất sớm đã rời tiệc, ở đây tân khách đều thấy được. Muội muội xảy ra chuyện, ta cái này làm ca ca đau lòng cũng không kịp, làm sao lại chủ động đi ra hại nàng? Ta biết muội muội lâu dài tại mẫu thân dưới gối nuôi dưỡng, mẫu thân đối nàng phá lệ bất công, nhưng là ngươi cũng không nên không phân tốt xấu, liền đem những thứ này bô địa hướng ta trên đầu trụ. Ta chưa làm qua sự tình, chính là chưa làm qua. Mặc kệ mẫu thân đánh như thế nào mắng, ta đều không có làm qua." Thượng quan Nhược Vân một phen ăn nói mạnh mẽ, để nộ khí dâng lên thượng quan Hoài Tuyết dần dần tỉnh táo lại. Nàng thanh lãnh một đôi mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm thượng quan Nhược Vân, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm ra nói dối vết tích. Thượng quan Nhược Vân quật cường ngửa đầu mặc cho thượng quan Hoài Tuyết dò xét. Việc đã đến nước này, hắn càng thêm không thể lộ ra chút nào mánh khỏe. Nửa ngày, thượng quan Hoài Tuyết cười lạnh một tiếng: "Chân tướng sự tình như thế nào, ta nhất định sẽ điều tra ra được. Nếu là bị ta phát hiện là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi cái này thượng quan gia thân phận người thừa kế, như vậy coi như thôi. Mặt khác, ngươi đêm nay liền cho ta quỳ gối nơi này hảo hảo tỉnh lại, không tới hừng đông không cho phép bắt đầu." Nói xong, thượng quan Hoài Tuyết đóng sập cửa rời đi. Trong thư phòng khôi phục yên tĩnh. Đột nhiên, phanh một tiếng, một đôi nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt đất. Lực đạo chi lớn, để thượng quan Nhược Vân ngón tay đều chảy máu. Ghê tởm. Thượng quan Nhược Vân hận đến cơ hồ muốn nôn ra máu. Mẫu thân chứng cứ gì đều không có, cũng bởi vì thượng quan tỉnh chúng đạn hôn mê, liền đem sự tỉnh đều chụp tại hắn trên thân. Quả thực là bất công đến nhà. Có đôi khi thượng quan Nhược Vân thật hoài nghi, mình thật là thượng quan Hoài Tuyết 10 tháng hoài thai sinh ra tới hải tử sao? Vì cái gì thượng quan Hoài Tuyết tình thương của mẹ, liền không thể phân cho hắn một tơ một hào? Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Thượng quan Nhược Vân một quyền lại một quyền, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Thẳng đến đem trong lòng nộ khí đều phát tiết ra ngoài, lúc này mới coi như thôi. Nhưng là giờ phút này, hai tay của hắn đã trở nên máu me đầm địa. Hắn gấp rút thở hào hẹn, trong mắt hận ý phảng phất một đoàn thiêu đốt liên hỏa, có thể đem người đốt cháy hầu như không còn. Không biết qua bao lâu, hắn xuất ra điện thoại di động trong túi, bấm một chiếc điện thoại, kế hoạch kết thúc, đừng lưu lại bất luận cái gì manh mối, nếu không các ngươi từng cái liền đợi đến chôn cùng đi. Thượng quan Hoài Tuyết rời đi thư phòng lúc, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nửa giờ sau, Doãn Khiết mang theo chúng đạn hôn mê thượng quan tỉnh trở về. Từ Doãn Khiết nơi đó, thượng quan Hoài Tuyết biết được đêm nay phát sinh ở thượng quan tỉnh trên người tất cả mọi chuyện. Tức giận phía dưới, nàng lập tức để cho người ta đem thượng quan Nhược Vân gọi trở về, lúc này mới có vừa rồi trong thư phòng một màn. Phát tiết qua một trận nộ khí về sau, đầu óc của nàng trở nên tỉnh táo lại. Cái này cả kiện sự tình bên trong, nhất làm cho nàng sinh khí, không phải liên quan như Vân đối đầu quan tỉnh cô muội muội này ác độc thủ đoạn, mà là chuyện này liên lụy đến Âu Dương gia Âu Dương Lăng. Mặc kệ Âu Dương Lăng là thế nào chúng đạn, chuyện này đều đuổi theo quan gia thoát không khỏi liên quan. Âu Dương Lăng là Âu Dương Chấn mới vừa biết trở về tiểu nhi tử. Âu Dương Chấn đối với cái này tiểu nhi tử có bao nhiêu thương yêu, thượng quan Hoài Tuyết là rõ ràng. Cái này khiến nàng như thế nào cùng Âu Dương Chấn bàn giao? Hai nhà thông gia, còn có thể tiếp tục sao? Chương 754, ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa chương 754, ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa thượng quan Hoài Tuyết càng nghĩ càng bực bội. Đã sinh khí thượng quan Nhược Vân gây chuyện thị phi, lại có chút hai đoán Âu Dương Chấn đối với mình vô tình. Giữa bọn hắn tốt xấu cũng từng có một đoạn tình, vì cái gì hắn liền không thể đối nàng tha thứ mấy phần đâu? Nghĩ đến đây, thượng quan Hoài Tuyết lấy điện thoại di động ra, cấp tốc biên tập tốt một đầu tin nhắn phát cho Âu Dương Chấn. Hy vọng hắn xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, có thể đáp ứng lại cùng mình gặp một lần. Gia chủ, tiểu thư tỉnh lại. Một mực tại trong phòng ngủ chiếu cố thượng quan tỉnh trợ lý Doãn Khiết, vừa ra cửa liền gặp được thượng quan Hoài Tuyết, vội vàng cùng với nàng báo cáo thượng quan tỉnh tình huống. tiểu thư trên bờ vai đạn đã bị bác sĩ gia đình lấy ra, vết thương cũng băng bó kỹ, bác sĩ nói tiểu thư về sau chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là sẽ không lưu sẹo. Thượng quan Hoài Tuyết nghe vậy vuốt vuốt mi tâm, che giấu trên mặt mọi bệnh. Biết, ta hiện tại đi xem một chút Tình Nhi, ngươi vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Doãn Khiết cung kính lui ra, vâng, gia chủ. Thượng quan Hoài Tuyết trực tiếp đi vào Thượng quan Tình phòng ngủ. Bác sĩ gia đình đã rời đi, Thượng quan Tình đang nằm trên giường, cánh tay tay áo lột lên, ngay tại truyền dịch. Trông thấy Thượng quan Hoài Tuyết tiến đến, Thượng quan Tình xông nàng suy yếu cười một tiếng, mama. Thanh âm này hữu khí vô lực, Thượng quan Hoài Tuyết nghe mười phần đau lòng. Mặc dù nữ nhi một số thời khắc sát thực phản định, nhưng nàng từ nhỏ tại trước chân nuôi lớn. Thượng quan Hoài Tuyết đối với nữ nhi này là thật tâm thương yêu. Nàng ngồi xuống ghế dựa, đưa tay khẽ vuốt Thượng quan Tình gương mặt, ôn nhu điểm nói, Tình Nhi, lần này ngươi chịu khổ. Thượng quan Tình cố gắng cười với nàng cười, thanh âm khàn giọng điểm hỏi, mama, ca ca đâu? Thượng quan Hoài Tuyết ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, mười phần lạnh lùng nói, đại ca ngươi làm ra loại chuyện này, đơn giản không ra thể thống gì. Ta để hắn quỳ gối thư phòng, không đến hưởng đông không cho phép bắt đầu. Dứt lời, Thượng quan Tình ánh mắt lấp lóe, cũng chỉ là phạt quỳ sao? Nàng còn tưởng rằng mẫu thân sẽ đối với Thượng quan Nhược Hân làm ra càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Thượng quan Tình trong mắt điểm này dị sắc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng đỏ mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, khắp khuôn mặt là thương tâm, ủy khuất cùng luống cuống. Mama, ta thật không biết đại ca tại sao muốn đối với ta như vậy. Rõ ràng ta chẳng hề làm gì sai, vì cái gì hắn cứ như vậy dung không được ta đây? Trên thế giới này, ta cùng hắn là huyết mạch tương liên thân huynh muội nhà. Cũng bởi vì ta muốn cùng Âu Dương Lăng thông gia, hắn liền đối ta hạ loại này ngoan thủ. Ô ô ô. Thượng quan Tình nói, ủy khuất địa khóc lên. Nước mắt dọc theo nàng mặt tái nhợt gò má đi xuống rơi, trên bờ vai vết thương cũng sụp ra, nhuộm đỏ màu trắng băng vải. Tình Nhi, đừng khóc, chuyện này mẫu thân nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Nữ nhi bề ngoài nhìn xem mảnh mai, thế nhưng là tính tình nhất là mạnh hơn. Ngoại trừ khi còn bé khóc lóc om sòm chơi xấu, nữ nhi còn là lần đầu tiên ở trước mặt mình khóc thành dạng này. Thượng quan Hoài Tuyết rút ra khăn tay, đau lòng vì Thượng quan Tình lau nước mắt. Giờ này khắc này, nàng cũng chỉ là một vị bình thường mẫu thân mà thôi. Ô, ô. Thượng quan Tình khóc đến ở hơi, tại Thượng quan Hoài Tuyết không ngừng trấn an dưới, mới rốt cục ngừng lại nước mắt. Tình Nhi, sự tình đại khái ta đã từ Doãn Khiết nơi đó nghe nói, có chút chi tiết nàng nói cũng không rõ ràng, ngươi đem ngươi biết, đều nói với ta một lần. Thượng quan Hoài Tuyết gặp được quan Tình cảm xúc ổn định lại, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm chuyện đã xảy ra hôm nay. Thượng quan Tình trúng đạn hôn mê về sau, trực tiếp bị Doãn Khiết mang về Thượng quan gia. Sau đó là bác sĩ gia đình cho Thượng quan Tình xử lý trên bờ vai vết thương đạn bắn. Trong thời gian này, Thượng quan Tình một mực ở vào hôn mê trạng thái. Thượng quan Hoài Tuyết biết đến, đều là Doãn Khiết thuật lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, nàng liền đã động giận dữ, trực tiếp đem lên quan Như Vân gọi trở về, đổ ập xuống một trận trừng phạt. Nghĩ đến Thượng quan Nhược Vân vừa rồi tại trong thư phòng khóc lóc kể lể bị quất, Thượng quan Hoài Tuyết lên lòng nghi ngờ. Thượng quan Tình bởi vì vừa khóc qua một trận, thanh âm còn có chút khàn giọng. Tiếp nhận Thượng quan Hoài Tuyết đưa tới nước uống mấy ngụm, nàng lúc này mới đem ban đêm phát sinh sự tình nói. Thượng quan Hoài Tuyết lắng nghe, Thượng quan Tình thuật cùng Doãn Khiết nói không sai biệt lắm. Chính là Âu Dương Lăng cứu được Thượng quan Tình một chuyện, làm nàng cảm thấy chấn kinh. Nàng lúc ấy chỉ từ Doãn Khiết trong miệng nghe được Âu Dương Lăng đắp lên quan Tình liên lụy, chúng vết thương đạn bắn một chuyện. Không nghĩ tới Âu Dương Lăng lại còn cứu mình nữ nhi. Mama, lần này thật may mắn mà có Âu Dương Lăng, bằng không ta sớm đã bị đại ca người hại chết. Nếu không phải Âu Dương Lăng thay ta ngăn cản một đường, ta lúc này đã không gặp được ngươi. Thượng quan Tình nói, nước mắt lại từ trên gương mặt lăn xuống, sắc mặt tràn đầy nghĩ mà sợ. Thượng quan Hoài Tuyết thấy thế, lại là một phen trấn an. Trong lòng đối đầu quan Như Vân đứa con trai này, càng là chán ghét mà vứt bỏ. Đối với Âu Dương Lăng, ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Nàng ôn hòa nói, khó trách Âu Dương Trấn như thế yêu thương cái này tiểu nhi tử, hắn như thế trưởng nghĩa, vì cứu ngươi ngay cả mình tính mệnh cũng không để ý, thật là một cái hảo hài tử. Tình Nhi, vì báo đáp cái này một phần ân tình, ngươi càng nên lấy thân báo đáp. Ngươi yên tâm chờ ngươi chữa khỏi vết thương về sau, ta sẽ lại cùng Âu Dương Trấn thương lượng một lần hôn sự của các ngươi. Còn có Âu Dương Lăng, ta ngày mai liền đi thăm viếng hắn, hảo hảo cảm tạ một phen hắn đối ngươi ân cứu mạng. Thượng quan Hoài Tuyết là thật cảm kích Âu Dương Lăng. Nếu là đêm nay không có hỗ trợ của hắn, chính mình cái này nữ nhi chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Đồng thời, trong lòng còn có chút áy náy. Âu Dương Lăng tự dưng bị liên lụy vào này hai minh muội tranh chấp bên trong, còn thụ vết thương đã bán. Về tình về lý, nàng đều nên đi bệnh viện thăm viếng một phen, hảo hảo cảm tạ một phen. Tham dò được Âu Dương Lăng ở đâu nhà bệnh viện, Thượng quan Hoài Tuyết căn dặn Thượng quan Tình nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới rời đi phòng ngủ. Cửa phòng ngủ một quan bên trên, Thượng quan Tình trên mặt ôn tình tiêu dung, lập tức tan thành mây khói. Nàng trong mắt hiện ra một vòng tàn khốc. Đêm nay kết quả này, nàng không phải rất hài lòng. Vì để cho Thượng quan Nhược Hân không có xoay người chi địa, nàng thậm chí đem Âu Dương Lăng dính dáng vào. Nàng từ đầu đến cuối đều biết mẫu thân đối với Âu Dương Trấn tình ý, cũng biết mẫu thân đối với Âu Dương gia kính sợ. Cho nên nàng bí quá hóa liều, đem Âu Dương Lăng cũng tính kế bảo. Chính là không muốn để cho Thượng quan Nhược Hân đem đêm nay chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua đi. Nếu như chỉ là nàng thụ thương, mẫu thân đối đại ca trừng phạt sẽ chỉ không đau không nữa. Nhưng nếu như liên lụy đến Âu Dương gia người, vậy liền không đồng dạng. Quả nhiên, cùng nàng tưởng tượng, liên lụy đến Âu Dương gia Âu Dương Lăng, mẫu thân đối đại ca phát đại hỏa. Thế nhưng cùng nàng tưởng tượng có chút không giống, mẫu thân như thế sinh khí, vậy mà đều không có tức đoạt đại ca người thừa kế thân phận. Thượng quan Tình trong lòng bất mãn hết sức. Nàng vừa rồi thậm chí nói bóng nói gió địa hỏi qua mẫu thân, thế nhưng là mẫu thân nhiều lần địa rời đi chủ đề. Bộ dáng này, rõ ràng chính là không muốn trừng phạt nghiêm khắc đại ca. Thượng quan tình có đôi khi thật nghĩ mãi mà không rõ, mẫu thân đối nàng rõ ràng đau như vậy yêu cùng quan tâm, một trái tim đều lệch trên thân nàng. Đối với đại ca, mẫu thân cho tới bây giờ đều là thần sắc nghiêm nghị, không có nửa phần tự ái. Có lúc thậm chí không chút nào che giấu mình căm ghét. Thế nhưng là vì cái gì đến loại trình độ này, mẫu thân hay là không muốn tước đoạt đại ca thân phận người thừa kế đâu? So với đại ca, nàng bảo bối này nữ nhi, đến cùng chênh lệch tại chỗ nào? Chương 755, Thượng quan Hoài Tuyết quyết định. Chương 755, Thượng quan Hoài Tuyết quyết định. Thượng quan tình ý đồ, Thượng quan Hoài Tuyết cũng không phải là không có phát giác. Nàng xuống lầu đi vào phòng khách, chỉ thấy Trần Cát từ bên ngoài trở về, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm trọng. Thượng quan Hoài Tuyết ra hiệu Trần Cát ngồi xuống, sự tình điều tra thế nào? Trần Cát liền không rõ chi tiết đem điều tra kết quả cùng Thượng quan Hoài Tuyết báo cáo. Thượng quan Hoài Tuyết thần sắc hòa hoãn, Trần Cát điều tra trận tướng, cùng Thượng quan tình lời nói không kém bao nhiêu. Trần Cát dò xét Thượng quan Hoài Tuyết sắc mặt, cẩn thận nói, gia chủ, ta còn phát hiện một sự kiện, không biết nên không nên nói. Thượng quan Hoài Tuyết cười nhạt, Trần Thúc, ở trước mặt ta, không có gì không thể nói. Trần Cát lúc này mới nói, ta vừa rồi tự mình đi nhìn phát hiện cái kia mấy cỗ thi thể, trên thi thể vết thương đạn bắn vết thương, cùng tiểu thư dùng thương quen thuộc nhất trí. Thượng quan Hoài Tuyết lập tức sạm mặt lại, Trần Thúc, ngươi xác định mình không nhìn lầm? Trần Cát thần sắc 10 phần chăm chú, gia chủ, tiểu thư thương là ta giáo, liên quan tới điểm này, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thượng quan Hoài Tuyết trầm mặc, nàng nhớ tới vừa rồi tại trong phòng ngủ, nữ nhi cái kia mấy lần nói bóng nói gió hỏi thăm. Đột nhiên, liền nghĩ minh bạch đêm nay tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thượng quan Nhược Vân bởi vì Thượng quan Thụy chết, không muốn nhìn thấy hai nhà thông gia, tăng thêm hắn vẫn cảm thấy Thượng quan Tình đối với mình vị trí có uy hiếp, liền phái người đối đầu quan Tình ra tay. Thượng quan Tình không phải bù bề, chắc là phát hiện Thượng quan Nhược Vân tâm tư, liền tương kế tự kế. Thế là có đêm nay một màn này khổ nhục kế. Chỉ là không nghĩ tới, bởi vì Âu Dương Lăng trời xui đất khiến ở dưới vào cuộc, dẫn đến sự tình trở nên phức tạp. Không thể không nói, Thượng quan Hoài Tuyết đối với mình cái này một đôi nhi nữ, vẫn là có khá hiểu. Nàng suy đoán, cùng chân tướng sự tình đối 7-8 phần. Trần Cát một mực đi theo Thượng quan Hoài Tuyết bên người, đối với Thượng quan Tình cùng Thượng quan Nhược Vân cũng có một chút hiểu rõ. Hắn do dự nói, gia chủ, tiểu thư làm như vậy, có lẽ chỉ là nghĩ bức ngài phế đi đại thiếu gia. Thượng quan Hoài Tuyết thở dài một tiếng khí, tâm tư của nàng, ta làm sao không biết. Dĩ vãng hai huynh muội bọn họ tiểu đả tiểu nháo, ta cũng liền tùy bọn hắn đi. Thế nhưng là lần này náo động lên nhân mạng, còn liên lụy đến Âu Dương gia người, lại không có thể bỏ mặc nhân nhượng. Gia chủ có ý tứ là muốn phế đại thiếu gia sao? Tại Trần Cát trước mặt, Thượng quan Hoài Tuyết không có gì tốt giấu giếm. Nàng chắc chắn địa lắc đầu, mặc dù ta luôn luôn không thích đứa con trai này, nhưng lại chưa từng có muốn phế đi hắn. Thượng quan gia tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm, loại tình huống này, Thượng quan Nhược Hân mới là tốt nhất người thừa kế tuyển. Trần Cát có chút không hiểu, gia chủ, đại tiểu thư năng lực cũng không kém, vì cái gì không thể? Thượng quan Hoài Tuyết nói, năng lực về năng lực, nhưng quan trường về quan trường. Tình nhi vẫn là một giới bạch thân, làm sao có thể cùng nàng đã có chức vị đại ca tương đối? Trên một điểm này, Thượng quan Hoài Tuyết có 10 phần rõ ràng nhận biết. Mặc dù nàng không chào đón Thượng quan Nhược Hân, có thể lên quan gia về sau như muốn đi bên trên đi, chỉ có dựa vào Thượng quan Nhược Hân. Nữ nhân ở quan trường bên trong, mỗi một bước đều sẽ trở nên rất gian nan. Trên một điểm này, Thượng quan Tình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nàng xác thực có năng lực, thế nhưng là có lúc, năng lực cũng không phải là bản năng. Mà lên quan Như Vân không giống. Hắn từ tiểu thụ đến gia tộc bên trong nam tính trưởng bối dạy bảo, nghiên kỷ đến liền đi trong quân lịch luyện. Mỗi một bước đều đi được rất an tâm. Mặc dù so với Âu Dương Sâm muốn thấp hơn một đầu, thế nhưng là so với những người khác, đã coi là ưu tú. Chỉ là hắn tính tình xúc động dễ giận, một số thời khắc làm việc không so đo hậu quả. Thượng quan Hoài Tuyết rất là không quen nhìn, đối với hắn cảm nhận 10 phần không tốt. Thế nhưng là lại nhìn không quen, nàng cũng không có muốn phế bỏ Thượng quan Nhược Hân người thừa kế thân phận. Hiện tại Thượng quan gia bên trong, thích hợp con cái liền hai cái. Nghĩ ở trong quan trường đi được càng xa, vẫn là Thượng quan Nhược Hân muốn thích hợp hơn. Trần Cát biết được Thượng quan Hoài Tuyết ý nghĩ, có chút lo lắng, gia chủ nghĩ như vậy, thế nhưng là tiểu thư bên kia đoán chừng rất khó tiếp nhận, chuyện lần này, có lẽ chính là tiểu thư một lần dò xét. Thượng quan Hoài Tuyết lại thế nào không biết đây là Thượng quan Tình thăm dò. Thật có chút đồ vật, Thượng quan Tình là chú định không cách nào đạt được. Trần Thúc, ta có đôi khi nghĩ, có phải hay không bởi vì ta cho Tình Nhi làm một cái xấu tấm gương, nàng mới có thể như thế khát vọng đạt được người thừa kế vị trí. Thượng quan Hoài Tuyết trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, bởi vì gia gia cùng phụ thân chia rẽ ta cùng Trần Ca, ta vẫn muốn trở nên cường đại, mạnh hơn bọn hắn tất cả mọi người. Bởi vì ta cảm thấy chỉ có trong tay mình nắm giữ quyền hành, mới sẽ không bị người bài bố. Thế nhưng là chờ ta thật ngồi ở trên vị trí này, ta mới phát hiện đến cỡ nào khó khăn. Có chút quy tắc, cũng không phải là một người có thể cải biến, ta chỉ có đi thích ứng quy tắc, lại trở nên mình không giống chính mình. Những năm này, chỉ có Thượng quan Hoài Tuyết mới biết được nàng từng bước một đi đến hôm nay gian nan đến mức nào. Coi như nàng đã đạt đến nhất định độ cao, nhưng vẫn là có nhiều như vậy chuyện không cách nào thay đổi. Quan trường là 10 phần tàn nhẫn. Nữ nhân ở trong đó chém giết, phải bỏ ra cố gắng càng hơn gấp 100 lần. Nàng không muốn mình nữ nhi đi kinh lịch những thứ này. Trần Cát nói, gia chủ không bằng tìm tiểu thư hảo hảo địa trò chuyện chút. Ta tin tưởng tiểu thư là có thể hiểu được ngài. Thượng quan Hoài Tuyết bật cười. Nàng làm sao không có nghĩ qua. Thế nhưng là nữ nhi này tính tình quá cưỡng. Có lúc, đạo lý không dạy nổi người, nhưng sự tình có thể. Để Thượng quan Tình mình bấp phải chắc chờ ăn đau khổ, nàng mới có thể nghĩ rõ ràng a. Tốt, không đề cập tới chuyện này. Trần Thúc, ngươi đi chuẩn bị một chút lễ vật, ta ngày mai đi thăm viếng Âu Dương Lăng. Hắn cứu được Tình Nhi một chuyện, ta nhất định phải tự mình đi nói lời cảm tạ. Trần Cắt đội vàng đáp ứng, vâng, gia chủ. Tô Thị chữa bệnh trung tâm. Âu Dương Lăng tỉnh lại thời điểm là nửa đêm, trên bờ vai vết thương trải qua xử lý đã hết đau. Hắn mở mắt ra, trông thấy chung quanh xa lạ cảnh tượng, trong đầu còn có chút mê mang. Ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, dừng ở bên giường. Lần này hắn rốt cục thấy rõ ràng, mép giường bên cạnh vậy mà dựa vào một người. Hắn nhìn kỹ vài lần, có chút khó có thể tin địa lên tiếng, Tô Nhan. Bởi vì trong lòng ghi nhớ lấy Âu Dương Lăng thương thế trên người, Tô Nhan ngủ được rất nhạt. Cơ hồ là Âu Dương Lăng vừa lên tiếng, nàng liền đánh thức. Nàng ngồi dậy, trông thấy Diệp Lăng một mặt nghi ngờ nhìn xem mình, ngạc nhiên nói, Diệp Lăng, ngươi đã tỉnh. Âu Dương Lăng hỏi, đây là nơi nào? Tô Nhan nói, nhà ta bệnh viện, ngươi bả vai trúng đạn, là thượng quan tỉnh nữ nhân kia đưa người qua đây. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta, trên người ngươi vết thương đạn bắn, có phải hay không thượng quan tỉnh làm? Chương 756, mất đi hải tử thống khổ, ta có thể hiểu được chương 756, mất đi hải tử thống khổ, ta có thể hiểu được nâng lên trên người vết thương đạn bắn. Âu Dương Lăng trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bả vai hắn trúng đạn hôn mê trong nháy mắt kia, quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Lúc ấy tất cả mọi người ngã xuống đất, là ai tại chiều hắn thả bắn lén? Là thượng quan tỉnh, vẫn là cái kia một đám bắt có người? Âu Dương Lăng trong lòng cũng không xác định. Tô Nhan gặp Âu Dương Lăng không nói lời nào, cho là hắn tại thay thượng quan tỉnh giấu giếm, có chút tức giận địa nói, Diệp Lăng, ngươi không phải là thật đối đầu quan tỉnh tâm động đi? Ta thừa nhận thượng quan tỉnh sát thực dáng dấp rất đẹp, có thể nàng là thượng quan gia người, bằng điểm này ngươi liền nên cảnh giác nàng tới gần, để phòng nàng dùng cái gì thủ đoạn dính bên trên ngươi. Âu Dương Lăng nghe thấy lời này, mày nhíu lại rất chặt. Tô Nhan, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta cùng thượng quan tỉnh ở giữa cái gì cũng không có, ngươi không muốn tự mình đoán bừa. Gặp Âu Dương Lăng trên mặt lộ ra đối đầu quan tỉnh phiền chán, Tô Nhan lúc này mới yên tâm. Nàng kỳ thật cũng không muốn hoài nghi Âu Dương Lăng. Thế nhưng là thượng quan tỉnh nói một câu kia ân cứu mạng, lúc này lấy thân tướng hứa vẫn là để trong nội tâm nàng sinh ra ảnh hưởng. Âu Dương Lăng đối mặt sắc đẹp có thể bất vi sở động, nhưng là không phòng được thượng quan tỉnh chủ động lấy lại a. Vạn nhất nàng sử dụng cái gì bị ổi thủ đoạn, Âu Dương Lăng chúng chiêu không thể không đối nàng phụ trách làm sao bây giờ? Cho nên, Tô Nhan dứt khoát mượn cơ hội này nhắc nhở Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng không muốn lại cùng Tô Nhan dây dưa thượng quan tỉnh sự tình. Chuyện đêm nay, hắn là nhất định sẽ phái người điều tra rõ ràng, không cần thiết lại đem Tô Nhan pha trộn đi vào. Cảm ơn ngươi giúp ta trị thương, tiền thuốc men ta sẽ giao, ta hiện tại liền xuất viện. Âu Dương Lăng không muốn tại Tô Nhan địa bàn chờ lâu, vén chăn lên liền muốn xuống giường. Tô Nhan thấy thế, một thanh đè lại tay của hắn, không được, ngươi trên bờ vai vết thương đạn bắn còn cần quan sát, hiện tại không thể xuất viện. Âu Dương Lăng thân thể xác thực còn có một số suy yếu, nhưng không đến nỗi ngay cả đường đều đi không được. Hắn hất ra Tô Nhan tay, người trong nhà còn đang chờ ta, ta phải trở về, bằng không bọn hắn nên lo lắng. Tô Nhan gặp hắn thái độ cứng ngạnh, dứt khoát nhấp nô xe lăn, toàn bộ ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi ở chỗ này nằm viện sự tình, ta đã để Trương Vi gọi điện thoại cáo chi sở phu nhân, sở phu nhân phái mấy người đến thăm tình huống của ngươi. Vừa rồi bọn hắn còn một mực giữ ở ngoài cửa, chỉ là thời gian quá muộn, ta để bọn hắn đi sát vách phòng bệnh nghỉ ngơi. Ngươi coi như thật muốn đi, cũng phải đợi đến ngày mai hừng đông lại đi thôi. Sở lão phu nhân thân thể không tốt, ngươi chẳng lẽ muốn nàng vì ngươi như thế quan tâm sao? Kỳ thật tại Trương Vi gọi điện thoại đem Âu Dương Lăng thụ thương tin tức nói cho Âu Dương gia lúc, Sở Quân Nghi liền quyết định tự mình muốn tới tiếp Âu Dương Lăng. Trương Vi biết Sở Quân Nghi trái tim làm qua giải phẫu, không thể mệt nhọc, vội vàng khuyên nhủ. Sở Quân Nghi nếu là đang trên đường tới xảy ra sự tình, trách nhiệm này ai đến gánh chịu? Liên tục cam đoan Âu Dương Lăng thân thể không có vấn đề, trên bờ vai vết thương đạn bắn cũng xử lý tốt, Sở Quân Nghi mới yên tâm, phái thiếp thân quản gia Phúc Bá đến bệnh viện. Phúc Bá gặp Âu Dương Lăng còn tại mê man, sau khi thương nghị quyết định chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại lại dẫn hắn về nhà. Liên quan tới những chuyện này, Tô Nhan không cần thiết nói láo. Phúc Bá niên kỷ cũng lớn, đêm nay còn vất vả hắn đi một chuyến. Âu Dương Lăng không tiếp tục kiên trì hiện tại liền muốn xuất viện. Khuyên nhủ Âu Dương Lăng, Tô Nhan rốt cục thở dài một hơi. Nàng biết, mình nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, Âu Dương Lăng liền không thể nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù rất không bỏ được rời đi, nhưng là vì có thể để cho Âu Dương Lăng ngủ ngon giấc, nàng vẫn làm mở miệng, "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước, có cần liền theo đầu giường chút mở, lập tức sẽ có y tá chạy tới." "Biết, tạ ơn." Âu Dương Lăng khách khí lại xa cách nói cảm ơn. Tô Nhan ánh mắt ảm đạm, khoe miệng móc ra một cái đắng chắc cười. Nếu như có thể, nàng hy vọng hắn có thể không cần đối nàng khách khí như vậy. Những chuyện này đều là nàng cam tâm tình nguyện vì hắn làm. Hắn dù là an nhiên địa tiếp nhận, cũng so dạng này một tiếng nói tạ muốn để nàng càng thêm thư tâm. Đúng rồi, ta đã nghe nói. Quan chỉ sự tình, mất đi hải tử thống khổ ta có thể hiểu được, ngươi không nên quá thương tâm. Tô Nhan gặp Âu Dương Lăng giữa lông mày còn có chút tích tụ, liền biết hắn vẫn chưa ra khỏi mất đi hải tử bóng ma, nhịn không được trấn an một câu. Nâng lên hải tử, Âu Dương Lăng trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Tô Nhan thấy thế, lại nói, Diệp Lăng, đứa bé này không có, chỉ có thể nói rõ hắn cùng các ngươi không có duyên phận. Ngươi còn trẻ, về sau nhất định còn sẽ có hải tử, ta cam đoan. Tô Nhan ngữ khí 10 phần chắc chắn, phản phất đoán được cái gì. Loại này chắc chắn, để Âu Dương Lăng cảm giác có chút quái dị. Hắn đang muốn truy vấn, Tô Nhan phản phất lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi, ta đi. Nói xong, nàng lưu loát địa nhấp nhô xe lăn, thân ảnh rất nhanh biến mất tại gian phòng. Âu Dương Lăng, thôi. Hắn hiện tại thể xác tinh thần đều mệt, căn bản không có tinh lực đi nghĩ lại Tô Nhan ý tứ trong lời nói. Hắn một lần nữa nằm lại trên giường, rất nhanh liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Phúc Bá cho Âu Dương Lăng mang đến bữa sáng. Gặp hắn sắc mặt không còn như vậy suy yếu, Phúc Bá thở dài một hơi, tiểu thiếu gia nhìn khôi phục được rất tốt, lần này phu nhân cũng sẽ không lo lắng như vậy. Âu Dương Lăng ấy nãy điểm nói, Phúc Bá, là lỗi của ta, hại các ngươi lo lắng. Phúc Bá từ ái cười cười, đưa tay sờ sờ Âu Dương Lăng đầu, không nói gì. Liên quan tới tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn hiện tại cũng không coi truy vấn, hết thảy chờ trở lại Âu Dương gia lại nói. Âu Dương Lăng tại Phúc Bá chiếu cố hạ ăn điểm tâm xong, trên thân ấm áp, khí lực cũng khôi phục không ít. Trên bờ vai vết thương, sáng sớm liền có y tá đến đổi qua thuốc. Hôm qua vết thương còn có chút đau nhức, hiện tại đã không có bất kỳ cảm giác gì. Phúc Bá thu thập xong Âu Dương Lăng đồ vật, cười nói, tiểu thiếu gia, ta đi trước sân khấu giao nộp, sau đó chúng ta liền có thể xuất viện. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phúc Bá lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Âu Dương Lăng lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ, cho quan chỉ phát đi một đầu tin tức. Cái giờ này, quan chỉ cũng đã tỉnh lại. Lúc đầu hắn tối hôm qua là dự định yến hội kết thúc sau đi bệnh viện bồi quan chỉ, không nghĩ tới về sau phát sinh thượng quan tình sự kiện kia. Hiện tại mình tụ thương, cũng không tốt đi bệnh viện. Chờ trở lại nhà, liền phái người giữ cửa hải chỉ cũng tiếp về nhà chiếu cố đi. Âu Dương Lăng hạ quyết tâm, rất nhanh liền biên tập tốt tin tức, phát qua đi. Vừa để điện thoại di động xuống, liền vang lên tiếng mở cửa. Âu Dương Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, Phúc Bá, ngươi nhanh như vậy liền. Đợi thấy rõ đứng ở cửa người lúc, Âu Dương Lăng ánh mắt một trận, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, ngươi là ai? Thượng quan Hoài Tuyết đẩy cửa tiến đến, mang trên mặt ôn luyện thân hòa ý cười. Lần đầu gặp gỡ, ta là Thượng quan Hoài Tuyết, lại là họ Thượng quan. Âu Dương Lăng sắc mặt khó coi, nhưng là thấy đối phương lớn tuổi mình rất nhiều, cũng không tốt nói cái gì lời nói nặng. Chỉ là nói, thật có lỗi, ta nghĩ ta cũng không nhận ra ngươi, mời ngươi ra ngoài, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Chương 757, báo ân vẫn là kết thủ. Chương 757, báo ân vẫn là kết thủ. Thượng quan Hoài Tuyết bị Âu Dương Lăng hạ lệnh chủ khách, thần sắc cũng không giận. Nàng biết rõ mình hôm nay tới mục đích, đem tư thái thả rất thấp. Nàng đi vào phòng bệnh, thiện tay đóng cửa phòng. Đi đến trước giường bệnh, đối Âu Dương Lăng thành khẩn nói, ta là Thượng quan tình mẫu thân, tối hôm qua ngươi đã cứu ta nữ nhi, ta thật rất cảm kích. Ta hôm nay đến, là muốn tự mình cùng ngươi nói lời cảm tạ. Tối hôm qua nếu là không có ngươi xuất thủ, nữ nhi của ta đoán chừng đã gặp bất trắc, thật mười phần cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Thượng quan Hoài Tuyết nói xong, có chút xoay người, hướng trên giường bệnh Âu Dương Lăng bái. Bộ này khẩn thiết thái độ, lệnh Âu Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng Thượng quan Nhược Vân còn có Thượng quan Tình đã từng quen biết, hai người kia cũng không có như thế có lễ phép. Âu Dương Lăng trong lúc nhất thời, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, mình không tốt quá cho nàng khó xử, trên mặt thần sắc cuối cùng vẫn thoáng dịu đi một chút. Tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nghĩ tới Thượng quan Tình sẽ bị người bắt cóc, sau khi chúng đạn ta liền hôn mê, Thượng quan Tình tình huống như thế nào? Thượng quan Hoài Tuyết gặp Âu Dương Lăng sắc mặt hòa hoãn, trong lòng thở dài một hơi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, đúng là Thượng quan ra sai, đem Âu Dương Lăng cái này người vô tội cho liên lụy vào. Nàng thuận thế ngồi xuống ghế dựa, cảm kích nói, Tình Nhi cũng trúng đạn, cũng may không có lo lắng tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ân cứu mạng của ngươi, nàng tạm thời không cách nào tự mình nói lời cảm tạ, ta cái này là mẹ, thay nàng hướng ngươi nói tạ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thượng quan Hoài Tuyết nói lời cảm tạ thái độ rất tốt, Âu Dương Lăng cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn chỉ tùy ý gật gật đầu, liền không nói. Nguyên bản hắn cùng Thượng quan Hoài Tuyết hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt, tăng thêm hai nhà ở giữa ân oán, hắn không có mở miệng đuổi người, đã tính tha thứ. Thượng quan Hoài Tuyết cũng rõ ràng điểm này. Nàng biết, hôm nay người này nếu là đổi lại Âu Dương Sâm, nàng tuyệt đối ngay cả phòng bệnh cũng vào không được. Trong lòng đối với Âu Dương Lăng tên tiểu bối này, lại nhiều mấy phần hảo cảm. Lúc trước nàng vẫn cảm thấy nữ nhi gả cho Âu Dương Sâm mới tốt, hiện tại xem ra nữ nhi ánh mắt quả thật không tệ. Nàng trước kia nhất định Âu Dương Lăng là có đạo lý. Thượng quan Hoài Tuyết nhìn xem Âu Dương Lăng ánh mắt như là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Âu Dương Lăng bị nàng loại này hơi có vẻ quỷ dị ánh mắt nhìn đến toàn thân đều nổi da gà. Thượng quan Hoài Tuyết đây là ý gì? Sự tình đã nói xong, Âu Dương Lăng vừa muốn mở miệng hạ lệnh chủ khách, chỉ nghe thấy Thượng quan Hoài Tuyết nói, "Tiểu Lăng a, ta có thể bảo ngươi Tiểu Lăng sao?" Âu Dương Lăng chịu đựng cái kia một tia khó chịu, "Ngươi tùy ý." Thượng quan Hoài Tuyết cả cười cười, "Ngươi cứu nhà ta Tình Nhi một cái mạng, về tình về lý, chúng ta Thượng quan gia đều nên báo đáp ngươi cái này một phần ân tình." Nàng một bên nói, một bên kéo ra mang theo người túi sách khóa kéo, từ bên trong rút ra mấy phần văn kiện. "Đây là bá mẫu một chút tấm lòng, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Nói, nàng đem cái kia mấy phần văn kiện đưa cho Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng nghi ngờ tiếp nhận. Đợi thấy rõ trên văn kiện chữ lúc, hắn mở to mắt, tràn đầy không dám tin. Cái này lại là mấy cái thành phố Bắc Kinh lôi cuốn khu vực cửa hàng cùng quán rượu quyền tài sản chuyển nhượng văn kiện. Coi như thô sơ giản lược tính được, giá trị cũng chí ít quá trăm triệu. Thượng quan Hoài Tuyết đem Âu Dương Lăng kinh ngạc để ở trong mắt, cười nói, "Đây là ta một chút tấm lòng, hy vọng Tiểu Lăng ngươi có thể nhận lấy. Hoặc là ngươi còn có cái gì muốn đổ bật, đều có thể cùng bá mẫu nói, phàm là bá mẫu có thể làm được, nhất định sẽ vì ngươi làm được, coi như báo đáp ngươi đối Tình Nhi ân cứu mạng." Nguyên bản Thượng quan Hoài Tuyết là để Trần Cát chuẩn bị một chút lễ vật, nhưng là Trần Cát chuẩn bị những lễ vật kia, dưới cái nhìn của nàng đều quá giá rẻ, hoàn toàn không thể thể hiện tâm ý của nàng. Một cái mạng, đưa cái gì đều lộ ra quá nhẹ. Huống chi Âu Dương Lăng vì cứu nàng nữ nhi, còn bị thương. Thượng quan Hoài Tuyết cân nhắc một phen về sau, rất dứt khoát đem mình dành nghĩa mấy chỗ có giá trị không nhỏ tài sản, định ra chuyển nhượng văn kiện, đưa tặng cho Âu Dương Lăng. Chỉ cần Âu Dương Lăng tại văn kiện cuối cùng ký tên vào, những thứ này cửa hàng cùng quán rượu liền đều là của hắn rồi. Tại Thượng quan Hoài Tuyết xem ra, những vật này còn xa xa không đủ. cho nên phàm là Âu Dương Lăng nói ra điều kiện, nàng đều có thể đáp ứng. Thượng quan Hoài Tuyết chờ đợi nhìn qua Âu Dương Lăng, hy vọng hắn có thể đối với mình đưa ra một chút yêu cầu. Âu Dương Lăng ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian này hắn giúp đỡ trong nhà xử lý sinh ý, thấy qua việc đời cũng không ít. Hắn buông tay, đem văn kiện đẩy còn cho Thượng quan Hoài Tuyết. Thật có lỗi, cái này ta không thể nhận. Tối hôm qua cứu người là ta thuận tay mà vì, cũng không có nghĩ qua muốn cái gì hồi báo, cái này còn xin ngươi thu hồi đi thôi. Nếu là thu Thượng quan gia đồ vật, vậy thì càng thêm nói không rõ. Âu Dương Lăng mí mắt không có như vậy cả. Thượng quan Hoài Tuyết không nghĩ tới Âu Dương Lăng ngay cả cái này đều sẽ tự tuyệt. Nàng trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, "Tiểu Lăng ngươi đừng hiểu lầm, ta biết ngươi đã cứu ta nữ nhi, cũng không phải là mưu đồ gì. Ngươi bởi vì cứu tình nhi còn thụ thương, không đền bù ngươi một chút, trong lòng ta thật rất áy náy." Âu Dương Lăng thái độ đồng dạng kiên quyết. "Không cần, vô luận ngươi nói thế nào, những vật này ta cũng không thể thu." Thượng quan Hoài Tuyết. Hai người giằng co một hồi lâu, gặp Âu Dương Lăng là chăm chú, Thượng quan Hoài Tuyết lúc này mới bất đắc dĩ đem văn kiện thả lại trong bọc. Trong lòng lại nghĩ, trở về nhất định phải tìm một cơ hội, đem những văn kiện này phái người đưa đi Âu Dương gia. "Tốt, đã ngươi không chịu thu, bá mẫu cũng không miễn cưỡng ngươi." Thượng quan Hoài Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, mười phần có lực tương tác. Cùng bình thường bộ kia thanh lãnh bộ dáng, khác rất xa. Nàng giúp Âu Dương Lăng dịch dịch góc chăn, cười nói, "Tiểu Lăng, ngươi đã cứu ta nữ nhi, đều nói ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Tình nhi đứa bé này, từ khi sau khi về nhà, vẫn đối ngươi nhớ mãi không quên, trong lòng mười phần nghĩ tới ngươi." Bá mẫu cảm thấy, hai người các ngươi trai tài gái sắc, tuổi tác cũng không kém nhiều, xứng cực kỳ. "Nếu như ngươi nguyện ý, ta đem Tình nhi gả cho ngươi làm vợ, có được hay không?" Thượng quan Hoài Tuyết ngữ điệu ôn hòa, ung dung không nổi, tựa hồ chắc chắn Âu Dương Lăng sẽ đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi của mình mọi thứ xuất sắc, là một cái rất thích hợp thê tử nhân tuyển. Về phần Thượng quan Tình ở nước ngoài những nam nhân kia, từ khi nàng lần trước cảnh cáo về sau, Thượng quan Tình liền đã hết sức nhanh chóng địa đem những người kia cho xử lý. Liền ngay cả một đoạn này qua đi, cũng bị xóa đi đến sạch sẽ. Thượng quan Hoài Tuyết tin tưởng, coi như Âu Dương gia phái người đi điều tra, cũng tra không ra bất kỳ manh mối. "Đương nhiên, Tình nhi đến nhà các ngươi, sẽ có tương ứng đồ cưới. Ta rất thương yêu nữ nhi này, danh hạ tài sản đều sẽ làm của hồi môn để nàng đưa đến Âu Dương gia đi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng." Chương 758, ta cùng quan chỉ đã lanh giấy hôn thú. Chương 758, ta cùng quan chỉ đã lanh giấy hôn thú. Đối với Thượng quan Tình, Thượng quan Hoài Tuyết không cách nào giống Thượng quan Ngực Vân cho nàng quyền lực. Như vậy tại tiền tài phương diện này, nàng sẽ hết sức thỏa mãn mình nữ nhi. Thượng quan Hoài Tuyết nói xong lời nói này, chờ mong Âu Dương Lăng trả lời. Âu Dương Lăng nhịn cười không được. Cái này ý cười rất lạnh, mang theo lửa giận. Hắn nhìn chằm chằm Thượng quan Hoài Tuyết, chân tâm địa đặt câu hỏi, "Bá mẫu, ta tạm thời tôn xưng ngươi một tiếng bá mẫu. Ngươi nói ta cứu được con gái của ngươi, cho nên muốn báo ân. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác, ngươi cái này không giống như là tại báo ân, ngược lại là muốn cùng ta kết thù đâu." Thượng quan Hoài Tuyết trên mặt cười lập tức cứng đờ. "Tiểu Lăng, lời này của ngươi là có ý gì? Bá mẫu làm sao nghe không hiểu đâu?" Âu Dương Lăng sắc mặt lạnh lùng nói, "Ta đã có thê tử, nàng gọi con chỉ. Ngươi dạng này bức ta cưới con gái của ngươi, là muốn cho nàng làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tam sao? Để Thượng quan Tình làm tiểu tam?" Thượng quan Hoài Tuyết dĩ nhiên không phải ý tứ này. Thượng quan Hoài Tuyết nói, "Tiểu Lăng, ngươi cùng Tình Nhi một cái nam chưa cưới, nữ chưa gả, Tình Nhi thế nào lại là tiểu tam đâu? Ta biết ngươi đối quan gia vị đại tiểu thư kia cố ý, thế nhưng là giữa các ngươi thật không thích hợp. Nàng chưa kết hôn mà có con, loại hành vi này ít nhiều có chút tổn hại thanh danh của ngươi, ngươi là Âu Dương gia người, tương lai tiền đồ sáng lạn, làm sao có thể cùng quan gia dính líu quan hệ đâu?" Đối với quan gia nội tình, Thượng quan Hoài Tuyết là rõ ràng, cho nên nàng cũng căn bản không có đem quan chỉ để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của nàng, quan chỉ cùng Âu Dương Lăng thậm chí không có tổ chức chính thức kết hôn điển lễ. Quan chỉ loại hành vi này thuộc về chưa kết hôn mà có con, bất quá là cầm hài tử buộc lại Âu Dương Lăng thôi. Giữa hai người, thật chẳng lẽ có khắc sâu như vậy tình cảm sao? Âu Dương Lăng nghe xong Thượng quan Hoài Tuyết, liền biết nàng hiểu lầm. Hắn cùng quan chỉ xác thực còn chưa kịp tổ chức kết hôn điển lễ, cho nên tại một số người trong mắt, hắn cùng quan chỉ vẫn chỉ là phổ thông quan hệ nam nữ. Hắn nhìn xem Thượng quan Hoài Tuyết, mười phần nghiêm túc giải thích, "Bá mẫu, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta cùng quan chỉ là chân chính vợ chồng, giữa chúng ta đã lanh giấy hôn thú. Ở trong nước, trùng hôn là phạm pháp, ta là không thể nào lấy được quan tình. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng tiếp nhận nàng làm tiểu tam, ta cùng quan chỉ ở giữa tình cảm, không cần những nữ nhân khác trên chân." "Cái gì? Ngươi cùng quan chỉ đã lĩnh giấy hôn thú rồi?" Thượng quan Hoài Tuyết thần sắc kinh ngạc, tràn đầy không dám tin. Âu Dương Lăng câu trả lời này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Âu Dương Lăng lạnh nhạt gật đầu, "Tại năm ngoái, ta liền đã cùng quan chỉ lĩnh giấy hôn thú, hai tử là chúng ta sau khi kết hôn mới có, cho nên xin ngươi đừng lại dùng chưa kết hôn mà có con ác độc như vậy lời nói đến nói xấu quan chỉ. Về phần Thượng quan Tình, ta đối nàng là thật không cảm giác, cứu nàng cũng chỉ là thuận tay mà vì. Nếu như biết bởi vì cứu Thượng quan Tình sẽ dẫn tới bá mâu đối quan chỉ phỏng đoán, tối hôm qua ta liền không nên cứu Thượng quan Tình." Âu Dương Lăng lúc này là thật có chút hối hận. Thượng quan gia dạng này báo ân, hắn căn bản cũng không hiếm có. Vì cái gì Thượng quan gia từng cái đều nhất định phải đem Thượng quan Tình gả cho hắn đâu? Thượng quan Hoài Tuyết nghe xong Âu Dương Lăng, thật lâu không lên tiếng. Âu Dương Lăng cùng quan chỉ đã lanh giấy hôn thú một chuyện, làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch. Nàng vẫn cho là hai người không có kết hôn, cho nên mới nghĩ đến đem mình nữ nhi gả cho Âu Dương Lăng, cùng Âu Dương gia thông gia. Có thể Âu Dương Lăng vậy mà kết hôn. vì cái gì Âu Dương gia không có bất kỳ cái gì tin tức để lộ ra đến. Âu Dương Lăng gặp được Quan Hoài Tuyết có chút hoài nghi biểu lộ, nói ra, ta vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Ta cùng quan chỉ đã lanh giấy hôn thú, Bá Mâu nếu là không tin, có thể đi tra một chút. Bằng thượng quan gia quyền thế, muốn tra được những tin tức này đơn giản dễ như trở bàn tay. Thượng quan Hoài Tuyết như thế kinh ngạc, bất quá là bởi vì nàng cho tới bây giờ liền không có hướng phương diện này nghĩ tới, tự nhiên cũng không có phái người đi tra. Ta. Thượng quan Hoài Tuyết có chút không biết nên nói cái gì. Cái này đột nhiên tin tức, để nàng có chút chân tay luống cuống. Bằng vừa rồi Âu Dương Lăng phản ứng, để hắn cùng quan chỉ ly hôn là khẳng định không thể nào. Mà lại bây giờ cách cưới, cũng không phải tốt như vậy cách. Ly hôn tỉnh táo kỳ tạm thời không để cập tới, coi như Âu Dương Lăng thật nguyện ý ly hôn, quan chỉ bên kia làm sao có thể nguyện ý đâu. Âu Dương gia tốt như vậy ra thế bối cảnh, chỉ cần là cái nữ nhân thông minh, liền không khả năng bỏ qua phần này tới tay vinh hoa phú quý. Húng chi là quan gia như thế bối cảnh, quan chỉ càng thêm sẽ chỉ đào lấy Âu Dương Lăng không thả. Dưới loại tình huống này, mình nữ nhi nếu là lại đụng lên đi, vậy liền thật thành tiểu tam. Xấu như vậy nghe, thượng quan gia căn bản không cho phép phát sinh. Thượng quan Hoài Tuyết là một cái muốn mặt mũi nữ nhân, nếu là nữ nhi làm tiểu tam sự tình chuyển đi, nàng còn thế nào ở trong quan trường hỗn? Thật ở cái vòng này, càng thêm muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tác phong làm việc có vấn đề, thôi không cẩn thận liền sẽ bị bắt được người tay cầm. Thượng quan Hoài Tuyết trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách. Âu Dương Lăng lúc này ngược lại không đổi. Hắn đã đem nói triệt để nói ra, nhưng phạm là cái muốn mặt người, cũng sẽ không lại hướng bên cạnh hắn gót. Nếu như thượng quan gia thật không biết xấu hổ khư khư cố chấp, như vậy hắn cũng không để ý đem chuyện này làm lớn chuyện. Có cái làm tiểu tam chen chân người khác hôn nhân nữ nhi chuyển đi, đáp lên quan gia đối thủ cạnh tranh bắt lấy, vậy liền đủ thượng quan Hoài Tuyết uống một bình. Thượng quan Hoài Tuyết nhắm lại mắt, chung quy là tiếp nhận hiện thực. Nàng ấy nấy địa đối Âu Dương Lăng nói, "Tiểu Lăng à, lúc trước là bá mẫu cân nhắc không chu toàn, cho là ngươi còn độc thân, cho nên muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, cũng coi như một đoạn giai thoại. Không nghĩ tới ngươi đã kết hôn rồi, bên ta mới đề nghị xác thực quá mức mạo muội, ngươi liền xem như là ta nói bậy, đem nó quên đi." Chuyện cho tới bây giờ, thượng quan Hoài Tuyết chỉ có thể làm tính toán khác. Nàng có lòng tự trọng, huống chi nữ nhi cũng không phải không gả ra được, sao có thể cho Âu Dương Lăng làm tiểu tam đâu. Gặp được quan Hoài Tuyết từ bỏ, Âu Dương Lăng trong lòng là thở dài một hơi. Nhưng là muốn trong nhà đại ca, tâm hắn niệm nhất động, lại cảnh cáo nói, còn có ta đại ca, hắn mặc dù còn chưa có kết hôn, nhưng là hắn đã lòng có sở thuộc, ta hy vọng các ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Phải biết, ta đại ca cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Hai nhà ở giữa có cửu oán, Âu Dương Lăng không biết vì cái gì thượng quan Hoài Tuyết như thế chấp nhất địa muốn đem nữ nhi đến bọn hắn Âu Dương gia tới. Nhưng hắn rõ ràng, thượng quan Hoài Tuyết tuyệt đối không có hảo ý hiện tại thượng quan tình gả không thành mình, nói không chừng liền muốn đem mục tiêu chuyển hướng Âu Dương Sâm. Âu Dương Lăng trong lòng đã nhận định tiểu anh mới là chị dâu của mình, mới không muốn Âu Dương Sâm cùng thượng quan tình dính dáng đến quan hệ. Thượng quan Hoài Tuyết nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt. Không thể không nói, Âu Dương Lăng câu nói kia đâm trúng tâm tư của nàng. Gặp Âu Dương Lăng bên này đi không thông, nàng xác thực nghĩ một lần nữa đem chủ ý đánh tới Âu Dương Sâm trên thân. Nhưng khi lấy Âu Dương Lăng trước mặt, thượng quan Hoài Tuyết đương nhiên cái gì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chương 759, quan chỉ tỉnh lại chương 759, quan chỉ tỉnh lại thượng quan Hoài Tuyết trên mặt lộ ra một cái cười ôn hòa ý nàng ôn nhu nói, "Tiểu Lăng, ta muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, là bởi vì ngươi đối nhà ta tỉnh nhi có ân cứu mạng. Còn những người khác, ta tạm thời không muốn nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, ta đều rất cảm tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, chúng ta thượng quan gia thiếu ngươi một phần ân tình. Về sau phàm là có ta thượng quan Hoài Tuyết khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương, ngươi cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Vậy lần này trước hết dạng này, lần sau có thời gian ta lại tới thăm ngươi, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi đi." Đợi tiếp nữa đã không có chút ý nghĩa nào, thượng quan Hoài Tuyết mười phần tức thời cáo tử. Âu Dương Lăng không có bất kỳ cái gì giữ lại, chỉ tùy ý gật đầu, liền để nàng đi ra. Cứ việc thượng quan Hoài Tuyết lần này biểu hiện được rất chân thành, nhưng Âu Dương Lăng trong lòng đối đầu con ra, vẫn là không sinh ra bất kỳ hảo cảm. Tại thượng quan Hoài Tuyết sau khi đi không bao lâu, Phúc Bá giao nộp xong phí trở về. Tiểu thiếu gia, mới bị kia là thượng quan gia gia chủ thượng quan Hoài Tuyết. Phúc Bá hiển nhiên tại hành lang bên trên cùng thượng quan Hoài Tuyết bắt gặp. Âu Dương Lăng gật gật đầu, lại đem trong phòng bệnh vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Phúc Bá. Phúc Bá sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiển nhiên cũng cảm thấy thượng quan Hoài Tuyết không có lòng tốt, nhưng là tại Âu Dương Lăng trước mặt, hắn cuối cùng không hề nói gì. Tiểu thiếu gia, hết thể chờ trở về rồi hay nói đi, tin tưởng lão phu nhân bên kia sẽ có biện pháp giải quyết. Loại chuyện này vẫn là trưởng bối trong nhà ra mặt tốt nhất. Âu Dương Lăng một tên tiểu bối, bất kể nói thế nào, làm thế nào, đều có cả tay. Phúc Bá nâng lên đã sớm thu thập xong đồ vật, vị Âu Dương Lăng rời đi bệnh viện. Tô Nhan bởi vì tối hôm qua bồi hộ Âu Dương Lăng đến đã khuya, cái này ngủ một giấc thời gian rất lâu. Nàng mang hài tử, vốn là thích ngủ, người bên ngoài cũng không dám đi quấy rầy nàng. Tô Nhan một mực ngủ đến giữa trưa, mới du tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm Âu Dương Lăng tình huống. Khi biết Âu Dương Lăng đã sau khi xuất viện, Tô Nhan rất tức tối, Diệp Lăng xuất viện tại sao không ai đến cho ta biết? Ta tối hôm qua không phải cố ý dặn dò, phàm là Diệp Lăng bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn phái người đến nói cho ta. Y tá mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng điệu nói, "Tô tổng, là Trương thầy thuốc không cho chúng ta tới quấy rầy ngài. Nàng nói ngài mang thai, tối hôm qua bồi hộ đến muộn như vậy, cần nghỉ ngơi thật tốt." Nghe được là Trương vi ý tứ, Tô Nhan nộ khí tiêu tán mấy phần, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó. Nàng thật vất vả mới có cơ hội cùng Diệp Lăng đơn độc ở chung, kết quả lúc này mới một đêm, Diệp Lăng liền rời đi. "Ngươi đem Diệp Lăng xuất viện quá trình, kỹ càng nói cho ta một chút." Y tá không dám giấu giếm, đem buổi sáng có một nữ nhân tới thăm Âu Dương Lăng sự tình nói. Ngươi nói là có một người dáng dấp cùng thượng quan tình rất giống nữ nhân tới thăm hỏi Diệp Lăng. Y tá gật đầu, đúng, cùng tối hôm qua vị tiểu thư kia giống nhau đến 7-8 phần, nhưng là muốn lớn tuổi nàng rất nhiều, được bảo dưỡng rất không tệ, cũng là một cái mỹ nhân đây. Tô Nhan liễm lông mày, lâm vào trầm tư. Nghe y tá miêu tả, nữ nhân này nghĩ đến hẳn là thượng quan tình mẫu thân. Chỉ là đối phương đến bệnh viện thăm viếng Diệp Lăng làm gì? Là đến cảm tạ Diệp Lăng đối nàng nữ nhi ân cứu mạng. Thế nhưng là thượng quan gia cùng Âu Dương gia không phải không hợp nhau sao? Tô Nhan trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Đi một cái nguy hiểm, hiện tại quan chỉ tại nàng tính toán dưới, đã mất đi nhi tử cũng không tạo thành uy hiếp. Không nghĩ tới, lại tới một cái quấn quýt chặt lấy thượng quan tình. Thậm chí liền lên quan gia đều dính vào. Không được, nàng không thể tùy ý những nữ nhân này dán lên Diệp Lăng. Tô Nhan càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Bắt đầu hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua, thật là thượng quan tình bị bắt cóc đơn giản như vậy sao? Nói không chừng đây là thượng quan tình tự mình làm một cái bẫy, vì chính là tốt cùng Diệp Lăng dính líu quan hệ. Dù sao chuyện như vậy, thượng quan tình có tiền khoa không phải sao? Ngươi đi đem phản trợ lý gọi tới cho ta, ta có chuyện muốn căn dặn nàng. Buổi tối hôm qua quan tình bị bắt cóc sự tình, Tô Nhan quyết định nếu lại hảo hảo địa điều tra một phen. Nói không chừng, liền có thể bắt lấy thượng quan tình chuyện ẩn ở bên trong. Quan gia tư nhân bệnh viện. Quan chỉ hôn mê nhiều ngày, giải phẫu qua đi, rốt cục thức tỉnh. Nàng toàn thân đều khó chịu đến cực liệt, đặc biệt là bụng dưới khối đó, giống như là bị đau đâm qua, co lại địa hiện ra đau. Mà lại, nàng luôn cảm thấy thân thể của mình giống như biến nhẹ một chút, tựa như là đã mất đi cái gì. Quan chỉ không rõ mình đây là thế nào. Nàng nhớ rõ ràng, nàng ngay tại trong văn phòng xử lý công việc a. Làm sao một cái chớp mắt, liền nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Nàng há to miệng, trong cổ họng lập tức khô khốc một hồi chát chát. Nàng tăng háng một cái, nói ra rất là khàn giọng, ta đây là thế nào? Quan Nguyệt trong khoảng thời gian này vẫn luôn hầu ở quan chỉ bên người, chỗ nào cũng không có đi. Bởi vậy quan chỉ tỉnh lại trước tiên, nàng liền phát hiện. Nàng kích động bổ nhào vào bên giường, trong mắt phát ra nước mắt, chi chi, người rốt cuộc tỉnh. Quan chỉ trông thấy Quan Nguyệt cơ hồ vui đến phát khóc khuôn mặt, có chút hoang mang điểm nói, ta là tại bệnh viện. Xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Quan chỉ lúc ấy hôn mê quá mức đột nhiên, ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì. Quan Nguyệt mấy ngày nay mặc dù không có rời đi bệnh viện, nhưng là từ trước đến nay Âu Dương Lăng có liên hệ. Tăng thêm Âu Dương Lăng chết không đau Quan Trạch Khôn sự tình, cũng không có dấu giếm nàng. Quan chỉ trúng độc chân tướng, nàng là rõ ràng. Quan Nguyệt tại bên giường trên ghế ngồi xuống, nắm chặt quan chỉ tay. Trông thấy nàng tái nhợt hư nhược sắc mặt, đột nhiên cũng có chút bất nhẫn tâm nói cho nàng chân tướng. Nửa ngày, nàng mới há mồm, không lưu loát điểm nói, chi chi, ngươi đột nhiên lâm vào hôn mê, là bởi vì trúng độc. Trúng độc? Quan chỉ thần sắc biến đổi, loại kia cảm giác không thoải mái càng thêm mãnh liệt. Ta làm sao lại trúng độc? Là ai xuống tay với ta? Là Quan Trạch không làm, hắn sớm có dự mưu, ở miếng kia tư nhân con dấu trên dưới đối người thân thể có hại độc tố. Ngươi thời gian dài tiếp xúc viên kia con dấu, độc tố xâm nhập thân thể của ngươi, lúc này mới dẫn đến ngươi lâm vào hôn mê. Quan chỉ nghe vậy thầm hận, không nghĩ tới Quan Trạch Khôn vậy mà lưu lại một tay. Cũng trách nàng cầm tới con dấu sau quá mức cao hứng, vậy mà đều không muốn lấy kiểm tra một chút, lúc này mới trúng Quan Trạch Khôn mà tính toán. Quan chỉ hỏi Quan Nguyệt, Quan Trạch Khôn hiện tại người đâu? Còn ở lại chỗ này nhà bệnh viện sao? Quan Nguyệt mấp máy môi, muốn nói lại thôi bộ dáng. Quan chỉ thấy thế, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nàng thăm dò địa hỏi, Quan Trạch Khôn, xảy ra chuyện rồi. Quan Nguyệt gật đầu, cô ra biết chất độc trên người của ngươi cùng Quan Trạch Khôn có quan hệ về sau, cực kỳ sinh khí, đã để bác sĩ đem Quan Trạch Khôn chết không đau. Quan Trạch Khôn chết rồi. Quan chỉ nghe được tin tức này, cũng không có nhiều kinh ngạc. Quan Trạch Khôn trong thân thể có hương dây dư độc, coi như Âu Dương Lăng không độc thủ, hắn cũng sống không được bao lâu. Quan chỉ kinh ngạc hơn chính là, Âu Dương Lăng vậy mà vì nàng giết người. Chương 760, làm quỷ cũng không thể an bình. Chương 760, làm quỷ cũng không thể an bình. Quan Nguyệt gặp Quan chỉ không nói lời nào, cho là nàng tức giận. Dù sao lúc trước Quan chỉ nói, Quan Trạch Khôn mệnh giữ lại còn hữu dụng. Hiện tại Âu Dương Lăng tự tiện chủ trương đem Quan Trạch Khôn giải quyết, vạn nhất làm rối loạn Quan chỉ kế hoạch đâu. Quan Nguyệt nhẹ giọng khuyên nhủ, chi chi, cô gia cũng là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi lúc đó chúng độc hôn mê bất tỉnh, cô gia nhất thời khó thở muốn tìm Quan Trạch Khôn tính sổ sách, cũng là tình có thể hiểu, ngươi cũng đừng trách cứ hắn. Quan chỉ lắc đầu, ta cũng không có trách cứ A Lăng, chỉ là cảm thấy hơi kinh ngạc, lại có chút ấy nấy. Âu Dương Lăng vì trên tay nàng dính một cái mạng, nàng làm sao có thể cao hứng bắt đầu đâu? Cùng Quan Trạch Khôn ở giữa những ân oán kia, vốn nên nàng đến giải quyết, bây giờ lại liên lụy đến Âu Dương Lăng, cái này khiến trong nội tâm nàng rất khó chịu. Quan Nguyệt trông thấy Quan chỉ thần sắc, đại khái cũng có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Quan chỉ tay, ôn thanh nói, chi chi, ta nói như vậy có lẽ có ít tự từ, nhưng là ta ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Cô ra nguyện ý vì ngươi giết người, điều này nói rõ ngươi trong lòng hắn địa vị đã không thể thay thế. Quan Trạch Khôn bỏ mình tin tức sớm muộn sẽ truyền đi, đến lúc đó Quan thị tập đoàn khẳng định sẽ loạn bắt đầu, mà Quan gia địa vị cũng đem không còn lúc trước. Ngươi mặc dù rời đi tài sản, nhưng công ty mới được lợi người là cô gia, về sau cả người của ngươi sinh đều đem cùng cô gia chăm chú tương liên. Cho nên trong lòng của hắn có ngươi, nguyện ý vì ngươi đi làm trước đó chưa làm qua sự tình, cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt. Quan chỉ minh bạch Quan Nguyệt ý tứ. Nàng rất cảm động Âu Dương Lăng đối với mình che chở, chỉ là giết người cuối cùng không phải một chuyện tốt, mình cảm thấy thẹn với hắn thôi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Quan chỉ càng thêm quyết định, về sau phải thật tốt đối đại Âu Dương Lăng. Bây giờ có thể làm, chính là trước vì hắn sinh hạ hai đứa bé này a. Nghĩ tới đây, quan chỉ trên mặt tách ra một cái nụ cười tự ái, bàn tay không tự giác địa xoa lên bụng dưới. Quan Nguyệt trông thấy động tác của nàng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Chi Chi, ngoại trừ Quan Trạch Khôn sự tình, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói." Quan chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đều nhu hòa mấy phần, "Chuyện gì?" Quan Nguyệt cắn môi, nghĩ đến mình đợi chút nữa muốn nói sự tình, trong lòng đột nhiên tràn đầy không đành lòng. Quan chỉ đối hai đứa bé này có bao nhiêu chờ mong, nàng vẫn luôn là rõ ràng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện thực lại như thế tàn nhẫn đâu. Gặp Quan Nguyệt đầy giấy không đành lòng, quan chỉ trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Trên mặt nàng ý cười dần dần tiêu tán, nửa ngày sau mới nói, "Ngươi nói đi, chỉ cần không phải cùng hài tử có liên quan sự tình, ta đều có thể tiếp nhận." Lúc nói lời này, môi của nàng nhịn không được có chút run rẩy. Quan chỉ không phải người ngu. Tương phản, nàng là một cái rất thông minh rất nhạy cảm nữ nhân. Từ Quan Nguyệt bộ kia thần sắc, nàng đại khái có thể đoán được Quan Nguyệt muốn nói sự tình, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Quan Nguyệt có chút không mở miệng được. Miệng nàng môi mấp máy mấy lần, do dự mãi. Cuối cùng nhắm mắt, hung ác quyết tâm nói, "Chi Chi, ngươi bởi vì chúng độc quá sâu, bụng hài tử cũng nhận ảnh hưởng. Người nam kia thai cũng nhiễm lên độc tố, vì không ảnh hưởng một cái khác hài tử, chúng ta nhất trí quyết định làm cho ngươi giải phẫu. Người nam kia thai đã chảy mất." Theo Quan Nguyệt dứt lời, quan chỉ biểu lộ xuất hiện vài giây đồng hồ trống không. Cái kia trong vài giây, trong đầu của nàng cái gì cũng không muốn, chỉ là càng không ngừng quanh quẩn Quan Nguyệt mới vừa nói những lời kia. Phản phất tác động, càng không ngừng đánh thẳng vào suy nghĩ của nàng. Quan Nguyệt nói nàng hài tử cũng nhiễm lên độc tố, bị ép chảy mất rồi. Nàng tâm tâm niệm niệm mong đợi lâu như vậy hài tử, ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, cứ như vậy cách nàng mà đi sao? Trong chốc ngắn này, quan chỉ cảm nhận được chưa bao giờ có đau thấu tim gan cảm giác. Bàn tay của nàng đặt ở trên bụng, sau khi tỉnh lại những cái kia dị dạng, tại lúc này được chứng minh. Khó trách nàng cảm thấy mình bụng giống như ít đi một chút, nguyên lai đây không phải ảo giác của nàng, mà là nàng đã mất đi một đứa bé. Còn có chỗ hạ thân truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nguyên lai là bởi vì đã làm giải phẫu. Trái tim phảng phất bị người nắm chặt, quan chỉ đau đến túi xuống thân thể, trên mặt tất cả đều là đau đớn. Quan Nguyệt gặp quan chỉ đột nhiên che tim, doa đến vội vàng đứng người lên, liền muốn rời khỏi phòng bệnh. "Chi Chi, ngươi thế nào? Thân thể rất khó chịu sao? Ta hiện tại liền đi gọi bác sĩ đến cấp ngươi nhìn xem." "Đừng kêu bác sĩ, ta không sao." Quan chỉ vươn tay, nắm lấy Quan Nguyệt cánh tay. Quan Nguyệt dừng chân lại, trên mặt tất cả đều là lo lắng, "Thế nhưng là ngươi?" Quan Nguyệt ánh mắt rơi vào quan chỉ nâng lên trên mặt, chiếc để ngạnh ở quan chỉ trên mặt, vô thanh vô tức bỏ đầy nước mắt. Phảng phất mở áp vòi nước, một chuỗi lại một chuỗi nước mắt hướng xuống lăn xuống, rất mau đem chăn mền làm ướt một khối lớn. "Quan Nguyệt." Nhìn xem dạng này khổ sở quan chỉ, nàng rốt cuộc bước không ra bước chân. "Chi Chi." Nàng muốn an ủi quan chỉ, thế nhưng là loại tình hình này, nàng biết vô luận chính mình nói cái gì, đều an ủi không được quan chỉ viên kia thụ thương trái tim. Quan chỉ ngoắc môi, gạt ra một cái tiểu dung, "Đừng lo lắng, ta chỉ là rất khó chịu, để cho ta mình hoãn một chút liền tốt." Nàng bây giờ mới biết, nguyên lai mất đi một cái huyết mạch tương liên hài tử, là như vậy thống khổ, là như vậy khó chịu. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất cảm nhận được lúc trước Tô Nhan mất đi hài tử cái chủng loại kia cảm giác. Thật sự là tim như bị dao cắt, phảng phất thiên đao vạn quả. Quan Nguyệt không nói chuyện. Nàng biết, giờ phút này ngôn ngữ lực lượng quá mức yếu đất. Chỉ là vươn tay, cầm thật chặt quan chỉ tay, phảng phất muốn đem lực lượng của mình truyền lại cho nàng. Những năm này đi theo quan chỉ bên người, Quan Nguyệt cơ hồ gặp qua quan chỉ tất cả mặt. Cao hứng, bình tĩnh, giàu hoạt, bi thương. Nhưng là cho tới nay chưa từng có thống khổ như vậy một mặt. Liền ngay cả đối mặt mẫu thân chết, vì mẫu thân báo thủ, quan chỉ đều là chấn định lại thong dong. Nàng án lấy mình tiết tấu, từng bước một đem những cái kia hại chết mẫu thân của nàng cửu nhân đưa vào địa ngục. Thẳng đến nàng đã mất đi mình huyết mạch tương liên hải tử, không có cái lộn, không có tê tâm liệt phế, chỉ có lưu không hết nước mắt. Nhưng là Quan Nguyệt biết, đây là quan chỉ thống khổ nhất thời điểm. Nàng nắm thật chặt quan chỉ tay, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ lấy quan chỉ lưng. Quan chỉ thân thể đang không ngừng run rẩy. Nàng mở miệng, thanh âm nhẹ nào, khàn giọng, "Đứa bé kia là thật không có sao?" Quan Nguyệt nhắm mắt lại, một giọt nước mắt dọc theo đôi mắt trượt xuống, "Ừm, thật không có. Là bởi vì trong thân thể ta độc tố hại hắn. Chi Chi, không phải lỗi của ngươi, là Quan Trạch Khôn hại chết hắn. A Lăng biết hải tử không có sao?" "Biết." "Hắn cũng rất thương tâm, cho nên mới sẽ trong cơn tức giận trực tiếp giữ cửa hải Trạch Khôn cho chết không đau." "Quan Trạch Khôn thi thể chôn ở chỗ nào?" "Tại nhà xác, còn chưa kịp hạ táng." "Tìm ra, ta muốn tiên thi." Quan Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, tràn đầy không dám tin, "Chi Chi, ngươi nói cái gì?" Quan chỉ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, mỗi chữ mỗi câu ngoan tuyệt điệu nói, "Quan Trạch Khôn hại chết ta hải tử, chết không đau đối với hắn mà nói chết quá dễ dàng. Ta muốn tiên thi, ta muốn hắn làm quỷ, cũng không thể an bình." Chương 761, nữ nhân xa lạ. Chương 761, nữ nhân xa lạ. Quan chỉ đôi mắt bên trong lộ ra thật sâu oán hận. Nàng không nghĩ tới Quan Trạch Khôn vậy mà đến cuối cùng đều lưu lại một tay, làm hại nàng đã mất đi mong đợi nhất hải tử. Quan Trạch Khôn vẹn vẹn chết không đau làm sao đủ đâu? Loại này ác độc người liền nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Quan Nguyệt lúc này hoàn toàn bị quan chỉ lời nói dọa sợ. Nhìn thấy quan chỉ trên mặt lộ ra tới điên cuồng, Quan Nguyệt nhịn không được đè lại bờ vai của nàng, nghiêm túc nói, "Chi Chi, ngươi tỉnh táo một chút. Quan Trạch Khôn đã chết, ngươi coi như thế trả thù, hắn cũng cảm giác không đến, ngược lại vây khốn chính là ngươi mình." Quan Nguyệt hiện tại xem như biết vì cái gì Âu Dương Lăng nhất định phải tại quan chỉ không có tỉnh lại trước, xử lý Quan Trạch Khôn. Nếu để cho quan chỉ mình đến giải quyết Quan Trạch Khôn, Quan Trạch Khôn sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Âu Dương Lăng không muốn quan chỉ quá nhiều mà xa vào tại trong cừu hận, lúc này mới sẽ sớm một bước giải quyết hết quan Trạch Khôn. Quan Nguyệt, không để cho quan chỉ lộ ra chút nào động dung. Nàng đầy mặt nước mắt, thế nhưng là trên mặt biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh lại đè nén điên cuồng, nhìn xem lại càng thêm làm cho người cảm thấy ngạt thở. Quan chỉ lạnh nhạt nói, Nguyệt Nguyệt, ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần quên, hiện tại liền mang ta tới đi. Nàng thực sự muốn phát tiết cừu hận trong lòng, một giây cũng không muốn chờ lâu. Quan Nguyệt rõ ràng thả quan chỉ rời đi hậu quả, nàng mười phần cường ngạnh đè lại quan chỉ, không cho nàng xuống giường. Không được, ngươi không thể đi. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, sao có thể vận động dữ dội? Huống chi ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì bụng của ngươi bên trong hải tử suy nghĩ một chút. Ngươi đã mất đi một đứa bé, chẳng lẽ còn muốn mất đi đứa bé này sao? Quan Nguyệt, để quan chỉ dãy rủa động tác trong nháy mắt dừng lại. Trên mặt nàng xuất hiện một cái chớp mắt mờ mịt, sau đó trở nên vắng vẻ, để cho người ta nhìn xem mười phần đau lòng. Quan Nguyệt thấy thế tại bên người nàng ngồi xuống, thanh âm mềm mại mấy phần, chi chi, ta rất hiểu ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng là sự tình đã biến thành dạng này, quan Trạch Khôn cũng đã chết, ngươi làm gì lại đi cùng một người chết so đo? Coi như ngươi oán hận quan Trạch Khôn, muốn trả thù hắn, thế nhưng là con của ngươi cuối cùng không về được. Hắn đã đi hướng một thế giới khác, ngươi cần chính là nhìn về phía trước, cố gắng bảo trụ còn lại đứa bé này. Hiện thực chính là như thế tàn nhẫn, người chết như đèn diệt, người sống coi như lại không có cam lòng, cũng không làm được cái gì. Quan Nguyệt hy vọng quan chỉ có thể mau chóng đi ra, không muốn một mực sống ở hối hận ở trong. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói những lời này ta đều hiểu, có thể ta chính là không cam tâm. Ta như thế chờ mong đứa bé này đến, hắn làm sao lại không có đâu? Quan chỉ vành mắt đỏ bừng, mí mắt bởi vì thuốc thít đã trở nên sưng đỏ. Nàng là thật hận không thể đem quan Trạch Khôn tiên đao vạn quả, để hắn cho dù chết cũng không thể an bình. Thế nhưng là tại phần này oán hận phía sau, nàng càng thêm thống hận chính là mình. Nếu như không phải nàng phớt lờ, đứa bé kia căn bản liền sẽ không chết. Quan Trạch Khôn hại chết con của nàng, chẳng lẽ nàng cái này là mẹ liền không có trách nhiệm sao? Nàng nếu là cẩn thận hơn một chút, lại cảnh giác một chút, nếu là phát hiện viên kia con dấu có vấn đề, con của nàng sẽ còn xảy ra chuyện sao? Nàng cái này là mẹ, không có bảo vệ tốt con của mình, nên phụ lớn nhất trách nhiệm. Âu Dương Lăng khi biết hải tử không có một khắc này, là như thế nào tâm tình? Hắn có thể hay không trách nàng, cảm thấy nàng không có bảo vệ tốt hải tử. Còn có Âu Dương gia, có phải hay không đối nàng cái này cháu dâu rất thất vọng, ngay cả một đứa bé đôi hộ không ở. Đủ loại suy nghĩ tại quan chỉ trong đầu càng không ngừng flash, để đầu nàng đau một lúc. Quan chỉ nhắm mắt lại, vừa ngừng lại nước mắt, lại không bị khống chế rơi đi xuống. Quan Nguyệt nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy lòng như lao cắt. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy quan chỉ khổ sở như vậy bộ dáng. Thế nhưng là lại nhiều lời an ủi ngữ, tại lúc này cũng lộ ra tái nhợt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, "Chi Chi, ngươi vừa mới tỉnh, thân thể còn cần hào hào tĩnh dưỡng. Quan Trạch Khôn bên kia, ta sẽ tìm thành phố Bắc Kinh nổi danh nhất pháp sư đưa cho hắn làm một trận pháp sự, hắn loại này ác nhân xác thực không có tư cách vào luân hồi, chỉ xứng xuống địa ngục." Nàng không thể để cho quan chỉ đi tiên thi, nhưng là vì để cho quan chỉ thoải mái một chút, tìm pháp sư đến cho quan Trạch Khôn tố pháp sự cũng giống như nhau. Quả nhiên, quan chỉ nghe thấy lời này về sau, ngẩng đầu lên. "Thật sao?" Quan Nguyệt chắc chắn địa nói, "Thật, quan Trạch Khôn sự tình liền giao cho ta xử lý đi, ngươi tốt tốt tĩnh dưỡng thân thể mới là khẩn yếu nhất." Quan Nguyệt rút ra mấy tờ giấy khăn, đưa cho quan chỉ. Quan chỉ tiếp nhận, chậm rãi lau mặt bên trên vệt nước mắt. Quan Nguyệt lời nói mới rồi, quả thật làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Nàng nếu là không hề làm gì, đơn giản muốn bị ấy náy bao phủ lại. Quan Nguyệt gặp nàng cảm xúc rốt cục ổn định một chút, trong lòng thở dài một hơi. "Ngươi tốt tốt đợi, ta hiện tại đi cho ngươi gọi bác sĩ. Thân thể ngươi vừa giải phẫu qua, vừa rồi cảm xúc chập trùng lớn như vậy, nhất định phải để bác sĩ đến hảo hảo địa kiểm tra một chút." Nói xong, Quan Nguyệt không cần suy nghĩ quay người rời đi. Quan chỉ biết Quan Nguyệt cử động lần này là vì nàng tốt, liền không hề nói gì. Nàng một lần nữa nằm lại trên giường, bàn tay một chút lại một chút địa tại trên bụng bút ve. Nàng nghi ngờ song thai, hiện tại đã mất đi một đứa bé, vẫn là nhi tử. Quan chỉ bản thân mình cũng không có trọng nam khinh nữ ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là con của nàng, mặc kệ là nam hay là nữ, nàng đều đồng dạng thích, đồng dạng yêu thương. Thế nhưng là nàng cũng rõ ràng, Sở Quân Nghi cho tới nay đều mười phần kỳ vọng ôm thằng tôn. Đối với lao nhân ra loại ý nghĩ này, quan chỉ không có gì tốt chỉ trích. Nhưng là nàng lần này xảy ra chuyện, hay là bởi vì mình sai lầm xảy ra chuyện, dẫn đến đã mất đi Sở Quân Nghi kỳ vọng nhất thằng tôn. Không biết trở lại Âu Dương gia, Sở Quân Nghi sẽ thấy thế nào nàng. Kỳ thật coi như Sở Quân Nghi muốn đánh phải không, quan chỉ cũng không một câu oán hận. Bởi vì nàng biết, lần này chính là nàng trách nhiệm. Phàm là nàng đối quan Trạch Khôn lại nhiều một phần cảnh giác, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Khó phân suy nghĩ, để quan chỉ căn bản nghỉ ngơi không tốt. Nàng nằm tại trên giường bệnh, lại một điểm buồn ngủ cũng không có, ngược lại trong lòng càng phát phiền não. Nàng một lần nữa ngồi dậy, muốn xuống giường đi một chút. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách làm một ít chuyện, đến chuyển di sự chú ý của mình. Dạng này, nàng mới sẽ không vẫn nghĩ hải tử sự tình. Quan chỉ đang chuẩn bị đi dậy, đột nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng đập cửa. Cùng lúc đó, còn có một đạo xa lạ giọng nữ vang lên, "Quan chỉ, ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi hải tử sự tình, ta biết chân tướng." Chương 762, quan chỉ biết được hải tử một chuyện cùng Tô Nhan có quan hệ. Chương 762, quan chỉ biết được hải tử một chuyện cùng Tô Nhan có quan hệ. Nữ nhân xa lạ thanh âm vang lên, quan chỉ ngồi dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh. Đạo này giọng nữ nghe, tựa hồ có chút quen thuộc. Thế nhưng là nàng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra là ai thanh âm. Chỉ là nữ nhân nói, biết mình hải tử chết đi chân tướng. Con của nàng, không phải bị giam trạch khôn hại chết sao? Gặp quan chỉ không có trả lời, ngoài cửa nữ nhân tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Quan chỉ, ngươi hải tử chết còn có một cái khác trận tướng, ngươi xác định không muốn cùng ta tâm sự sao? Quan chỉ lúc này mới lên tiếng, thả nàng vào đi. Phòng bệnh của nàng cổng có bảo tiêu trông coi. Nữ nhân rõ ràng là bị bảo tiêu ngăn cản, lúc này mới ý đồ dùng lời nói mới rồi gây nên chú ý của nàng. Bất quá, nàng cũng xác thực muốn biết trong miệng nữ nhân nói tới một cái khác trận tướng. Cửa phòng bệnh kẹt kẹt một tiếng mở ra, giày cao gót giẫm ở trên mặt đất thanh âm vang lên. Quan chỉ ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy nữ nhân khuôn mặt lúc, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng nhíu mày dò xét nữ nhân vài lần, lúc này mới nói, nếu là ta nhớ kỹ không sai, ngươi là Tô Nhan muội muội, Tô Huyên. Quan chỉ là gặp qua Tô Huyên. Làm Tô Nhan thân muội muội, Tô Huyên dung mạo đẹp đẽ, cũng là thiên tri tiểu nữ. Thế nhưng là nữ nhân này trước mắt, cùng cái kia thiên tri tiểu nữ thực sự không liên lạc được cùng một chỗ. Tô Huyên sắc mặt vàng như nến, tóc buồn bẻ, làn da cũng tăng thêm không thuộc về nàng cái tuổi này nếp nhăn. Mặc trên người quần áo rúng gió, bẩn thỉu, nhìn xem tựa như là mấy cái tuần lễ không có tẩy đồng dạng. Nói câu khó nghe, Tô Huyên bộ dáng này, cùng trên đường kẻ lang thang không có gì khác biệt. Khó trách quan chỉ ngay từ đầu không có nhận ra. Tô Huyên rốt cục nhìn thấy quan chỉ, trong lòng thấp thỏm cùng khẩn trương quét sạch sành sanh. Nàng không chút khách khí, đặt mông ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống đến. Sau đó bưng lên trên bàn chén nước, một ngụm tiếp lấy một ngụm, khí đều không có thở, toàn bộ uống xong. Quan chỉ nhìn xem nàng động tác, không có lên tiếng ngăn cản. Tô Huyên đem uống trống không chén nước hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lúc này mới nhìn về phía ngồi ở trên giường quan chỉ. Gặp quan chỉ một mặt thần sắc có bệnh, nàng nết nết miệng, hướng nàng lộ ra một cái không thế nào thật lòng tiêu dung. Đúng, ta chính là Tô Nhan muội muội, Tô Huyên. Quan chỉ sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, ta nhớ được ngươi là mất tích đi, Tô Nhan còn phái không ít người đi tìm ngươi, ngươi bây giờ trở về không đi tìm tỷ tỷ ngươi, tới tìm ta người xa lạ này làm cái gì? Nàng cùng Tô Huyên ở giữa, thế nhưng là một chút giao tình đều không có. Quan chỉ hợp lý hoài nghi, một màn trước mắt hí, có phải hay không là Tô Nhan đối nàng đặt ra bẫy? Nàng xưa nay không dám xem thường Tô Nhan nữ nhân kia. Dù sao Tô Nhan nếu là đi lên, ngay cả nàng cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Tô Huyên nghe xong quan chỉ, cười ha ha, quan chỉ, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nói những thứ này lời xa giao, ngươi không có khả năng không biết, ta đã sớm cùng Tô Nhan náo tách ra. Ta cùng Tô Nhan tỉ muội tình đoạn, ngay cả người xa lạ cũng không bằng, nàng phái người đi tìm ta, căn bản chính là muốn mạng của ta, ở đâu là thật lòng. Về phần mục đích của ta tìm đến ngươi, đương nhiên chính là ta vừa rồi nói, ngươi mất đi hải tử chân tướng, thế nhưng là cùng ta cái kia tỉ tỉ tốt có quan hệ đâu. Ngươi nói cái gì? Tô Huyên tiếng nói mới rơi, quan chỉ sắc mặt đổi biến. Nàng nhìn chằm chằm Tô Huyên, nghiêm nghị nói, Tô Huyên, ngươi nói những lời này, nhưng có chứng cứ. Tô Huyên gặp quan chỉ kích động bộ dáng, trong lòng cuối cùng một vẻ khẩn trương cũng tiêu tán. Nàng buông lòng thân thể, lười biếng dựa vào ghế. Trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm nào vòng, nàng đã sớm mệt mỏi không được. Nàng nhìn xem quan chỉ, câu môi, nhẹ nhàng cười lên, ta sẽ nói như vậy, đương nhiên là có chứng cứ. Chỉ là chứng cứ này nha, không thể cứ như vậy bạch bạch địa cho ngươi, nếu không ta không phải bị thua thiệt. Quan chỉ, ngươi phải biết, ta Tô Huyên thế nhưng là một cái cho tới bây giờ không thiệt thòi người. Quan chỉ kích động tâm tư dần dần hòa hoãn lại. Nàng minh bạch Tô Huyên lời nói bên ngoài chi ý, tỉnh táo nói, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tô Huyên cười híp mắt búng tay một cái, quan chỉ, ngươi quả nhiên rất bên trên nói, ta không nhìn lầm người. Tô Huyên cũng không giả bộ ngớ ngẩn, nàng đưa tay chỉ mình, ngươi cũng nhìn thấy ta bộ dáng này đi, thê thảm như vậy, chật vật như vậy. Ta hiện tại cần một tòa biệt thự, hảo hảo địa nghỉ ngơi mấy ngày chờ ta khôi phục tinh lực, ngươi muốn biết, ta đều sẽ không rõ chi tiết địa nói cho ngươi, tuyệt không giấu giếm. Đương nhiên, ta trở về thành phố Bắc Kinh tin tức, ngoại trừ ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là ta cái kia tỷ tỷ tốt. Quan chỉ không chút nào do dự gật đầu, có thể, yêu cầu của ngươi ta đều có thể thỏa mãn. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng là, ta làm sao biết ngươi có phải hay không tại hù ta đây? Nàng chạy mất đứa bé kia, Quan Nguyệt nói là Quan Trạch Khôn hại chết. Quan chỉ tin tưởng, Quan Nguyệt không có khả năng lừa nàng. Hiện tại Tô Huyên đột nhiên xuất hiện, nói còn có một cái khác trận tướng, cái này khiến quan chỉ không thể không đề phòng. Ngay cả Quan Nguyệt cùng Âu Dương Lăng đều không có điều tra ra trận tướng, Tô Huyên làm sao lại biết? Tô Huyên trông thấy quan chỉ trên mặt hiện lộ hoài nghi, cũng không tức giận. Làm giao dịch nha, đương nhiên phải có qua có lại. Tại quan chỉ trước mặt bán khống thủ sáo bạch lang loại chuyện này, nàng còn không có lá gan lớn như vậy. Quan chỉ, ta không cần thiết lừa ngươi, ta hiện tại không có gì cả, lừa ngươi có ích lợi gì chứ? Chỉ cần ngươi an bài cho ta tốt, ta mới vừa nói những cái kia điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết một đầu mấu chốt đầu mối. Quan chỉ gật đầu, được. Nói xong, nàng lập tức gọi tới ngoài cửa trông coi bảo tiêu, phân phó nói, mang vị tiểu thư này đi ta ngoại ô ngôi biệt thự kia, bảo vệ tốt an toàn của nàng, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện nàng tồn tại. Bảo tiêu lập tức cung kính đáp ứng. Hắn đi đến Tô Huyên trước mặt, hướng Tô Huyên làm một cái thủ hiệu mời, thái độ khiêm tốn địa nói, tiểu thư, xin theo ta đi thôi. Tô Huyên thỏa mãn đứng người lên, hướng quan chỉ nhìn lại một chút, chờ ta thu xếp tốt, ta sẽ phát tin tức đưa cho ngươi. Quan chỉ trầm tĩnh mà nhìn xem nàng, không nói gì. Tô Huyên cũng không thèm để ý, hộ vệ đi theo rời đi phòng bệnh. Quan Nguyệt mang theo y sĩ trưởng trở lại phòng bệnh, phát hiện quan chỉ có chút mất hồn mất vía. Nàng lập tức lo lắng, chi chi, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Quan chỉ lấy lại tinh thần, hướng Quan Nguyệt cười cười, ta không sao, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Quan Nguyệt cho là nàng còn đang vì hài tử sự tình hao tổn tinh thần, không dám nói thêm cái gì. Thế là nhìn về phía y sĩ trưởng, Trần bác sĩ, ngươi nhanh giúp Chi Chi kiểm tra một chút thân thể, tình trạng của nàng nhìn xem không thế nào tốt. Quan Chỉ cũng hướng Trần bác sĩ cười cười, Trần bác sĩ, vất vả ngươi. Trần bác sĩ rất nhanh xuất ra dụng cụ cho Quan Chỉ kiểm tra. Nửa giờ sau, Trần bác sĩ buông xuống dụng cụ. Thần sắc hắn nghiêm túc nói, đại tiểu thư vết thương trên người khôi phục được không tệ, đúng hạn dùng thuốc, qua một tuần lễ liền có thể xuất viện. Quan Nguyệt nhíu mày hỏi, thế nhưng là Chi Chi trạng thái nhìn xem không hề tốt đẹp gì, là nơi nào còn có vấn đề? Trần bác sĩ khẽ thở dài một cái, đại tiểu thư đây là tích tụ tại tâm, được bản thân nghĩ thoáng chút, nếu không tại bệnh tình vô ích, về phần tại sao tích tụ tại tâm, ngoại trừ hài tử, còn có thể là bởi vì cái gì đâu? Chỉ là lời này, Trần bác sĩ khó mà nói ra miệng. Hắn cũng không muốn để Quan Chỉ càng thêm thương tâm. Trần bác sĩ lại cẩn thận dặn dò một phen, lúc này mới dẫn theo cái hòm thuốc rời đi. Trần bác sĩ vừa đi, Quan Chỉ lập tức đối Quan Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, giúp ta đi thăm dò một người. Quan Nguyệt khẽ giật mình, cha ai? Quan Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, Tô Viên. Chương 763, Tô Nhan đưa cho ngươi văn kiện, có độc. Chương 763, Tô Nhan đưa cho ngươi văn kiện, có độc. Thành phố Bắc Kinh vùng ngoại thành bên ngoài, Quan Chỉ danh hạ biệt thự. Trong biệt thự đầy đủ mọi thứ, ngay cả người hầu đều phân phối đến 10 phần chỉnh tề. Tô Viên tại bảo tiêu dẫn đầu hạ tại trong biệt thự đi dạo một vòng, đối với mình nhìn thấy, trong lòng 10 phần hài lòng. Nàng phân phó bảo tiêu đi cho mình đưa một chút làm quý kiểu mới nhất cao định quần áo về sau, liền phối hợp lên lầu ngâm trong bồn tắm. Đối với Tô Viên yêu cầu, bảo tiêu không có không nên. Rất nhanh, hắn liền dẫn người đưa tới mười mấy bộ kiểu mới nhất cao định quần áo. Tô Viên ngâm xong tắm, mặc mềm mại thoải mái dễ chịu áo choàng tắm xuống lầu. Nàng bây giờ, cùng xuất hiện tại Quan Chỉ trong phòng bệnh lúc bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng đã một trời một vực. Trừ bộ sắc mặt còn có chút vàng như nến bên ngoài, phản phất khôi phục trở thành đã từng cái kia không ai bị nổi Tô gia nhị tiểu thư. Tô Viên nhìn qua bảo tiêu đưa tới quần áo, không khách khí chút nào đem cái này mười mấy bộ quần áo toàn bộ lưu lại, để người hầu thu vào trong tủ treo quần áo. Đầu bếp nữ tại nàng phân phó dưới, đã sớm làm xong một bàn tiệc, sắc hương vị đều đủ. Tô Viên đi đến bàn ăn trên ghế ngồi xuống, nhìn xem trên bàn bày ra đến chỉnh tề 8 đồ ăn một chén canh, loại kia lang bạt kỳ hồ cảm giác bất an mới rốt cục tiêu tán. Thành phố Bắc Kinh, nàng trung quy là trở về. Nghĩ đến mình trong khoảng thời gian này bị thảm kinh lịch, Tô Viên trong mắt dâng lên một cỗ triệt nhưng hận ý. Tôn Phi Dương cái này tiện năm người, cầm cổ phần của nàng, vậy mà bội ước không đem tiền cho nàng, thậm chí còn phái người truy sát nàng. Nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, sớm đã chết ở trên biển. May mắn Lao Thiên có mắt, để nàng vẫn là còn sống trở về thành phố Bắc Kinh. Chờ xem, nàng nhất định sẽ làm cho Tôn Phi Dương nỗ lực vốn có đại giới. Tô Huyên hít sâu một hơi, bình phục trong lòng mình hận ý, tóm lại nàng đã trở về, tiếp xuống từng bước một, chậm rãi kế hoạch liền tốt. Có Quan Chỉ trợ giúp, nàng không tin mình không đánh chết Tôn Phi Dương. Tô Huyên cầm lấy bữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Trong khoảng thời gian này, nàng ngay cả một trận tốt đều không kịp ăn, lúc này hoàn toàn là ăn như hổ đói. Một bên phục vụ đám người hầu trông thấy Tô Huyên tướng ăn, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là các nàng rất hiểu quy củ, không hề nói gì, chỉ là đứng một cách yên tĩnh làm cái người gỗ. Tô Huyên một người đem thức ăn trên bàn phẩm ăn sạch sẽ, phân phó đám người hầu thu thập về sau, một mình lên lầu 2 phòng ngủ. Cửa phòng ngủ một quan bên trên, nàng liền lấy ra điện thoại, cho một cái không có ghi chú dãy số gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi, rốt cục bị tiếp lên. Bên kia truyền tới một giọng nam, cố ý thấp giọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Nhị tiểu thư." Tô Huyên trầm giọng nói, "Là ta, ngươi bây giờ ở đâu?" Nam nhân báo cái địa chỉ, lập tức có chút sợ nói, "Nhị tiểu thư, ta còn muốn tránh bao lâu? Nếu như bị Trương Vi phát hiện ta còn tại thành phố Bắc Kinh, ta là thật muốn mất mạng." Tô Huyên cười lạnh, "Có ta ở đây, ngươi thì sợ gì? Ta không phải đã nói, nhất định sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi vô ưu. Ngươi an tâm địa tránh tốt, chờ đến phải dùng đến ngươi thời điểm, ta sẽ phái người đi đón ngươi." Nam nhân lại nói một ít lời, Tô Huyên không kiên nhận ứng phó. Sau khi cúp điện thoại, nàng kinh thường cắt một tiếng, thật là một cái đồ hèn nhát. Bất quá, tên hèn nhát này hiện tại tác dụng có thể lớn đâu. Tô Huyên biên tập một đầu tin nhắn, cho Quan Chỉ phát đi. Quan gia tư nhân bệnh viện, trong phòng bệnh. Quan Nguyệt nghe xong Quan Chỉ nói lời, trên mặt là không thể che hết kinh ngạc. Tô Huyên trở về thành phố Bắc Kinh rồi. Nàng còn nói, con của ngươi xảy ra chuyện, cùng Tô Nhan có quan hệ. Quan Chỉ gật đầu, nàng là cái này nói gì, nhưng trong lời nói chân thực tính còn có chờ khảo chứng, cho nên ta muốn cho ngươi đi thăm dò một chút nàng trong khoảng thời gian này đến cùng gặp cái gì. Tô Huyên bộ dáng kia quá mức chật vật, khẳng định kinh lịch rất nhiều chuyện không tốt. Nếu không cũng sẽ không cùng đường mặt lộ, đến cùng với nàng người xa lạ này làm giao dịch. Quan Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, Chi Chi, ngươi phải biết, Tô Huyên là Tô Nhan thân muội muội. Ngươi cùng Tô Nhan từ trước đến nay không hợp nhau, này lại sẽ không lại là Tô Nhan trò xiếc. Quan Chỉ cũng đã nghĩ như vậy, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng không có toàn bộ tin tưởng Tô Huyên, cho nên mới nghĩ đến cho ngươi đi tra một chút. Tô Huyên đã bị ta an bài tại vùng ngoại ô một tòa trong biệt thự, có người 24 giờ giám thị lấy nàng, có bất kỳ dị động, ta đều sẽ trước tiên biết. Nghe Quan Chỉ nói như vậy, Quan Nguyệt hơi yên tâm một chút. Nàng chăm chú đáp ứng, tốt, ta sẽ đi điều tra, có tin tức, ngay lập tức sẽ đồng bộ cho ngươi. Quan Nguyệt biết Quan Chỉ đã mất đi hài tử, chính là thương tâm thời điểm. Bây giờ lại có người chạy tới nói cho nàng, con nàng chết có lẽ có nguyên nhân khác. Quan Chỉ là nhất định sẽ truy nguyên. Cho nên, Quan Nguyệt cũng không nghĩ lấy ngăn cản. Hai người nói dứt lời, Quan Chỉ đặt ở bên gối điện thoại truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở. Quan Chỉ lập tức cầm điện thoại di động lên, ấn mở đầu kia số xa lạ phát tới tin nhắn. Tô Nhan đưa cho ngươi văn kiện, có độc. Quan Nguyệt gặp Quan Chỉ đột biến sắc mặt, nhíu mày hỏi, là Tô Huyên cho ngươi phát tin tức. Tại cái này trong lúc mấu chốt, ngoại trừ Tô Huyên hẳn không có người khác. Quan Chỉ không nói chuyện, đem đầu kia tin nhắn cho Quan Nguyệt nhìn. Quan Nguyệt xem hết, sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Tô Nhan Chỉ cấp qua chúng ta một lần văn kiện, là liên quan tới công ty mới tư liệu văn kiện. Quan Chỉ cũng nhớ kỹ chuyện này. Những văn kiện này ta chỉ đơn giản lật nhìn một lần, cũng là người ta đưa đi lão Trạch cho lại xử lý. Những văn kiện kia cuối cùng được lợi người là Âu Dương Lăng, cho nên Quan Chỉ nhìn sơ lược một chút, cũng làm người ta đưa đi cho Sở Quân Nghi. Bởi vì nàng biết Sở Quân Nghi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Âu Dương Lăng ký tên. Quan Nguyệt kinh hãi, nếu như Tô Huyên nói là sự thật, những văn kiện kia có độc, cái kia Sở phu nhân cùng cô gia. Không đúng, ta trong mấy ngày qua cũng không có nghe nói trong bọn họ độc tin tức, cô gia trước mấy ngày còn một mực tại bệnh viện buổi tiếp ngươi đây. Quan Chỉ rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, có lẽ là bọn hắn còn chưa kịp nhìn, cho nên cũng không có trúng độc. Quan Nguyệt nói theo, xác thực có loại khả năng này, trong khoảng thời gian này ngươi trúng độc, cô gia một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, căn bản không có tinh lực bận bịu chuyện công tác. Quan Chỉ rất nhanh làm ra quyết định, Nguyệt Nguyệt, ta phải lập tức xuất viện về Âu Dương gia, những cái kia có độc văn kiện, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu như chuyện này thật cùng Tô Nhan có quan hệ, như vậy ta tuyệt sẽ không buông tha nàng. Chương 764, sinh hạ hài tử liền cử hành hôn lễ. Chương 764, sinh hạ hài tử liền cử hành hôn lễ. Quan Nguyệt nghe được Quan Chỉ, có chút bận tâm. Thế nhưng là bác sĩ mới vừa nói ngươi tốt nhất tính dưỡng, còn chưa tới xuất viện thời điểm. Tô Huyên chuyện này xác thực khiến người hoài nghi, có thể Quan Nguyệt vẫn cảm thấy thân thể quan trọng, không cần thiết gấp gáp như vậy liền đi chứng thực. Quan Chỉ lại một khắc cũng chờ không nổi nữa. Hai tử chết, là đặt ở nàng trong lòng bên trên một khối đá, chịu nặng. Hiện tại có một loại khác khả năng, nàng nhất định phải mau chóng điều tra rõ ràng. Nàng muốn cho mình qua đời hài tử một cái công đạo. Ta tâm ý đã quyết, Nguyệt Nguyệt, an bài ta xuất viện đi. Quan Chỉ ngữ khí quả quyết, không chút nào dao động bộ dáng. Quan Nguyệt để ở trong mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi, lấp không bằng khai thông. Hiện tại Quan Chỉ, là ai tới đều không quên nổi. Chỉ có chờ chân tướng rõ ràng ngày đó, nàng có lẽ mới có thể chân chính tiêu tan a. Quan Nguyệt trầm mặc nhẹ gật đầu, đứng người lên, đi cho Quan Chỉ làm thủ tục xuất viện. Âu Dương gia. Âu Dương Lăng chân trước cùng Phúc Bá đồng thời trở về, chân sau Quan Chỉ cùng Quan Nguyệt cũng quay về rồi. Quan Nguyệt đẩy xe lăn bên trên Quan Chỉ xuất hiện ở phòng khách lúc, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Âu Dương Lăng, hắn nguyên bản định các loại trên bờ vai thường khôi phục tốt về sau, lại đi tiếp Quan Chỉ về nhà, để tránh nàng lo lắng. Không nghĩ tới Quan Chỉ vậy mà đột nhiên liền trở lại. "Chi Chi, ngươi làm sao xuất viện?" Âu Dương Lăng lập tức đứng dậy tiến lên đón, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Quan Chỉ sắc mặt còn có chút suy yếu, hướng Âu Dương Lăng cười cười, "Bác sĩ nói thương thế của ta ở nhà tĩnh dưỡng cũng không thành vấn đề, ta liền muốn lấy trở về." "A Lăng, ngươi trên bờ vai thương là chuyện gì xảy ra?" Quan Chỉ nhìn thấy Âu Dương Lăng trên bờ vai băng bó màu trắng dây băng, sắc mặt biến đổi. Âu Dương Lăng đi lên trước tiếp nhận Quan Nguyệt trong tay xe lăn, đẩy Quan Chỉ hướng ghế sofa phương hướng đi. Vừa đi, một bên đem mình thụ thương sự tình đơn giản bàn giao. Hắn nhìn xem Quan Chỉ sắc mặt, có chút lúng túng nói, "Chuyện này là ta lỗ mãng, ta bây giờ trở về nhớ tới, cũng là có chút hối hận. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta liền không có cân nhắc nhiều như vậy, thụ thương cũng là ngoài ý muốn." Quan Chỉ nghe xong, trong lòng là có chút tức giận. Âu Dương Lăng mặc dù là hảo tâm, nhưng là thượng quan tình chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Hắn tính tình vẫn là quá đơn thuần. Cũng may mắn lần này đạn chỉ là đánh vào trên bờ vai, nếu là hơi nghiêng nghiêng, đánh vào trên trái tim đây. Âu Dương Lăng nói không chừng liền không có cơ hội đứng ở chỗ này. "Chi Chi, ngươi đừng nóng giận, ta lần sau nhất định nghĩ lại mà làm sao. Lần này mãi mãi cũng giáo huấn qua ta, đúng là ta lô mang rồi." Âu Dương Lăng sau khi về đến nhà, liền bị Sở Quân Nghi hảo hảo địa dùng ngôn ngữ dạy dỗ một phen. Đại ca cùng phụ thân tạm thời không ở nhà, chắc hẳn trở về cũng sẽ răn dạy hắn một phen. Âu Dương Lăng đối với cái này hậu quả đều khiêm tốn tiếp nhận. Lần này đúng là lỗi của hắn, hại người trong nhà lo lắng. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Lăng đã đẩy Quan Chỉ đến cạnh ghế salon. Quan Chỉ nhìn về phía Sở Quân Nghi, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Nàng đỏ mắt, ấy náy địa mở miệng, "Mãi mãi, hài tử sự tình, ta rất xin lỗi. Đều là lỗi của ta, nếu như ta cẩn thận một chút, nói không chừng hài tử liền sẽ không xảy ra chuyện." Theo Quan Chỉ dứt lời, phòng khách lâm vào một mảnh trầm mặc. Đứa bé này là ở đây tất cả mọi người trong lòng đau xót. Quan Chỉ đương nhiên biết, thế nhưng là nàng nhất định phải cho Sở Quân Nghi một cái công đạo. Hai tử xảy ra chuyện, cùng nàng thoát không được quan hệ. Sở Quân Nghi coi như muốn đánh phải phạt, nàng cũng nhận. Sở Quân Nghi ánh mắt phức tạp, ánh mắt dừng ở Quan Chỉ trên thân thật lâu, một cái chớp mắt cũng không hề rời đi. Âu Dương Lăng thấy thế, coi là Sở Quân Nghi còn tại quái Quan Chỉ, cầu tình điệu nhỏ giọng hô, "Mãi mãi." Quan Chỉ mất đi hài tử, khẳng định là khó khăn nhất qua một cái kia. Âu Dương Lăng không nghĩ nàng lại nhận quá nhiều trách móc nặng nề. Sở Quân Nghi cảm nhận được tiểu tôn tử yếu thế, thật sâu thở dài một tiếng. Nàng đưa tay, đặt ở Quan Chỉ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng sờ lên, mang theo một loại trấn an ý vị. Từ ái thanh âm tại Quan Chỉ vang lên bên tai, "Hai tử sự tình, ngươi xác thực có trách nhiệm, nhưng ta cũng không phải loại kia lão hồ đầu người, sẽ không giận chó đánh mèo ngươi. Sự tình đã qua, lại hướng về phía trước xem đi, ngươi cùng tiểu Lăng về sau còn sẽ có hài tử." Vừa xảy ra chuyện thời điểm, Sở Quân Nghi đúng là oán quái Quan Chỉ. Cảm thấy nàng cái này là mẹ không có cố hết trách nhiệm, làm sao lại ngay cả mình hài tử đều bảo hộ không tốt đâu. Thế nhưng là tại oán quái Quan Chỉ thời điểm, nàng nghĩ đến Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, ăn nhiều năm như vậy khổ, thẳng đến năm nay mới nhận tổ quy tông. Nàng cái này làm mãi mãi, cũng không có cố hết trách nhiệm, ngay cả mình tiểu tôn tử đều bảo hộ không tốt. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Sở Quân Nghi đối Quan Chỉ những cái kia bàn quái, cũng liền tan thành mây khói. dù sao vợ chồng bọn họ hai còn trẻ, về sau khẳng định còn có cơ hội muốn hài tử. Nghĩ như vậy, Sở Quân Nghi trong lòng trấn an rất nhiều. Mà khi nhìn đến Quan Chỉ gầy đi trông thấy tái nhợt hư nhược bộ dáng lúc, nàng cũng là đau lòng. Âu Dương Lăng thích, tôn trọng Quan Chỉ cái này thế tử. Sở Quân Nghi yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên sẽ không đi làm loại kia ác bà. Tốt, đã về đến nhà, vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này liền hào hào tĩnh dưỡng, cái gì cũng đừng nghĩ, dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Bụng của ngươi bên trong còn có một đứa bé, nếu là sầu lo quá nặng, đối hài tử phát dục cũng không tốt, thoải mái tinh thần đi. Âu Dương gia cũng là ngươi, nhà của ngươi, không cần có bất kỳ cố kỵ nào địa phương. Chờ ngươi bình an sinh hạ đứa bé này, ngươi cùng Tiểu Lăng kết hôn điện lễ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, dưỡng thai trong lúc đó, ngươi có thể hảo hảo địa suy nghĩ một chút hôn lễ phải làm sao. Sở Quân Nghi ôn hòa, khoan hậu lời nói, để Quan Chỉ nước mắt vỡ đê. Kỳ thật Sở Quân Nghi nếu là mắng nàng vài câu, trong nội tâm nàng còn tốt hơn thụ chút. Dù sao hài tử không có, chính là nàng vấn đề. Thế nhưng là Sở Quân Nghi như thế khéo hiểu lòng người, để trong nội tâm nàng ấy náy càng thêm sâu nặng. Quan Chỉ mắt đỏ, nghẹn ngào nói, mãi mãi, thật rất xin lỗi. Mất đi hài tử ấy náy quá sâu quá nặng, nàng hoàn toàn không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ biểu đạt ra đến, chỉ có thể một vị mà xin lỗi. Sở Quân Nghi minh bạch tâm tình của nàng, lại ấm giọng an ủi vài câu. Sau đó nhìn về phía Âu Dương Lăng, hướng hắn khoát khoát tay, đem ngươi thê tử mang về gian phòng nghỉ ngơi đi, hảo hảo khuyên nhủ nàng. Âu Dương Lăng trông thấy Quan Chỉ thút thít bộ dáng cũng là đau lòng không thôi, thế nhưng là ngôn ngữ lực lượng quá mức tái nhợt. Hắn hướng Sở Quân Nghi gật gật đầu, sau đó xoay người, đem Quan Chỉ bánh xe phụ trên ghế ôm lấy. Quan Nguyệt gặp Âu Dương Lăng không để ý trên bờ vai thương thế, trực tiếp đem Quan Chỉ ôm lấy, vô ý thức nhìn về phía trên ghế salon Sở Quân Nghi. Sở Quân Nghi chỉ là lắc đầu. Tiểu phu thê ở giữa sự tình, liền theo bọn hắn đi. Âu Dương Lăng ôm Quan Chỉ hướng trên lầu đi, người trong ngực rất nhẹ. Âu Dương Lăng trong lòng đau xót, ôn nhu đối Quan Chỉ nói, "Chi Chi, ngươi đừng khổ sở, chúng ta còn có một đứa con gái. Về sau chúng ta hảo hảo thương yêu gái nữ nhi, làm mất đi đều đền bù cho nàng, có được hay không?" Quan Chỉ co quắp tại Âu Dương Lăng trong ngực, nước mắt rất mau đánh ướt hắn và táo trước. Nửa ngày, nàng mới câm lấy thanh âm trả lời. "Tốt." Chương 765, Quan Chỉ điều tra độc văn kiện chương 765, Quan Chỉ điều tra độc văn kiện. Quan Chỉ trở lại Âu Dương gia về sau, bởi vì hài tử một chuyện dẫn đến cảm xúc chập trùng quá lớn, tinh thần mười phần đề bài. Âu Dương Lăng không cần suy nghĩ để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Quan Chỉ xác thực cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc cùng thân thể đều không tại trạng thái. Dựa mặt về sau, tùy ý Âu Dương Lăng ôm nàng lên giường nghỉ ngơi. Vì theo nàng, Âu Dương Lăng cũng tốt tốt địa ngủ một giấc. Cái này một giấc liền ngủ đến trạm vào tối, trong lúc đó không có bất kỳ người nào đến quấy rầy. Quan Chỉ dẫn đầu tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì bên người có Âu Dương Lăng làm bạn, cái này một giấc nàng ngủ được rất an tâm, ngay cả ác mộng đều không có làm một cái. Dư giả nghỉ ngơi về sau, Quan Chỉ cảm giác thể xác tinh thần đều thư sướng không ít. Nàng biết, mình không thể một mực sống ở hối hận ở trong. Thời gian còn muốn qua, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, nàng không thể đem tất cả mọi người kéo vào nàng ác liệt cảm xúc vòng xoáy bên trong. Quan Chỉ đại não rất thanh tỉnh, cũng nghĩ đầy đủ rõ ràng. Nàng đã biết mình sau đó phải làm cái gì. Bên cạnh thân Âu Dương Lăng còn đang ngủ, an tĩnh bên cạnh Nhan để Quan Chỉ nhìn xem sinh lòng ấm áp. Nàng nhịn không được cúi đầu, tại Âu Dương Lăng trên mặt ấn xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Còn tốt có hắn bồi tiếp mình, Quan Chỉ cảm giác được vô cùng an tâm. Mặc quần áo tử tế về sau, Quan Chỉ rón rén xuống giường, mặc vào giày, đơn giản thu thập một phen, Quan Chỉ ra gian phòng, rời đi phòng ngủ. Quan Chỉ trực tiếp đi Âu Dương Lăng thư phòng. Người hầu đang đánh quét, trông thấy Quan Chỉ tiến đến, trên mặt rõ ràng kinh ngạc một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh nàng liền bộ dạng phục tùng liễm tầm nhìn ân cần thăm hỏi, "Phu nhân tỉnh, có cái gì phân phó sao?" Quan Chỉ hướng nàng ôn nhu cười cười, "Ta có chút văn kiện phải xử lý, ngươi đi ra ngoài trước đi." Sáng hôm nay Sở Quân Nghi cái kia lời nói đã tại Âu Dương gia truyền ra, người hầu biết Quan Chỉ hiện tại đã là Âu Dương gia ván đã đóng thuyền cháu dâu. Chỉ chờ nàng sinh hạ hài tử, liền sẽ cùng Âu Dương Lăng cử hành hôn lễ. Bởi vậy, đối mặt Quan Chỉ phân phó, người hầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền rời đi thư phòng, còn chi kỷ địa khép cửa phòng lại. Quan Chỉ dạo bước đi đến Âu Dương Lăng trước bàn làm việc. Mặt bàn bị chỉnh lý rất sạch sẽ, trừ bỏ thông thường làm việc vật dụng, chính là nguyên một sấp chất đống lên văn kiện. Quan Chỉ trông thấy những văn kiện kia, ánh mắt tối ngầm. Nàng trên ghế làm việc ngồi xuống, đem đống kia văn kiện ôm đến trước mặt, bắt đầu từng tờ địa lật xem. Tô Nhan để cho người ta đưa tới cái kia mấy phần công ty mới văn kiện, liền kẹp ở cái này đống văn kiện ở giữa. Trên văn kiện còn không có ký tên, hiển nhiên Âu Dương Lăng cũng không có lật xem qua. Quan Chỉ thở dài một hơi, nàng đem cái này mấy phần văn kiện rút ra, đầu tiên là cầm tới máy đánh chữ trước đóng dấu giống nhau như lúc, sau đó cẩn thận địa trả về. Nguyên kiện nguyên bản thì bị nàng dùng một sấp văn kiện thu vào. Quan Chỉ lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại, "Trần bác sĩ sao? Ta chỗ này có nhiều thứ cần ngươi kiểm tra một chút. Kiểm tra kết quả, ta ngày mai sẽ phải." Thượng quan Hoài Tuyết tham viếng Âu Dương Lăng kinh ngạc về sau, trực tiếp rời đi Tô thị chữa bệnh trung tâm trở về nhà. Trong thời gian này nàng mấy lần xem xét điện thoại, thế nhưng là không có thu được bất luận cái gì Âu Dương Trần phát tới tin tức. Thượng quan Hoài Tuyết một trái tim nặng nề hướng xuống rơi. Có đôi khi nhất làm cho người khó chịu, không phải cự tuyệt, mà là không nhìn. Từ lần trước quán rượu tan rã trong không vui về sau, Âu Dương Chấn liền không còn có hồi phục qua bất cứ tin tức gì của nàng. Hai người phảng phất trở thành triệt để người xa lạ. Thượng quan Hoài Tuyết bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nàng muốn cùng Âu Dương gia thông gia ý nghĩ, thật làm sai sao? Nàng chỉ là muốn đền bù thượng quan gia thua thiệt bọn hắn, vì cái gì bọn hắn lại không tiếp thụ nàng có hảo ý đâu? Âu Dương Chấn cự tuyệt nàng, Âu Dương Lăng cũng cự tuyệt nàng. Loại tư vị này, quả thực làm cho người rất khó chịu. Thượng quan Hoài Tuyết tâm sự nặng nề địa về đến nhà, chỉ nghe thấy người hầu đến báo, gia chủ, đại thiếu gia buổi sáng liền rời đi nhà, một mực chưa có trở về. Thượng quan Hoài Tuyết tâm niệm vừa động, hắn rời nhà trước, làm cái gì sao? Người hầu trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, hắn đi tiểu thư gian phòng, hai người tựa hồ đại xảo một khung, đại thiếu gia liền đóng sập cửa đi. Thượng quan Hoài Tuyết mặt mày đông nhiên lạnh xuống. Nàng đứa con trai này, xem ra phạt quỷ vẫn là quá nhẹ, không có chút nào dài giáo hấn. Tình nhi tỉnh rồi sao? Ta đi xem một chút nàng. Người hầu cung kính nói, tiểu thư tỉnh, hôm nay một mực tại trong phòng ngủ dưỡng thương, không có đi ra ngoài. Thượng quan Hoài Tuyết thở dài một hơi. Xem ra nữ nhi vẫn là hiểu chuyện, sẽ không giống nhi tử đồng dạng chạy loạn khắp nơi. Biết, ngươi xuống dưới làm việc đi. Thượng quan Hoài Tuyết khoát khoát tay, cất bước lên lầu. Trong phòng ngủ, Thượng quan Tỉnh chính cầm tấm phẳng truy kịch. Bả vai nàng thụ thương, cơ hồ toàn thân đều đi theo đau nhức, sự tình gì đều không làm được, cũng chỉ có thể truy kịch đuổi một ít thời gian. Tình nhi, ngươi tỉnh dậy sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Thượng quan Hoài Tuyết thanh âm theo sát lấy băng lên. Thượng quan Tỉnh lập tức buông xuống tấm phẳng, đoan đoan chính chính nằm xong. Lúc này mới nhìn về phía cổng, suy yếu lấy thanh âm nói, "Mama, ta đã tỉnh." Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng quan Hoài Tuyết đi đến. "Mama, ngươi trở về á?" Thượng quan Tỉnh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát khô, nhưng vẫn là cố gắng hướng lên trên quan Hoài Tuyết lộ ra một cái cười, tựa hồ muốn chứng minh nàng đã không sao. Thượng quan Hoài Tuyết trước tiên liền chú ý tới Thượng quan Tỉnh sưng đỏ má phải gò má, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Tình nhi, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Nàng cũng không nhớ kỹ Thượng quan Tỉnh mặt có thụ thương. Thượng quan Tỉnh nghe thấy Thượng quan Hoài Tuyết tra hỏi, sắc mặt cứng một chút, lập tức tinh thần chán nản mà cúi thấp đầu. Bộ này trầm mặc bộ dáng, Thượng quan Hoài Tuyết lập tức đoán ra ngọn nguồn, là đại ca ngươi đánh. Chắc chắn ngữ khí. Thượng quan Tỉnh nhẹ gật đầu, nước mắt trong nháy mắt rơi ra hốc mắt. Bộ này thương tâm gần chết bộ dáng, Thượng quan Hoài Tuyết nhìn xem mười phần đau lòng. Nàng tại bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng điệu vuốt ve nữ nhi sợi tóc, ôn nhu điệu trấn an nàng, đại ca ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, sao có thể động thủ đánh thân muội muội. Tình nhi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ hảo hảo trừng phạt hắn. Thượng quan Hoài Tuyết là thật tức giận. Mama, ngươi đừng nóng giận, đại ca cũng chỉ là nhất thời xúc động, ta hiện tại đã hết đau. Thượng quan Tỉnh thuận theo địa dựa sát vào nhau tiến Thượng quan Hoài Tuyết trong ngực, trong mắt đạt được chi sắc giấu rất tốt. Kỳ thật chỉ là một bàn tay mà thôi, nàng căn bản tuyệt không thương tâm. Lần này nàng đem lên quan Như Vân tính toán triệt để. Thượng quan Nhược Hân hoàn toàn là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Dù sao bắt cóc một chuyện xác thực hắn là làm, coi như đi thăm dò, cũng chỉ sẽ tra được trên người hắn. Thượng quan Tỉnh không có để lại bất kỳ manh mối, hoàn toàn đem mình hái được ra. Cho nên Thượng quan Nhược Hân một tát này, nàng thụ. Về phần Thượng quan Nhược Hân phải bỏ ra đại giới. Thượng quan Tỉnh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Chương 766, Thượng quan Hoài Tuyết muốn thông ra chân thực mục đích. Chương 766, Thượng quan Hoài Tuyết muốn thông ra chân thực mục đích. Thượng quan Hoài Tuyết không có chú ý tới nữ nhi những thứ này tiểu tâm tư. Hai minh muội những năm gần đây vẫn luôn không hợp nhau, thường xuyên sẽ có ma sát phát sinh. Lần này huyên náo như thế lớn, trong nội tâm nàng sắp thực sinh ra can thiệp ý nghĩ. Về phần rốt cuộc muốn như thế nào can thiệp, nàng còn muốn cẩn thận dự định một phen. Trước lúc này, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn căn dặn Thượng quan Tỉnh. Mama, ta nghe Trần Thúc nói ngươi sáng nay đi bệnh viện thăm viếng Âu Dương Lăng, thế nào, hắn còn tốt chứ? Giờ này khắc này, Thượng quan Tỉnh đối với Âu Dương Lăng cái này một phần lo lắng, là thật tâm. Dù sao Âu Dương Lăng thật địa cứu được nàng một mạng, nàng cũng không phải là một cái không hiểu được có ơn tất báo người. Thượng quan Hoài Tuyết muốn nói sự tình, chính là cùng Âu Dương Lăng có quan hệ. Gặp nữ nhi chủ động nhắc tới, nàng liền thuận thế trả lời, "Ừm, ta đi bệnh viện thăm viếng hắn, thương thế của hắn khôi phục được cũng không tệ lắm, hôm nay liền muốn xuất viện. Hắn cứu được ngươi một mạng, ta đưa ra muốn cho hắn mấy cửa hàng xem như báo đáp, chuyển nhượng văn kiện đều dẫn đi, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt." Thượng quan Tỉnh nghe vậy cũng không kinh ngạc. Nàng cùng Âu Dương Lăng mặc dù chỉ đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng cũng đem cái này nam nhân giải đến 7-8 phần, biết hắn không phải một cái sẽ vì tiền tài động tâm người. Nàng cười nói, "Âu Dương Lăng dù sao cũng là Âu Dương gia người, Âu Dương gia cùng chúng ta nhà tài lực tương xứng. Ta nghe nói Âu Dương Lăng vừa mới nhận tổ quy tông, Âu Dương gia chủ liền đem gia tộc toàn bộ sinh ý đều giao cho Âu Dương Lăng quản lý, đối với mấy cái này cửa hàng, hắn đương nhiên không để vào mắt." Thượng quan Hoài Tuyết gật đầu, "Hắn tự tuyệt cửa hàng về sau, ta liền đưa ra thông ra một chuyện, vốn cho là hắn chí ít sẽ cân nhắc một phen, không nghĩ tới hắn vậy mà không hề nghĩ ngợi, vẫn là cự tuyệt ta." Đừng nói Thượng quan Hoài Tuyết cảm thấy phiền muộn, liền lên quan Tỉnh trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Nàng sờ lên mặt mình, có chút hoài nghi hỏi, "Mama, ta cứ như vậy không có mị lực sao? Luận mỹ mạo, ta tuyệt không bại bởi quan chỉ cùng Tô Nhan a. Làm sao Âu Dương Lăng ngay cả suy tính một chút cũng không chịu, cứ như vậy cự tuyệt ta?" Lần này vẫn là Thượng quan Hoài Tuyết ra mặt, dù sao cũng là trưởng bối, Âu Dương Lăng đều không cho mặt mũi như vậy. "Tình nhi, ta nhìn cùng Âu Dương Lăng thông ra chuyện này sợ là không thể thực hiện được, hắn hôm nay chính miệng nói với ta, hắn năm ngoái liền cùng quan chỉ lánh giấy hôn thú. Quan chỉ cũng không phải là chưa kết hôn mà có con, hai người là vợ chồng hợp pháp. Ta trở về trước để cho người ta đi cục dân chính tra xét, Âu Dương Lăng cùng quan chỉ xác thực đăng ký kết hôn, hắn không có nói sai." Thượng quan Tỉnh nghe thấy lời này, cả kinh ngồi dậy. "Cái gì? Âu Dương Lăng cùng quan chỉ đã sớm đăng ký kết hôn?" Điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Thượng quan Hoài Tuyết gặp nữ nhi kinh ngạc bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Là chúng ta biết đến quá muộn, Âu Dương Lăng đã kết hôn, ngươi nếu là lại cùng hắn lẫn vào cùng một chỗ, ngươi thanh danh vô ích, đối đầu quan gia cũng sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Lúc trước nói các ngươi thông ra một chuyện, coi như xong đi." Thượng quan Tình ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, dần dần khôi phục tỉnh táo. Biết được Âu Dương Lăng đã kết hôn, trong nội tâm nàng sinh ra một chút tiếc nuối, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một chút mà thôi. Nàng cũng không phải là yêu đương não, đối Âu Dương Lăng nhiều lắm là tính có hảo cảm, cũng không phải là đến loại kia tình căn thâm trùng tình trạng. Nàng sinh ra ở thượng quan gia đại gia tộc như thế, cơ bản lễ nghĩa liêm sỉ đều là hiểu. Nàng có lòng tự trọng, sẽ không đi làm chen chân người khác chuyện tình cảm. Cho nên, nghe được thượng quan Hoài Tuyết nói thông ra một chuyện như vậy coi như thôi về sau, thượng quan Tình rất nhanh liền tiếp nhận. "Mama, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lại đi dây dưa Âu Dương Lăng." Nguyên bản nàng chủ động lựa chọn Âu Dương Lăng làm thông gia đối tượng, chính là nhìn chúng Âu Dương Lăng tốt trưởng khống. Hiện tại Âu Dương Lăng cứu được nàng một mạng, trong nội tâm nàng là đọc lấy cái này một phần ân tình, đương nhiên sẽ không làm ra lấy oán trả ơn sự tình tới. Gặp nữ nhi hân nhiên tiếp nhận, thượng quan Hoài Tuyết liền biết, nữ nhi đối với Âu Dương Lăng tình cảm còn chưa tới yêu trình độ. Trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại có chút cảm giác khó chịu. Âu Dương Lăng bên này là không thể thực hiện được, Âu Dương Sâm bên kia. "Mama, dừng lại." Thượng quan Tình vội vàng gọi lại mẫu thân, nếu mày nói, "Âu Dương Lăng bởi vì cứu ta thụ thương, Âu Dương gia biết sau tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." "Mama, Âu Dương gia trưởng bối làm sao lại đồng ý Âu Dương Sâm cưới một cái hại đệ đệ của hắn thụ thương nữ nhân? Thông ra sự tình liền triệt để quên đi thôi." Âu Dương Sâm khác biệt Âu Dương Lăng, nếu là thật tính toán đến trên người hắn, chúng ta chỉ sợ rất khó thoát thân. Thượng quan Tình đối với Âu Dương Sâm lãnh lệ thủ đoạn sớm đã có nghe thấy, có thể toàn phương diện nghiền ép nàng đại ca thượng quan được hơn, Âu Dương Sâm thế nào lại là một người đơn giản đâu? Tính toán đến trên đầu của hắn, chỉ sợ mình là thật cách cái chết không xa. Thượng quan Tình từ trước đến nay biết mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không đi làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Nữ nhi như thế ngay thẳng cự tuyệt, thượng quan Hoài Tuyết trong lòng có chút không vui, nhưng lại không thể không thừa nhận, thượng quan Tình lời nói đến mức không sai. "Mama, kỳ thật ta không rõ, ngươi nhất định phải ta cùng Âu Dương gia thông gia là vì cái gì? Thật chỉ là vì hòa hoãn hai nhà quan hệ sao?" Thượng quan Tình đột nhiên đặt câu hỏi, một đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ của mình. Nàng muốn cho rằng mẫu thân nhất định để mình cùng Âu Dương gia thông gia, một là vì hòa hoãn hai nhà quan hệ, hai là có thể mượn mình tại Âu Dương gia cài nằm vùng. Nàng biết mẫu thân trong lòng đối Âu Dương gia gia chủ dư tình chưa hết, thông gia giơ lên có thể càng thêm thuận tiện mẫu thân tiếp cận Âu Dương Trấn. Nhưng là hiện tại ra chuyện như vậy, thông gia một chuyện là tuyệt đối không thành. Mẫu thân nếu là khư khư cố chấp, sẽ chỉ nên đón phản vệ. Đến lúc đó hai nhà nói không chừng thật muốn tới động đao động thương tình trạng. Thượng quan Tình lúc trước sở dĩ câu đối nhân không có ý kiến, là bởi vì nàng cảm thấy mình gả cho Âu Dương Lăng về sau, có thể trưởng khống nắm Âu Dương Lăng. Sau đó thừa cơ thổi thổi bên gối gió, cổ động Âu Dương Lăng cùng Âu Dương gia đứng tại phía bên mình, giúp nàng cùng một chỗ đối phó đại ca. Nhưng là bây giờ xem ra, là nàng nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Nàng đoán sai Âu Dương Lăng đối quan chỉ tình cảm, cũng không có nhìn thấu mâu thân mình chân chính ý đồ. Thượng quan Hoài Tuyết nghe được Thượng quan Tình mang theo một tia chất vấn lời nói, đôi mắt hiện lên một tia ám mang cùng trốn tránh. "Tình nhi, ta muốn ngươi cùng Âu Dương gia thông gia, đúng là vì hòa hoãn hai nhà quan hệ. Hiện tại thế cục dung chuyển, hai nhà lại tiếp tục đối chọi gay gắt xuống dưới, đều không chiếm được lợi ích, cho nên ta muốn dùng thông gia làm nước cờ đầu, chữa trị cùng Âu Dương gia quan hệ. Đương nhiên ta cũng thừa nhận, trong này có một phần của ta tư tâm. Ta không muốn lại cùng ngươi Âu Dương bá bá mỗi người một ngả xuống dưới, trong lòng ta không bỏ xuống được hắn, muốn cùng hắn trở lại lúc ban đầu." Thượng quan Hoài Tuyết xưa nay không giấu giếm mình đối Âu Dương Trấn lưu luyến, coi như tại trước mặt của con gái, nàng cũng chưa từng có bất luận cái gì một tia che lấp. Nàng không thích Thượng quan Thụy, nàng thích, nàng yêu người, cho tới bây giờ chỉ có Âu Dương Trấn. Chương 767, Thượng quan Tình không cách nào gánh lấy quan gia tương lai. Chương 767, Thượng quan Tình không cách nào gánh lấy quan gia tương lai. Nàng đối Âu Dương Trấn phần này tình cảm là thuần túy, Thượng quan Hoài Tuyết không thẹn với lương tâm. Ngay trước nữ nhi trước mặt, Thượng quan Hoài Tuyết cũng không xấu hổ tại nhắc lên mình đối một cái nam nhân khác yêu. Thượng quan Tình tĩnh tĩnh địa nghe xong lời của mẫu thân, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ khinh bị nào biểu lộ. Nàng không thích phụ thân Thượng quan Thụy, cho nên đối với mẫu thân thích ai, yêu ai, nàng đều không quan trọng. Nàng để ý là mẫu thân đến bây giờ loại thời điểm này còn không chịu nói với nàng lời nói thật. Thượng quan Tình có chút thụ thương địa nói, "Mama, ta có đôi khi đang nghĩ, ta thật là người yêu nhất nữ nhi sao? Ngươi làm lấy mặt của ta, vẫn luôn không chào đón đại ca, phản phất một trái tim toàn bộ lệnh tại trên người của ta. Thế nhưng là ngươi làm cái cọc kiện sự kiện, lại đều đang vì đại ca cân nhắc." Thượng quan Hoài Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, thất thanh nói, "Tình nhi, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy?" Thượng quan Tình niệm mai cười một tiếng, "Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi mới vừa nói những lý do kia, đúng là ngươi muốn thông ra bộ phận nguyên nhân. Nhưng ngươi căn bản mục đích là vì để cho ta leo lên trên Âu Dương gia, hai nhà trở thành anh em đồng hao về sau, tốt trợ đại ca ở trong quan trường tiến thêm một bước. Ngươi làm đây hết thảy, cũng là vì để đại ca có một cái tiền đồ vô lượng tương lai." Thượng quan Hoài Tuyết, nàng xưa nay trầm tĩnh khuôn mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Thượng quan Tình cười, nàng biết mình đoán đúng. Không, cũng không phải là đoán, mà là nàng điều tra đến một ít chuyện, triệt để bằng chứng Thượng quan Hoài Tuyết cái này mẫu thân, nguyên lai cũng không phải là như thế yêu thương nàng nữ nhi này. Cũng không phải mọi người nhìn thấy như thế, đối đầu quan Như Vân đứa con trai này chẳng quan tâm. Chỉ ít nàng nguyện ý hy sinh chính mình nữ nhi này, đi đổi lấy con trai của nàng tương lai tiền đồ không phải sao? Mẫu thân, đối với những lời này, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn giải thích sao? Thượng quan Tình mắt đỏ, quật cường nhìn qua Thượng quan Hoài Tuyết chờ đợi câu trả lời của nàng. Thượng quan Hoài Tuyết trầm mặc thật lâu. Tại nữ nhi càng ngày càng thất vọng ánh mắt bên trong mở miệng, "Tình nhi, ngươi phải biết, ta là mẹ của ngươi, nhưng cùng lúc cũng là Thượng quan gia gia chủ. Ta làm sự tình, cũng là vì thượng quan gia tương lai. Thượng quan Tình nước mắt rơi xuống dưới, là thật vì thượng quan gia tương lai, vẫn là chỉ là vì đại ca. Liên quan tới điểm này, thượng quan Hoài Tuyết vô cùng chắc chắn, là vì thượng quan gia tương lai. Thật sao? Mẫu thân không có gạt ta sao? Tại trong lòng ngươi, có phải hay không cho tới bây giờ chỉ cho rằng đại ca mới có tư cách kế thừa thượng quan gia? Ta cũng là ngươi sinh, luận năng lực ta cũng không thể so với đại ca chênh lệch, dựa vào cái gì ta không thể cùng đại ca công bằng cạnh tranh? Tại thời khắc này, thượng quan Tình rốt cục bộc lộ ra dã tâm của mình. Nàng cũng khát vọng vị trí kia, nàng cũng muốn cạnh tranh người thừa kế vị trí. Cũng bởi vì đại ca là nam, nàng là nữ, liền không xứng tư tưởng vị trí gia chủ sao? Nàng không phục. Biết con gái không ai bằng mẹ, thượng quan Tình dã tâm, thượng quan Hoài Tuyết làm sao lại không có chút nào phát giác? Có thể hiện thực chính là như thế tàn nhẫn. Có đôi khi một ít quy tắc cũng không phải là ngươi có một lời quyết tâm liền có thể đi đánh vỡ. Thượng quan Hoài Tuyết thầm tiếng nói, Tình Nhi, ta biết tâm tư của ngươi, thế nhưng là ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi căn bản không biết con đường này có bao nhiêu khó đi. Việc đã đến nước này, thượng quan Hoài Tuyết không ngại đem lời nói được mình một chút. Ngươi cũng đã biết, vị trí của ta bây giờ, chừng 2 năm nữa liền muốn nhiệm kỳ mới tuyển cái khác người khác rồi. Thượng quan Tình không dám tin, làm sao lại như vậy? Mẫu thân thân cư cao vị, cũng một mực rất ổn định, làm sao lại đột nhiên muốn đổi giới rồi? Coi như muốn đổi giới, mẫu thân cũng không nên bị đổi hết mới là a. Thượng quan Hoài Tuyết nói, sự thật chính là như thế, ta một mực tại tranh thủ giữ lại chức vị, nhưng phụ thân ngươi thượng quan Thủy chết, để chuyện này lại không cứu vãn khả năng. Thượng quan Thủy chết, cũng không phải là không có cho thượng quan gia mang đến ảnh hưởng. Nguyên bản lão gia từ lúc còn sống, thượng quan gia cùng Âu Dương gia cũng coi như lực lượng ngang nhau. Thượng quan Thủy cùng Âu Dương Chấn cùng ở tại trong quân, hai người quân chức tương đương. Thượng quan Nhược Vân mặc dù chênh lệch Âu Dương Sâm một đầu, nhưng cũng còn có thể chức trách lớn. Năm đó lão gia tử chia rẽ thượng quan Hoài Tuyết cùng Âu Dương Chấn, thượng quan Hoài Tuyết dựa vào một lời khí phách gần nuốt mấy năm, làm đổ lão gia tử về sau, mình tự tay tiếp nhận gia chủ quyền hành, lựa chọn ở quan trường bên trong chìm nổi. Đối với thượng quan Thủy, nàng thì là mở một con mắt nhắm một con mắt, buông tha hắn. Dù sao thượng quan Thủy ở trong quan trường nóng đội doanh doanh, cũng coi như ngồi vững vàng một cái cao vị. Đối đầu quan gia mà nói, có lợi mà vô hại. Thế nhưng là lão gia tử rời đi trung tâm quyền lực hậu quả, rất nhanh liền hiện ra. Thượng quan Hoài Tuyết xác thực có năng lực, ở trong quan trường cũng ăn được mở. Thế nhưng là một số thời khắc, quy tắc chính là như thế bất cận nhân tình. Lão gia tử lui khỏi vị trí phía sau màn, tính cả trước kia ở trong quan trường những quan hệ kia đều cùng một chỗ biến mất. Thượng quan Hoài Tuyết rất vui vẻ đến phí sức, nàng muốn đi bái phòng lão gia tử trước kia những cái kia hảo hữu. Nhưng là những cái kia hảo hữu đều rõ ràng nàng làm sự tình, cũng không làm viện thủ tại, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Thượng quan Hoài Tuyết chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng ở trong quan trường, từng bước một đi được gian nan đến cực điểm. Nhưng cũng may, nàng cuối cùng là ngồi vững vàng. Thế nhưng là tại thượng quan Thụy tin chết truyền ra về sau, chức vị của nàng rất nhanh truyền ra muốn đổi giới tin tức. Kỳ thật, thượng quan Hoài Tuyết không hề để tâm thượng quan Thụy sống hay chết. Đối với cái này nam nhân, nàng từ trước đến nay là không nhìn. Thế nhưng là nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, thượng quan Thụy còn sống là có một chút tác dụng. Một cây chẳng chống đúng nhà, ôm hết mới thành lâm. Thượng quan gia nhân tài không người kế tục, chỉ dựa vào thượng quan Hoài Tuyết, căn bản là không có cách nâng lên. Mà chỉ dựa vào nữ nhân, cũng vô pháp chống đỡ lấy một cái gia tộc. Thượng quan gia muốn tiếp tục kéo dài lúc trước huy hoàng, thượng quan Nhược Hân nhất định phải tiến thêm một bước. Mặc dù bây giờ loại này tệ nạn còn chưa hiện hiện, nhưng là thượng quan Hoài Tuyết đã trở thành gia chủ, liền không thể không cân nhắc đến toàn cả gia tộc tương lai. Suy đi nghĩ lại dưới, cùng Âu Dương gia thông gia liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất có thể làm dịu hai nhà thù hận, phòng ngừa tương lai thượng quan gia thất thế, Âu Dương gia bỏ đá xuống giếng. Thứ hai hai nhà đã trở thành quan hệ thông gia, như vậy trên lợi ích liền có chỗ liên lụy. Thượng quan gia nếu là gặp được khó khăn, Âu Dương gia cũng sẽ đưa tay giúp một cái. Có Âu Dương gia cái này học thuộc lòng, thượng quan Nhược Vân nghĩ ở trong quan trường tiến thêm một bước, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tình Nhi, ta vừa trở thành gia chủ lúc, bởi vì đối phụ thân oán hận, đã từng nghĩ kéo lấy cả quan gia đi chết. Ta cảm thấy thượng quan gia cứ thế biến mất, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Thế nhưng là chờ ta chân chính ngồi vững vàng vị trí này, ta mới biết được trên người mình gánh vác trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn, trên tay mình cầm là nhiều ít người tính mệnh. Bởi vì đối đầu quan Thụy hận ý, ta xác thực rất không chào đón thượng quan Nhược Vân đứa con trai này. Thế nhưng là ta không thể phủ nhận là hắn đúng là thích hợp nhất trở thành thượng quan gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Tình Nhi, ngươi so sánh với Quan Như Vân tỉnh táo, thông minh, có năng lực, ngươi rất ưu tú. Thế nhưng là cái này một phần ưu tú không thích hợp quan trường, ngươi không cách nào mang trên lưng thượng quan gia tương lai, chỉ có đại ca ngươi mới có thể. Chương 768, văn kiện biểu hiện không độc. Chương 768, văn kiện biểu hiện không độc. Thượng quan Hoài Tuyết một phen, để thượng quan Tình cảm nhận được thật sâu rung động. Sắc mặt nàng tái nhợt, chán nản lại không cam lòng nhìn xem mẹ của mình. Nàng vẫn cảm thấy mình so đại ca ưu tú, thế nhưng là cái này một phần ưu tú, căn bản là không có cách để nàng đi vào quan trường. Như vậy nàng cho tới nay mưu tính cùng kiên trì, đến cùng coi là gì chứ? Nàng quật cường nói, mẫu thân, chỉ cần ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi đứng ở ta nơi này một bên, ta nhất định có thể mang theo thượng quan gia, lao tới một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Thượng quan Hoài Tuyết lắc đầu, quyết tuyệt nói, Tình Nhi, ngươi tỉnh táo một chút, ta thân ở vị trí, đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có ngươi gia gia cố gắng của bọn hắn ở bên trong. Ta hiện tại đã không cách nào đến giúp ngươi, sao có thể tin tưởng ngươi sẽ làm so với ta càng thêm xuất sắc đâu? Thượng quan Hoài Tuyết không thể không thừa nhận chính là, tại nàng đem lão gia tử bức lui vị về sau, cả quan gia liền đã tại đi xuống dốc. Thượng quan Thụy chết rồi, nàng một cây chẳng chống bước nhà, lại là một giới nữ lưu. Nếu là thượng quan Nhược Vân chống đỡ hết nổi lăng bắt đầu, thượng quan gia cuộc sống về sau chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Mà lên quan tình hạ trạng, chỉ có thông gia. Nếu quả như thật không thể cùng Âu Dương gia thông gia, như vậy thì tìm một cái cùng Âu Dương gia không sai biệt lắm thực lực gia tộc thông gia. Thượng quan Hoài Tuyết không nguyện ý nữ nhi đi đến tình trạng này. Thế nhưng là thân là gia chủ, có một số việc không phải nàng không nguyện ý, liền có thể không làm. Tình Nhi, ngươi tốt tốt địa suy nghĩ một chút, đừng lại cùng đại ca ngươi đối nghịch. Hai huynh muội các ngươi đấu tranh nội bộ, đã ảnh hưởng đến cả quan gia tương lai. Nếu như các ngươi khư khư cố chấp xuống dưới, thượng quan gia hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đại ca ngươi bên kia, ta cũng sẽ căn dặn hắn, hai huynh muội các ngươi đồng tâm hiệp lực, thượng quan gia mới sẽ không bị ở chúng ta thế hệ này trên tay. Về phần cùng Âu Dương gia thông gia, đã Âu Dương Lăng cùng Âu Dương Sâm đều không được, vậy liền này coi như thôi, về sau coi như không có chuyện này. Thượng quan Hoài Tuyết nói xong, đứng dậy rời đi phòng ngủ. Thượng quan Tỉnh trơ mắt nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại mẫu thân nói cho nàng những chuyện này trước đó, nàng vẫn cho là thượng quan gia còn cùng lúc trước đồng dạng cường đại, cho nên nàng không hề cố kỵ điểm nhu tính, thậm chí đem Âu Dương Lăng cũng liên lụy vào. Thế nhưng là đang nghe qua mẫu thân những lời kia sau, thượng quan Tỉnh nhịn không được run rẩy một chút. Nếu như bị Âu Dương gia biết Âu Dương Lăng trên bờ vai một thương kia là nàng đánh, sợ là ngay cả mẫu thân đôi hộ không ở nàng. Thượng quan Tỉnh nắm chặt dưới tay chăn mền, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Trong chuyện này liên quan đến người, tuyệt đối phải xử lý sạch sẽ. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, những người kia là giữ lại không được. Một bên khác, quan chỉ trở lại Âu Dương gia về sau, rốt cục an tâm ở lại. Âu Dương gia người đối nàng đều rất tốt, quan chỉ cũng không có gì không thích ứng. Nàng đem Âu Dương Lăng trong thư phòng cái kia mấy phần văn kiện trộm mang lấy ra, cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác. Trần bác sĩ bên kia cũng rất nhanh cấp ra đối văn kiện kiểm tra kết quả. Đại tiểu thư, cái này mấy phần văn kiện ta dùng dụng cụ kiểm tra qua, không có kiểm tra ra cái gì vấn đề. Kết quả này rõ ràng vượt quá quan chỉ ngoài ý liệu. Nàng nhíu mày hỏi, Trần bác sĩ, ngươi xác định sao? Trên văn kiện không có độc. Trần bác sĩ 10 phần chắc chắn điệu nói, đại tiểu thư, ta rất xác định, trên văn kiện tuyệt đối không có độc. Hắn dùng dụng cụ lặp đi lặp lại kiểm tra có mười mấy lần, thậm chí còn dùng cái khác phương thức đi kiểm tra. Cũng mặc kệ loại nào kết quả đều biểu hiện, quan chỉ để hắn kiểm tra những văn kiện này đúng là không có độc. Làm sao lại không có độc đâu? Quan chỉ lòng tràn đầy hồ nghi. Tô Huyên dám chạy đến trước mặt nàng, lời thề son sắt nói ra chuyện này, như vậy là tuyệt đối có nắm chắc. Tô Huyên còn không có lá gan kia lừa gạt nàng. Như vậy, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Trần bác sĩ nhớ tới một sự kiện, đột nhiên nói, đại tiểu thư, nếu như là chất lỏng một loại độc tố, sẽ theo thời gian bay hơi mất, dùng dụng cụ căn bản kiểm tra không ra. Có lẽ trên văn kiện độc chính là loại này, thời gian trôi qua quá lâu, đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Quan chỉ cảm thấy Trần bác sĩ nói rất có lý, về phần chân tướng đến cùng như thế nào, chỉ có thể đi tìm Tô Huyên chứng thực. Trần bác sĩ, cảm ơn ngươi, còn hy vọng chuyện này ngươi giữ bí mật cho ta, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Trần bác sĩ sảng khoái đáp ứng. Quan chỉ cúp điện thoại, trong lòng lại nghĩ thầm khó. Nàng hiện tại tình trạng cơ thể, mãi mãi cùng A Lăng là sẽ không cho phép nàng rời đi Âu Dương gia. Bởi vì đã mất đi một đứa bé, bọn hắn đối nàng chú ý đến mức trước đó chưa từng có. Căn bản sẽ không để nàng rời đi mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Muốn cùng Tô Huyên gặp mặt, không phải một kiện sự tình đơn giản. Quan chỉ suy tư một lát, trong lòng có một ý kiến. Giữa trưa, Âu Dương gia đám người tập hợp một chỗ lúc ăn cơm, người hầu đột nhiên vội vàng đến báo. Lão phu nhân, bên ngoài có một cái tự xưng là quan huyện nữ nhân muốn gặp quan đại tiểu thư, nàng ngăn ở lão trại cổng, mặc kệ chúng ta làm sao đuổi cũng không chịu đi. Quan huyện. Âu Dương Lăng một chút nhíu mày lại tâm, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Hắn đối quan huyện luôn luôn không có hảo cảm, trực giác nàng muốn gặp quan chỉ lại là đang đánh cái gì ý nghĩ xấu. Sở Quân Nghi đối với quan gia người, vậy lại càng không có hảo cảm. Quan Trạch Khôn cái lão nhân này hại nàng đã mất đi một cái tàng tôn, cái này quan huyện cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nàng nhìn về phía người hầu, uy nghiêm điệu nói, để bảo tiêu ngay lập tức đem người đuổi đi. Mãi mãi, trước chờ một chút. Quan chỉ ôn nhu mở miệng, để cho ta đi gặp nàng một mặt đi. Chi chi, quan huyện nữ nhân này không có hảo ý, vạn nhất nàng nghĩ tính toán ngươi làm sao bây giờ? Âu Dương Lăng rất không đồng ý điệu nói. Quan chỉ cười nói, A Lăng, không có chuyện gì, ta không cùng với nàng đi, ngay tại bên ngoài cùng với nàng gặp một lần. Nàng muốn gặp ta, đoán chừng là cùng quan gia sự tình có quan hệ, ta cũng tốt nhân cơ hội này cùng với nàng làm một cái kết thúc. Quan gia người, hiện tại chỉ còn lại quan huyện. Lần trước tại trong bệnh viện, quan chỉ chưa kịp cùng quan huyện gặp mặt một lần. Có một số việc, liền một mực kéo lấy không có giải quyết. Hiện tại quan huyện chủ động tìm tới cửa, cũng tiết kiệm quan chỉ lại đi tìm nàng, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nghe quan chỉ nói như vậy, Âu Dương có chút do dự. Ngược lại là Sở Quân Nghi nói, đã chi chi nói như vậy, vậy liền đi gặp một mặt đi, giải quyết xong những chuyện này, ngươi cũng tốt an tâm dưỡng thai. Bây giờ tại Sở Quân Nghi trong mắt, hai từ một chuyện là cần gấp nhất. Các loại giải quyết xong quan huyện sự tình, quan chỉ cũng coi là không có nỗi lo về sau. Mẫu thể xác tinh thần khỏe mạnh, đối với thai nhi tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Sở Quân Nghi ở phương diện này, coi như khai minh. Tạ ơn mãi mãi, nửa giờ sau ta nhất định trở về. Quan chỉ đứng người lên, Âu Dương Lăng theo sát lấy cũng đứng lên, chi chi, ta cùng đi với ngươi. Sở Quân Nghi không nói gì, khoát khoát tay, để bọn hắn đi nhanh về nhanh. Âu Dương Lăng vịn quan chỉ, cùng rời đi phòng ăn. Âu Dương ra lão trại cổng, chính ngừng lại một cỗ diễm hồng sắc xe thể thao. Xe thể thao bên cạnh, quan huyện rửa cửa xe đứng đấy, mười phần bắt mắt. Chương 769, Tô Huyên nói cho quan chỉ chân tướng. Chương 769, Tô Huyên nói cho quan chỉ chân tướng. Quan chỉ bước ra ngưỡng cửa lần đầu tiên, đã nhìn thấy quan huyện. Quan Uyển từ khi sinh non về sau, vẫn đợi tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng hiệu quả nhìn rất không tệ, chí ít nàng bây giờ nhìn lấy môi hồng răng trắng, hoàn toàn không có lúc trước bộ kia suy nhược bộ dáng. Quan Uyển gặp Âu Dương Lăng viện quan chỉ đi ra đến, khinh thường cười ra tiếng. "Tỷ phu, ngươi bộ dáng này là sợ ta đem tỷ tỷ ăn a, lại còn tự mình tặng người ra." Cái này thân tỷ phu kêu Âm Dương quái khí, Âu Dương Lăng sắc mặt đều không thay đổi một chút. Hắn biết, Quan Uyển loại người này, càng cho nàng sắc mặt, nàng liền vượt lên cương tự tuyến. Quan chỉ cũng không lý tới sẽ Quan Uyển, mà là đè lại Âu Dương Lăng tay, ấm giọng nói, "A Lăng, ngươi ở chỗ này chờ ta đi trong xe cùng với nàng đảm." Âu Dương Lăng nhìn thoáng qua gần trong gang tấc xe thể thao, lường trước Quan Uyển không dám nhận lấy mặt của hắn làm trò gì. Hắn buông ra viện quan chỉ tay, "Tốt, có việc liền gọi ta." Quan chỉ cười gật gật đầu, đi đến Quan Uyển trước mặt, lãnh đạm nhìn nàng một chút, "Có chuyện gì trong xe nói đi." Quan Uyển hừ nhẹ một tiếng, "Cái này trời đang rất lạnh, ngươi cho rằng ta nguyện ý tại ngoài xe cùng ngươi nói mát? Vạn nhất thổi ra cái gì tốt xấu đến, Âu Dương gia người sợ là lại muốn đem bút chướng này tính tại trên đầu của ta." Nói xong, nàng dẫn đầu mở cửa xe, ngồi xuống. Quan chỉ theo sát lấy kéo ra tay lái phụ cửa, tiên triều Âu Dương Lăng nhìn lại một chút, ra hiệu hắn yên tâm. Sau đó ngồi vào trong xe, đóng cửa xe. Trong xe thể thao, Quan Uyển cho Lô Thai đeo ống nghe lên, trầm giọng nói, "Người mang cho ngươi tới, có chuyện mau nói. Chiếc xe này ta làm đặc thù xử lý, phía ngoài Âu Dương Lăng nghe không được các ngươi nói chuyện." Dứt lời, Quan Uyển nhắm mắt lại, rốt cuộc không thấy quanh mình một chút. Quan chỉ đối nàng biểu hiện rất hài lòng. Nàng quay đầu, nhìn về phía ghế sau xe người, "Tô Huyền, cái kia phần văn kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nên cho ta một lời giải thích a." Chỗ ngồi phía sau bị trói lấy Tô Huyền, nhìn thấy Quan chỉ tiến đến một khắc này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông ra. Nàng hướng Quan chỉ lộ ra một cái cười, có chút lấy lòng nói, "Quan chỉ, chuyện này ta có thể giải thích, trên văn kiện không có độc, ta cũng là ngươi nói với ta mới biết." Quan chỉ nheo lại đôi mắt, ánh mắt sắc bén, "Cho nên..." Tô Huyền thấy tình thế không ổn, lập tức nói, "Kỳ thật trên văn kiện đúng là có độc. Lúc trước Tô Nhàn cho văn kiện phun ra một loại nước hoa, loại kia nước hoa bên trên có chứa kịch độc, chỉ là theo thời gian càng dài, nước hoa liền sẽ bay hơi mất, cho nên ngươi mới không có kiểm chắc ra độc tố đến." Quan chỉ cười lạnh, "Tô Huyền, ta làm sao biết ngươi lần này không có gạt ta?" Tô Huyền cô kén lấy thân thể, đội bằng nói, "Quan chỉ, ta thật không có lừa ngươi, ta có lúc trước Tô Nhàn cho văn kiện hạ độc giám sát. Ngươi có thể xem ta điện thoại, ngay tại y phục của ta trong túi. Cái này video theo dõi, vẫn là nàng từ cái kia đồ hèn nhát trong tay một đới. Công ty xong, nàng liền buộc người kia đem video cho xóa. Hiện tại trong tay nàng là duy nhất chứng cứ." Quan chỉ không nói chuyện, trực tiếp vào tay, từ Tô Huyên trong túi quần áo tìm ra điện thoại. Tô Huyên báo ra điện thoại di động của mình mật mã, Quan chỉ rất mau đánh mở điện thoại, tìm được cái kia đoạn video theo dõi. Nàng nắm nuốt điện thoại, đem cái kia đoạn video theo dõi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần. Càng xem, ánh mắt liền càng phát ra lạnh lẽo, ngập lấy thấu xương hận ý. Tô Huyên trông thấy Quan chỉ khó coi thân sắc, lúc này mới nói, "Quan chỉ, ta không có lừa ngươi à? Văn kiện kia bên trên thật sự có độc. Tô Nhan không quen nhìn ngươi mang thai Âu Dương Lăng hải tử, cho nên muốn hủy đi ngươi. Ta tỷ tỷ kia, làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, cũng coi như ngươi vận khí tốt, chỉ đã mất đi một cái nam hải, nếu không sợ là ngay cả chính ngươi cái mạng này đều muốn bồi đi bảo." Tô Huyên nói lời này, cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Loại kia độc tố nếu là nghe quá lâu, Quan chỉ đoán chừng sẽ xuất huyết nhiều, mà lại sau này đều chỉ sợ khó lại mang thai. Quan chỉ nhìn chằm chằm điện thoại video theo dõi bên trong, Tô Nhan cái kia khuôn mặt, cắn răng nghiến lợi nói, "Tô Nhan a Tô Nhan, ta còn thực sự là coi thường ngươi a. Nếu không phải lần này Tô Huyên đột nhiên nhảy ra, Quan chỉ đoán chừng đời này đều sẽ coi là nàng mất đi hải tử phía sau, chỉ có Quan Trạch Khôn một người đang làm trò quỷ. Khó trách trong khoảng thời gian này Tô Nhan một mực an phận, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thậm chí tại nàng đưa ra giao dịch thời điểm, Tô Nhan hân nhiên đáp ứng, rất nhanh liền đem công ty mới một chuyện làm tốt, đem văn kiện đưa tới. Nguyên lai đây hết thảy phía sau đều có nàng tính toán ở bên trong." Tô Huyên trông thấy Quan chỉ âm tình bất định thần sắc, đối với kết quả này rất hài lòng. Nàng thâm trầm điệu nói, "Quan chỉ, mặc dù ngươi mất đi hải tử, cuối cùng không phải là bởi vì Tô Nhan hạ độc cái này mấy phần văn kiện, nhưng là nàng viên này muốn hại ngươi tâm, không thể không phòng a. Nàng dám hạ độc lần thứ nhất, liền dám hạ độc lần thứ hai. Ngươi chẳng lẽ tốt như vậy tính tình, đều không trả thù trở về sao?" Tô Huyên mục đích rất rõ ràng, chính là muốn kích động Quan chỉ tới đối phó Tô Nhan. Đối với Tô Nhan tỷ tỷ này, Tô Huyên trong lòng thế nhưng là một tia tỷ bội tình cảm cũng không có. Khi biết Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương cùng một chỗ phái người truy sát nàng thời điểm, nàng liền đã hận không thể Tô Nhan chết đi. "Trả thù? A, ta đương nhiên muốn trả thù trở về." Quan chỉ cười nhạo, "Tô Nhan đều muốn hại con của ta, ta không hề làm gì, chẳng phải là tiện nghi nữ nhân này." Nàng giương lên trong tay điện thoại, "Cái điện thoại di động này, liền cho ta." Tô Huyên gấp, "Không được, cứ như vậy cho ngươi, vậy ta không phải quá thua lỗ. Trong này video theo dõi, nàng còn muốn lấy cùng Quan chỉ muốn một cái tốt điều kiện đâu." Quan chỉ nhìn thấu Tô Huyên tâm tư, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Ta trước đó liền đã nói qua, chỉ cần là ta có thể làm được, liền nhất định sẽ không chối từ." Tô Huyên đảo tròn mắt, rất nhanh liền có ý nghĩ. "Tốt, video theo dõi có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta cầm lại thuộc về ta những cái kia cổ phần. Tôn Phi Dương tiện nhân kia, nuốt nàng tập đoàn cổ phần, còn không trả tiền. Nếu như không phải hắn đuổi tận giết tuyệt, mình làm sao lại đi đến hôm nay chật vật như vậy tình trạng?" Quan chỉ không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng, "Có thể." Đại khái là Quan chỉ đáp ứng quá mức sảng khoái, Tô Huyên mắt lộ ra hoài nghi. Nàng cau mày, trầm giọng nói, "Quan chỉ, ngươi biết là ai lừa gạt đi cổ phần của ta sao? Là Tôn Phi Dương. Hắn nhưng là Tô Nhan trung thành nhất liếm chó, chỉ bằng ngươi, thật có thể giúp ta cầm lại cổ phần? Quan Chỉ Như cũ gật đầu, ngữ khí chắc chắn, có thể. Lời nói xoay chuyển, Quan Chỉ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Huyên. Tô Huyên, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ muốn về cái kia một điểm cổ phần? Ngươi chẳng lẽ không muốn toàn bộ Tô thị tập đoàn? Tô Huyên mở to mắt, không dám tin hỏi, Quan Chỉ, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 770, Tô Huyên tìm tới cửa. Chương 770, Tô Huyên tìm tới cửa. Quan Chỉ đối Tô Huyên mỉm cười, ngươi cũng họ Tô, cũng là Tô gia nữ nhi, Tô thị tập đoàn người cầm quyền, dựa vào cái gì nhất định phải là Tô Nhan đâu? Ngươi Tô Huyên, chẳng lẽ liền không xứng sao? Quan Chỉ, để Tô Huyên một trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nàng không xứng sao? Đúng a, nàng chẳng lẽ không xứng sao? Nàng cũng là Tô gia nữ nhi, dựa vào cái gì không thể làm tập đoàn người cầm quyền? Tô Huyên ánh mắt sáng rực, Quan Chỉ, ý của ngươi là, ngươi sẽ giúp ta sao? Quan Chỉ sáng sủa cười một tiếng, đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Huyên trong mắt tuôn ra vẻ hưng phấn, ngươi dự định giúp thế nào ta? Quan Chỉ nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tô Huyên nghe thấy lời này, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra do dự thần sắc. Quan Chỉ nữ nhân này thủ đoạn, cùng Tô Nhan không thua bao nhiêu. Tô Huyên sợ mình cũng không cẩn thận chúng Quan Chỉ chiêu. Quan Chỉ thấy thế, xì khẽ một tiếng, Tô Huyên, ngươi bây giờ không có gì cả, chẳng lẽ còn sợ ta sẽ tính toán ngươi sao? Yên tâm đi, trong mắt ta, ngươi bây giờ tác dụng có hạn, không cần thiết dùng tới những thủ đoạn kia. Tô Huyên khó thở, ngươi, đáng hận nàng bây giờ bị trói chặt, nếu không nàng là thật muốn động thủ. Quan Chỉ nói lời, không khỏi quá không chúng nghe. Nhưng là Tô Huyên nhưng lại không thể không thừa nhận, Quan Chỉ nói đều là sự thật. Nàng hiện tại không có gì cả, giống như một đầu tang gia chó. Nếu như bị Tôn Phi Dương đám người phát hiện nàng tồn tại, nàng có lẽ sẽ còn mất đi tính mệnh. Nàng chỉ có nát mệnh một đầu, còn tại lo lắng cái gì đâu? Nàng tuyệt đối không cam tâm, cứ như vậy trốn trốn tránh tránh còn sống. Loại ngày này sống không bằng chết, nàng muốn về đến lúc trước sinh hoạt. Nàng là cao cao tại thượng Tô gia nhị tiểu thư, mà không phải trong khe cống ngầm chuột. Nàng muốn những cái kia tính toán nàng người, cả đám đều nỗ lực vốn có đại giới. Tô Huyên ngẩng đầu, nhìn thẳng Quan Chỉ, trong mắt không còn có do dự, thay vào đó là một loại kiên quyết. Tốt, bất luận là điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi cam kết với ta sự tình có thể làm được, liền xem như bồi lên cái mạng này, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Quan Chỉ nghe vậy, kinh ngạc nhíu mày. Nàng không nghĩ tới, Tô Huyên oán hận trong lòng đã đến loại tình trạng này. Nhưng là, vừa bạn có thể vì nàng sử dụng không phải sao? Tốt, Tô nhị tiểu thư quả nhiên sảng khoái. Ta muốn những chuyện ngươi làm kỳ thật rất đơn giản, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một sự kiện, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tô Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu đột nhiên toát ra một loại khả năng, Quan Chỉ, ý của ngươi là muốn ta? Quan Chỉ khẽ miệng mỉm cười, ừm, ngươi có thể làm được sao? Tô Huyên cắn môi, đương nhiên. Tô thị chữa bệnh trung tâm. Âu Dương Lăng rời đi về sau, Tô Nhan liền bắt đầu điều tra thượng quan tình sự tình. Nàng luôn cảm thấy thượng quan tình nữ nhân này không đơn giản. Nàng bị bắt cóc một chuyện, nhất định có khác nguyên do. Tin tức tốt là, trải qua Tô Nhan không ngừng cố gắng, rốt cuộc tìm được một cái cùng chuyện này có liên quan người, ngày đó đưa Âu Dương Lăng đi bức bỏ nhà máy cái kia nhiệt tâm lái xe. Tin tức xấu là, lái xe hôm qua ra tai nạn xe cộ, bất hạnh bỏ mình. Dưới tay người nói, lái xe là bởi vì mệt nhọc điều khiển, ban đêm lái xe cùng một cỗ lớn xe hàng đục vào, tại chỗ bỏ mình. Thế nhưng là Tô Nhan lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng vừa mới điều tra đến chuyện này một điểm manh mối, lái xe liền chết. Cái này phía sau, tuyệt đối là thượng quan tình nữ nhân kia hạ thủ. Tô Nhan đối đầu quan tình lòng tràn đầy hoài nghi, thế nhưng là bất luận để cho thủ hạ như thế nào đi thăm dò, điều tra không được mánh khỏe. Tựa như người tài xế kia chết, thật chính là một trận ngoài ý muốn. Trương Vi biết được Tô Nhan lại cùng thượng quan tình đòn khiêng đi lên, bất đắc dĩ khuyên nàng, Tô Tô, Âu Dương Lăng thụ thương một chuyện, Âu Dương gia sẽ cho hắn làm chủ, nơi đó liền cần ngươi đến điều tra rồi. Mặc dù chỉ cùng thượng quan tình gặp mặt một lần, nhưng là ta trực giác nữ nhân kia không dễ chọc, ngươi bây giờ đang có mang, trọng yếu nhất chính là dưỡng tốt thai, sinh hạ hài tử, những chuyện khác ngươi cũng tạm thời chớ để ý. Trương Vi rõ ràng thượng quan tình bối cảnh, Tô Nhan nếu là khư khư cố chấp, rất có thể đem mình cho góp đi vào. Nàng nghiêm túc nói, ngươi đứa bé này, ta phí hết như thế lớn kình mới đưa hắn bảo vệ đến, cũng đừng bởi vì ngươi nhất thời đi sai bước nhầm, liền để hắn xảy ra sự tình. Đối mặt Trương Vi như thế nghiêm khắc căn dặn, lại việc quan hệ trong bụng hải tử, Tô Nhan chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời buông xuống thượng quan tình một chuyện. Thế nhưng là nàng không đi tìm phiền phức lại chủ động tới cửa tìm tới nàng. Ngày này, Tô Nhan bị Trương Vi đẩy xe lăn, tại bệnh viện trên đồng cỏ tàn bộ. Một tên y tá như là gặp quỷ, lảo đảo địa chạy vào. Nàng mặt mũi tràn đầy bối rối, lo lắng xông Tô Nhan cùng Trương Vi hô, Trương thầy thuốc, Tô tổng, không xong. Trương Vi trông thấy y tá lô mang bộ dáng, rất là không thích. Nàng trầm giọng quát lớn, gấp gáp như vậy bận bịu hoàng địa làm cái gì? Trong nội viện nhiều như vậy bệnh nhân, hú đến bọn hắn làm sao bây giờ? Y tá vớt một cái mồ hôi trên trán, vội vàng xin lỗi, thật có lỗi Trương thầy thuốc, thật sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Tô Nhan đem một khối khăn đưa cho y tá, nhặt tiếng nói, lau lau đi, ngươi mới vừa nói cái gì không xong. Y tá run lấy tiếng nói, Tô tổng, nhị tiểu thư trở về, liền quỳ gối cửa chính bệnh viện đâu? Cái gì? Tô Nhan trong tay khăn rớt xuống đất, phút chốc nước mắt. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt y tá, mỗi chữ mỗi câu, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Y tá hít sâu một hơi, dùng dị thường rõ ràng tiếng nói, run rẩy lại nói một lần, nhị tiểu thư không có chết, nàng trở về. hiện tại liền quỳ gối bệnh viện cửa chính. Trương Vi nghe thấy lời này, rốt cục kịp phản ứng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tô Nhan, vừa vặn cùng Tô Nhan đủ rột con người đối đầu. Tại Tô Huyên mất tích đoạn thời gian kia, Tô Nhan một mực phái người đi tìm tung tích của nàng. Thế nhưng là nàng cơ hồ đem toàn bộ thành phố Bắc Kinh đều lật qua tìm một lần, cũng không có tìm được Tô Huyên. Tô Nhan cơ hồ lập tức ý thức được, Tô Huyên rời đi thành phố Bắc Kinh. Nàng rất có thể đã trốn ra nước ngoài. Tô Nhan chưa từ bỏ ý định, liên tiếp không ngừng mà phái người tiến về nước ngoài tìm kiếm Tô Huyên tung tích. Cũng không biết là nàng ẩn nút quá tốt, vẫn là đã tao ngộ bất trắc. Mấy tháng này đến nay, Tô Nhan thủ hạ người, sửng sốt không có phát hiện một điểm Tô Huyên tin tức. Tô Nhan tự nhận là đối cái này thân muội muội đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Huyên làm nhiều như vậy phản bội mình sự tình, nàng đều lựa chọn tha thứ. Là Tô Huyên mình tới mức độ này, như vậy nàng cũng không có tất yếu lại chấp nhất xuống dưới. Nàng đem phái đi ra nhân thủ thu sạch về, sau đó công bố ra ngoài Tô Huyên bệnh cấp tính bỏ mình tin chết. Từ nay về sau, nàng coi như Tô Huyên cô muội muội này đã chết đi. Tại Tô Nhan cùng đám người sắp đem chuyện này lãng quên thời điểm, Tô Huyên lại đột nhiên lấy một loại xuất kỳ bất ý phương thức nhảy ra ngoài. Nguyên bản chết người, đột nhiên xuất hiện tại cửa chính bệnh viện, khó trách y tá sẽ như vậy bối rối. Chương 771, Tô Huyên hướng Tô Nhan quỳ xuống cầu tha thứ. Chương 771, Tô Huyên hướng Tô Nhan quỳ xuống cầu tha thứ. Tô Nhan tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem Trương Vi nói, "Vi Vi, đợi ta đi bệnh viện cổng, ta ngược lại muốn xem Tô Huyên đột nhiên đụng tới, đang làm cái gì quỷ?" Trương Vi lại khác ý Tô Nhan làm phép. Nàng trầm giọng nói, "Tô Tô, giữa thì mọi các ngươi đã nháo đến vạch mặt tình trạng. Tô Huyên lại là một cái cố chấp tính tình, ngươi nếu là tự mình đi, khó đảm bảo nàng làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Ta phái bảo tiêu đi đem nàng mang tới đi, ngươi đừng tự mình đi, có bảo tiêu tại, chắc hẳn nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Đối với Tô Huyên, Trương Vi đã từng cũng là coi nàng là thành muội muội đối đãi. Thế nhưng là Tô Huyên về sau đối Tô Nhan tỷ tỷ này làm ra sự tình, ngay cả nàng nhìn đều cảm thấy trái tim băng giá. Nàng là đứng tại Tô Nhan bên này, đương nhiên sẽ không để Tô Huyên làm ra tổn thương Tô Nhan sự tình tới. Tô Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Vi đề nghị không tệ. Nàng gật đầu, "Tốt, để cho người ta đem nàng mang tới đi. Nhớ kỹ đem những cái kia người biết toàn bộ đóng kín, ta không hy vọng Tô Huyên còn sống tin tức truyền đi." "Được." Trương Vi gật đầu đáp ứng, phân phó y tá đẩy Tô Nhan trở về phòng bệnh, mình thì tự mình mang theo bảo tiêu đi tìm Tô Huyên. Trương Vi hiệu suất làm việc rất nhanh. Sau 10 phút, liền đem người tới Tô Nhan trong phòng bệnh. Tô Nhan nằm tựa ở trên giường bệnh, trên thân che kín chăn mền, vừa vặn ngăn trở nô ra bụng dưới. Tăng thêm nàng bệnh nặng mới khỏi, trên mặt còn lộ ra một tia tái nhợt, ngược lại để người nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Cửa phòng bệnh bị mở ra, mấy thân ảnh cùng nhau đi đến. Tô Nhan ánh mắt trước tiên liền rơi vào Tô Huyên trên thân. Chỉ là, ánh mắt của nàng một chút liền cứng đờ. "Tô Huyên, người trước mắt thật là Tô Huyên sao?" Tô Nhan có chút không dám nhận. Lúc trước, Tô Huyên làm thân muội muội của nàng, nàng chưa từng có bất kỳ trách móc nặng nề, ngược lại là vô điều kiện địa cưng chiều. Bởi vậy đem Tô Huyên nuôi thành một bộ đại tiểu thư kiêu căng tính tình. Nhưng cùng lúc, cũng đem Tô Huyên nuôi đến trong trắng lộ hồng, làn da kiểu nộn tinh tế tỉ mỉ. Bất kể là ai đến đánh giá, đều sẽ tán Tô Huyên là một cái mỹ nhân. Thế nhưng là nữ nhân này trước mắt, khô cạn dầu mỡ tóc, vàng như nến gương mặt, còn có cái kia người mặc không biết bao lâu, tản mát ra không rõ mùi thối quần áo. Nàng toàn thân trên dưới đều rối bời bẩn thỉu, lộ ra trên da thịt còn dính nhiễm lên không biết từ đầu tới nước bùn. Cho dù ai đến xem, cũng sẽ không đem giờ phút này cái kẻ lang thang đồng dạng nữ nhân cùng lúc trước cái kia Tô gia nhị tiểu thư liên hệ với nhau. Đơn giản làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tô Nhan vô ý thức nhìn về phía đối diện Trương Vi, trong con ngươi tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trương Vi vẻ mặt nghiêm túc địa xông nàng gật gật đầu, phảng phất tại nói cho nàng, không sai, nữ nhân này trước mắt chính là Tô Huyên, chính là nàng Tô Nhan thân muội muội. Tô Huyên khi nhìn đến Tô Nhan về sau, trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng nóng rực. Nàng quỳ gối cửa chính bệnh viện không biết đều khóc bao lâu, đều không đợi đến Tô Nhan, chỉ chờ tới Trương Vi. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nhan, nàng kềm nén không được nữa mình tâm tình kích động. Nàng không biết từ chỗ nào tới khí lực, một chút hất ra để lại bả vai nàng bảo tiêu. Nàng đống nhiên hướng Tô Nhan phương hướng nào tới. Ai cũng không ngờ tới, Tô Huyên lại đột nhiên nổi lên. Chờ phản ứng lại thời điểm, Tô Huyên đã hướng Tô Nhan nào qua. Trương Vi quá sợ hãi, "Tô Tô, cẩn thận." Tô Nhan vô ý thức đưa tay bảo vệ bụng của mình. Thế nhưng là nàng trong dự đoán Tô Huyên nổi lên nhưng không có đến, mà là nghe thấy được một đạo cực kỳ vang dội phù phù âm thanh. Nàng ngơ ngác ngẩng lên đầu, chỉ thấy Tô Huyên hai đầu gối khẽ cong, thẳng tắp địa quỳ gối giường bệnh của mình trước. Tô Huyên vừa rồi tại cửa bệnh viện kêu khóc hồi lâu, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Lúc này đối mặt với Tô Nhan, nước mắt của nàng lần nữa trào lên mà ra. Nàng hai mắt sưng đỏ, nước mắt không cần tiền hướng xuống rơi, "Tỷ tỷ, ô ô ô, ta biết sai, ta thật biết sai, ô ô ô." Nàng quỳ trên mặt đất, vết bẩn hai tay muốn đi bắt Tô Nhan đặt ở bên giường tay. Tô Nhan mi tâm nhíu một cái, vô ý thức né tránh. Tô Huyên phảng phất bị nàng một cử động kia thương thấu tâm, khóc nói, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi bây giờ rất ghét bỏ ta, tuyệt không muốn nhìn gặp ta. Ngươi đánh ta mắng ta đi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý." Tô Huyên khóc đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, bộ kia chẳng cảnh, nhìn thật đúng là để cho người ta có chút đau lòng. Đặc biệt là nàng hối hận bộ dáng, phảng phất đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Trương Vi nguyên bản nỗi lòng lo lắng, khi nhìn đến Tô Huyên hướng Tô Nhan quỳ xuống khóc nói xin lỗi về sau, cuối cùng rơi xuống. Nàng nhìn về phía sau lưng bảo tiêu, ra hiệu bọn hắn rời đi trước. Sau đó mới bước đi đến Tô Huyên bên người, đưa tay muốn đem nàng kéo lên. Nàng lạnh lấy thanh âm nói, "Tô Huyên, ngươi cái bộ dáng này làm cho ai nhìn?" ngươi cho rằng Tô Tô sẽ còn bên trên ngươi làm sao? Ngươi nhanh đứng lên cho ta. Tô Huyên vung khai Trương Vi đưa qua tới tay, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào điệu nói, không, ta không nổi. Tỷ tỷ không tha thứ ta, ta liền quỳ gối nơi này một mực không nổi. Tô Nhan con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống. Tô Huyên đây là còn định dùng lúc trước khóc lóc om sòm lăn lộn bộ kia. Chỉ tiếc, nàng cũng không tiếp tục là cái kia mềm lòng tỷ tỷ. Vi Vi, mặc kệ hắn, nàng đã nghĩ quỳ, liền để nàng quỳ. Tô Huyên, ta không biết ngươi lại tại chơi trò sức gì, ngươi khi đó lựa chọn giết Trình Tử Ngang, cầm tới tập đoàn cổ phần sau đi thẳng một mạch, hiện tại lại trở về làm gì? Thời gian rất sớm ta cũng đã nói qua, thì bởi chúng ta ở giữa ân đoạn nghĩa tuyệt, đoạn thân sách cũng cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rơi mấy giọt mèo nước mắt, ta liền sẽ mềm lòng? Ngươi nằm mơ đi. Tô Huyên mắt đỏ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nhan ánh mắt, tất cả đều là hối hận cùng thống khổ. Nàng khóc giải thích, tỷ tỷ, ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta là máu mủ tình thâm thân tỷ muội, ta không nên bởi vì ngoại nhân vài câu châm ngòi, liền phản bội ngươi. Thế nhưng là tỷ tỷ, ta cũng là bị lừa nha. Ta thống hận Trình Tử Ngang lừa gạt tình cảm của ta, thế nhưng là ngươi vì trả thù, lại muốn đem ta cùng Trình Tử Ngang đời này đều buộc chung một chỗ, ta nhất thời khó thở, mới có thể đối Trình Tử Ngang thống hạ sát thủ. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, sự tình đã không cách nào cứu vãn, ta chỉ có thể trong đêm chạy trốn. Tô Huyên không chút nghi ngờ, lấy nàng cùng Tô Nhan ngay lúc đó ác liệt quan hệ, Tô Nhan nhất định sẽ đem nàng đưa đi ngục giam. Nàng mới không muốn vì Trình Tử Ngang đầu kia mệnh an bị lao, cho nên nàng tại cầm tới Trình Tử Ngang ký tên cổ phần hợp đồng về sau, trong đêm liền chạy. Tô Nhan nghe xong Tô Huyên, không núp ních chút nào. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Thật sao? Ngươi đã chạy trốn, bây giờ trở về tới làm gì? Cổ phần đã bị ngươi bán đi, những số tiền kia chẳng lẽ còn không đủ ngươi hoa sao?" Tô Huyên, những cái kia cổ phần bán mất, Tô Nhan là về sau tra được. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có điều tra ra là ai tiếp Vân Mê. Nâng lên cổ phần, Tô Huyên khóc đến lớn tiếng hơn. "Tỷ, cổ phần của ta bị lừa. Ta bị Tôn Phi Dương tiện nhân kia lừa gạt nha." Chương 772, "Tô Huyên, ngươi đây là lại muốn dùng khổ nhục kế uy hiếp ta sao?" Chương 772, "Tô Huyên, ngươi đây là lại muốn dùng khổ nhục kế uy hiếp ta sao?" Tôn Phi Dương. Tô Nhan không nghĩ tới, Tô Huyên chạy trốn phía sau, lại còn có Tôn Phi Dương thủ bút. Thế nhưng là Tô Huyên cô muội muội này, Tô Nhan cũng sẽ không lại tùy tiện tin tưởng. Nàng lặng lẽ nhìn Tô Huyên đau khổ bộ dáng, nhạt âm thanh mở miệng, "Tô Huyên, ngươi nói ngươi là bị Tôn Phi Dương lừa gạt, có thể bạn nhất nếu là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu đâu?" Tô Huyên nghe thấy lời này, giống như là thụ vô cùng nhục nhã. Nàng dắt lấy Tô Nhan tay, than thở khóc lóc địa khóc lóc kể lể lấy ủy khuất của mình, "Tỷ, ta thề, ta thật không có cùng Tôn Phi Dương tiện nhân kia cấu kết với nhau làm việc xấu, hết thảy đều là hắn đang tính kế ta. Ta giết Trình Tử Ngang sau sợ hãi ngồi tù, liền muốn thoát đi thành phố Bắc Kinh. Trước lúc này Tôn Phi Dương liền đã tìm tới ta, hắn không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, muốn trong tay của ta Tô thị tập đoàn cổ phần, đưa ra có thể giá cao thu mua. Ta lúc ấy thật sự là cùng đường mặt lộ, đáp ứng Tôn Phi Dương điều kiện, đem cổ phần trên tay cái kia 10% cổ phần toàn bộ bán cho hắn. Không nghĩ tới hắn cho ta chuyển khoản lại là giả, căn bản sách hiện không ra. Hắn lừa ta, hại ta chật vật đến tận đây. Ta làm sao có thể cùng hắn thông đồng làm bậy đến lừa gạt ngươi đâu? Tỷ, lần này ngươi thật phải tin tưởng ta, ta thật không có nói sai a. Tô Huyên một bên nói, một bên gào khóc. Bộ kia ủy khuất bộ dáng, xác thực không giống như là đang diễn trò. Chỉ ít bằng vào Tô Nhan đối Tô Huyên nhiều năm hiểu rõ, dạng này hí, Tô Huyên là không làm được. Thế nhưng là, nàng cùng Tô Huyên ở giữa đã tỉ bội tình đoạn. Coi như Tô Huyên bị Tôn Phi Dương lừa, nàng lại vì cái gì muốn thay Tô Huyên ra mặt đâu? Nghĩ đến trước đó Tô Huyên mấy lần đối với mình đâm lưng, Tô Nhan một trái tim liền trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Nàng không chút lưu tình rút ra chính mình tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ trên mặt đất nữ nhân. "Tô Huyên, coi như ngươi bị Tôn Phi Dương lửa, vậy cùng ta Tô Nhan lại có quan hệ thế nào đâu?" Tô Huyên tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt dán đầy nước mắt cùng nước mắt. Bộ dáng so sánh vừa rồi, muốn càng thêm chật vật cùng không chịu nổi. Nàng trừng lớn mắt, không dám tin hỏi, "Tỷ, ngươi là thân tỷ tỷ của ta à? Giữa chúng ta máu mủ tình thâm, chúng ta lẫn nhau là cái này trên thế giới còn sót lại thân nhân, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi chẳng lẽ muốn đối ta thấy chết mà không cứu sao?" Tô Nhan ngoắc mắt môi, thái độ lãnh đạm, thấy Tô Huyên một trái tim thật lạnh thật lạnh. "Tô Huyên, giữa chúng ta đã đoạn hôn, cái kia phần đoạn thân sách ta lúc đầu là cùng cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cùng một chỗ giao cho ngươi. Nếu là ngươi đoạn thân sách đã thất lạc, ta nơi đó còn có dành trước, cần ta hiện tại để cho người ta đi lấy tới, cho ngươi tận mắt xem xét sao?" Tô Nhan cao cao tại thượng mà nhìn xem cô muội muội này, trong mắt không có một tia động dung. Coi như Tô Huyên bây giờ trở nên thê thảm như thế, đó cũng là chính nàng làm. Chính mình cái này tỉ tỉ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chẳng lẽ Tô Nhan mỗi lần phạm sai lầm về sau đều muốn chính mình cái này tỉ tỉ đến vì nàng lật tẩy sao? Đã từng Tô Nhan đúng là làm như vậy. Thế nhưng là tại nàng mất trí nhớ về sau, nàng đã thấy rõ ràng cô muội muội này vì tư lợi. Nàng sẽ không lại giống như trước đồng dạng bao dung Tô Huyên, cũng sẽ không lại tin tưởng Tô Huyên. Hai người bọn họ, từ nay về sau chính là người xa lạ. Coi như Tô Huyên sống hay chết, đều cùng với nàng Tô Nhan không có chút nào liên quan. Đối với Tô Huyên, Tô Nhan đã triệt để từ bỏ. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối, chính là nàng đã từng đối ba mẹ hứa hẹn, muốn lỡ lời. Tại cha mẹ qua đời thời điểm, nàng thề sẽ chiếu cố tốt Tô Huyên, cả một đời bảo vệ nàng, bao dung nàng, để nàng hạnh phúc khoái hoạt địa sinh hoạt. Ở phía trước vài chục năm bên trong, nàng đúng là làm như vậy. Một vị dung túng, rộng lượng nàng. Thế nhưng là phía sau thời gian, Tô Nhan muốn vì chính mình mà sống. Nàng không muốn lại vì cô muội muội này nỗ lực bất luận cái gì một tia tâm lực. Đối ba mẹ thân ôn, liền để nàng kiếp sau lại hoàn lại đi. Tô Huyên ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem trên giường bệnh Tô Nhan. Tô Nhan đang nói xong cái kia lời nói về sau, liền không còn có mở miệng, ngay cả biểu lộ đều là chưa biến. Thế nhưng là Tô Huyên trong lòng lại không bị khống chế dâng lên một cô bối rối, một cô sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được, Tô Nhan là triệt để từ bỏ nàng, không cần nàng nữa. Không thể. Mối thù của nàng còn không có báo, hao hết tiên tân vạn khổ mới trở lại thành phố Bắc Kinh, sao có thể liền gãy ở chỗ này? Nàng không cam tâm. Nàng còn không có để những cái kia tính toán nàng người trả giá đắt. Tô Huyên trong mắt hiện lên một tia ngân lệ. Nàng đột nhiên đưa tay mò về túi, từ bên trong móc ra một cây chùy thủ. Chùy thủ trên lưới đao hiện ra hàn quang lạnh lẽo, để trong phòng bệnh người sợ là giật mình. Trương Vi một mực tại phòng bị Tô Huyên, tại nàng đưa tay hướng túi thời điểm, liền đã xông lên trước. Nàng vừa muốn vươn tay đoạt Tô Huyên chùy thủ trong tay, sợ hãi nàng tổn thương đến Tô Nhan. Không nghĩ tới Tô Huyên đột nhiên đem chùy thủ cái kia một đầu nhắm ngay cổ của mình. Trương Vi bước chân một chút liền dừng lại. Trước mắt một màn này, cùng Tô Huyên đã từng dùng tự sát đến uy hiếp Tô Nhan cứu chỉnh tử ngang một màn kia sao mà tương tự. Tô Nhan hiển nhiên cũng là nghĩ lên đã từng cái kia một đoạn kinh lịch. Nàng trong mắt nhìn Tô Huyên, giọng mỉa mai điệu nói, "Tô Huyên, ngươi đây là lại muốn dùng khổ nhục kế đến uy hiếp ta sao? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, hiện tại ngươi một bộ này với ta mà nói, không có tác dụng gì. Thì, ngươi không thể đối với ta như vậy." Tô Huyên sụp đổ lại thê thảm lời nói, trực tiếp đánh gãy Tô Nhan. Chùy thủ trong tay của nàng chống đỡ lấy cổ của mình, bởi vì dùng sức, rất nhanh liền có một đạo tơ máu cuốn lượn mà xuống. Tô Huyên sưng đỏ hai mắt, quật cường nhìn qua Tô Nhan, "Tỷ, ngươi cùng cha mẹ thề qua, sẽ chiếu cố tốt ta. Hiện tại ta bị người lừa gạt, không có gì cả, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Cha mẹ nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không tha thứ ngươi cô gái này. Ngươi không thể vứt bỏ ta, chúng ta là tỷ muội, là lẫn nhau thân nhân duy nhất, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù." Tô Huyên lần này có thể xưng đạo đức bắt góc, trực tiếp đem Tô Nhan cho khí cười. Nàng cái này hảo muội muội, đi đến bây giờ loại tình trạng này, lại còn là sẽ chỉ dùng một chiêu này. Nàng đã từng đến cùng là đến cỡ nào ngu xuẩn à, lại bị Tô Huyên một chiêu này đùa bỡn xoay quanh. Đến mức đến loại thời điểm này, Tô Huyên còn muốn lấy dùng một bộ này tới đối phó nàng. Đáng tiếc, Tô Nhan đã thay đổi, nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia Tô Nhan. Tô Nhan con ngươi băng lãnh chăm chú nhìn Tô Huyên, nàng mỗi chữ mỗi câu đều nói, "Tô Huyên, ngươi không cần nghĩ lấy uy hiếp ta, bộ này mánh khóe ngươi trước kia chăm thử khó chịu, nhưng là bây giờ không dùng được. Ngươi muốn chết, có thể trực tiếp tự vận, ta cam đoan con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Về phần cha mẹ bên kia, ngươi càng là không cần lo lắng. Chờ ta về sau chết rồi, ta sẽ đích thân cùng bọn hắn xin lỗi, không cần ngươi tới một lần lại một lần địa lặp đi lặp lại nhắc nhở ta." Lạnh lùng quyết tuyệt lời nói, đem Tô Huyên nện đến đầu góc trống rỗng. Tại trở về trước đó, nàng không nghĩ tới Tô Nhan là như vậy thái độ. Có lẽ là Tô Nhan trước kia một lần lại một lần dung túng cho lòng tin nàng, tại quan chỉ nói ra điều kiện về sau, nàng lập tức đáp ứng. Tại trong đáy lòng, Tô Huyên cũng không cảm thấy mình trở lại Tô Nhan bên người sẽ là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nàng cảm thấy mình chỉ cần giống như trước như thế, khóc vừa khóc, làm ồn ào, quỳ một chút. Thực sự không được, liền dùng tự sát đến uy hiếp. Những biện pháp này, lúc trước luôn luôn hữu dụng, Tô Nhan tổng hội thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ, bọn chúng đều mất linh. Tại nàng xuất ra chùy thủ nhắm ngay cổ mình một khắc này, Tô Nhan ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Tô Nhan từ bỏ nàng cô muội muội này, lần này là thật. "Thì, ngươi thật hung ác tâm. Ngươi thật, thật ác độc, thật ác độc." Tô Huyên đoán độc lại không cam lòng nhìn xem Tô Nhan, vốn là chật vật mặt, giờ phút này nhìn xem càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nàng chậm rãi giơ lên cầm chùy thủ tay, khóe miệng từng chút giơ lên, thê lương cười. "Tỷ, ta nhất định sẽ nói cho cha mẹ, là ngươi cái này tỷ tỷ tốt đem ta bức tử. Ta Tô Huyên hôm nay sẽ chết, đều là bởi vì ngươi Tô Nhan bức ta." Dứt lời, Tô Huyên trong tay giơ chùy thủ, không chút do dự rơi xuống. Phốc một tiếng, chùy thủ hung hăng cắm vào bộ ngực của nàng. Máu tươi phun ra ngoài, rót Tô Nhan một mặt. Tô Nhan tại một mảnh huyết sắc bên trong, nhìn xem Tô Huyên thân thể chậm rãi ngã xuống. "Tô Huyên." Chương 773, Tô Huyên tự sát chương 773, Tô Huyên tự sát. Tô Nhan nhìn xem ngã vào trong vũng máu Tô Huyên, ánh mắt trực lăng lăng điện, còn không có lấy lại tinh thần. Trương Vi là trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng cấp tốc chạy đến Tô Huyên trước mặt ngồi xuống, cầm qua một bên y dược dương cho nàng làm cấp cứu. Lại gọi điện thoại, để y tá lập tức mang theo bác sĩ tới. Rất nhanh, một đám bác sĩ cùng y tá xông vào phòng bệnh, ba chân bốn cẳng đem Tô Huyên đặt lên giường bệnh, đẩy nàng đi ra. Hiện trường vết máu cũng rất nhanh bị người quét sạch sẽ. Trong phòng bệnh tràn ngập nước khử trùng mùi, không còn có mùi máu tanh. Trương Vi làm xong hết thảy, lúc này mới nhìn về phía trên giường bệnh Tô Nhan. Tô Nhan giống như là bị điểm ở, ngơ ngác ngồi, ánh mắt không có tập trung, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Vi đi đến bên người nàng ngồi xuống, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng, "Tô Tô, Tô Tô, ngươi thế nào, cảm giác còn tốt chứ?" Trương Vi ngay cả đập Tô Nhan đến mấy lần, cuối cùng thậm chí dùng tới một điểm khí lực, Tô Nhan mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng thở mạnh lấy khí, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong đầu, tất cả đều là Tô Huyên giơ chùy thủ lên cắm vào mình lồng ngực một màn kia. Nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe tại trên mặt của nàng, mang theo một cỗ khó nói lên lời mùi tanh. Tô Nhan mặt, kỳ thật sớm bị Trương Vi dùng ở mức khăn tay lau sạch sẽ. Thế nhưng là Tô Nhan trong mũi, phản phất còn có thể nghe đến cái kia cỗ mùi máu tươi đồng dạng. "Ta không sao." Tô Nhan nắm chặt Trương Vi tay, cảm thụ Trương Vi nhiệt độ cơ thể, để trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Nàng thì thào nói, "Ta chỉ là không nghĩ tới, Tô Huyên vậy mà thật sẽ tự sát, dù sao nàng trước kia chỉ nói là nói mà thôi, muốn nhờ vào đó uy hiếp ta thỏa hiệp. Thế nhưng là lần này, Tô Huyên thật ở trước mặt nàng tự sát. Loại kia xung kích, Tô Nhan đến bây giờ cũng còn có chút không có lấy lại tinh thần tới. Trương Vi đối với Tô Huyên tự sát cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Huyên đem chủy thủ nhắm ngay mình lúc, nàng cũng coi là Tô Huyên là đang diễn trò. Thế nhưng là đợi nàng thật ra tay, Trương Vi mới biết được đây không phải trò đùa. Nàng nghĩ nghĩ, đối Tô Nhan nói, Tô Huyên hẳn là thật cất tử ý. Một đao kia ta kiểm tra qua, nàng là hướng về phía mình trái tim đi, cho nên mới sẽ ra nhiều máu như vậy. Nếu như nàng thật đã chết rồi liền tốt. Tô Nhan nhìn về phía Trương Vi, Vi Vi, ta nói như vậy, ngươi có thể hay không cảm thấy ta vô cùng máu lạnh vô tình? Trương Vi lắc đầu, sẽ không, đây hết thảy đều là Tô Huyên trừng phạt đúng tội, nàng làm xuống nhiều như vậy chuyện sai lầm, nếu như bá phụ bá mẫu còn tại thế, biết Tô Huyên biến thành bây giờ bộ dáng này, chắc hẳn cũng sẽ không nhận nàng đi. Tô Nhan đắng chát cười một tiếng, buồn cười là, Tô Huyên biến thành dạng này, trông thấy nàng tự sát thời điểm, ta lại còn là có một tia mềm lòng. Kỳ thật có một chút nàng không có nói sai, nàng là cái này cái thế gian, ta còn sót lại thân nhân. Vừa rồi nàng tự sát, trong lòng ta vậy mà cảm giác có chút trống không. Tô Nhan cũng không biết nên như thế nào miêu tả loại cảm giác này. Cô muội muội này, nàng là thật tâm yêu thương qua. Trưởng tỷ như mẹ, phụ mẫu thai nạn xe cộ sau khi qua đời, nàng trừ bỏ là Tô Huyên tỷ tỷ, cũng một mực tại đóng vai mẫu thân nhân vật, đem Tô Huyên một tay nuôi nấng. Tô Huyên biến thành bây giờ loại này bộ dáng, nàng cũng có trách nhiệm a. Trương Vi gặp Tô Nhan thất hồn lạc phách bộ dáng, nắm chặt tay của nàng, nghiêm túc nói, Tô Tô, Tô Huyên đi đến hôm nay loại tình trạng này, tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão, ngươi không cần như thế tự trách. Nếu như lần này nàng có thể may mắn sống sót, ngươi liền cho nàng một chút tiền, đưa nàng triệt để đưa tiễn đi, nhắm mắt làm ngơ. Chí Vu thân người, ngươi suy nghĩ một chút bụng của ngươi bên trong hải tử, ngươi lập tức liền sẽ có được một cái khác huyết mạch tương liên thân nhân. Trương Vi rõ ràng Tô Nhan tính tình, coi như nàng lại chán ghét Tô Huyên, cũng từ đầu đến cuối đọc lấy cái kia một tia thân tình. Tô Huyên tự sát, Tô Nhan có lẽ sẽ không quản, nhưng là để Tô Nhan chủ động đem Tô Huyên chấm dứt, Tô Nhan là không xuống tay được. Đem Tô Huyên xa xa đưa tiễn, đời này không còn gặp nhau, là lẫn nhau kết quả tốt nhất. Ngươi yên tâm, hiện tại Tô Huyên không có gì cả, đã không nổi lên được sóng gió. Đưa nàng đặt ở dưới mí mắt, ngươi cảm thấy cách hứng, vậy không bằng đưa nàng xa xa đưa tiễn, để nàng một người vượt qua quãng đời còn lại, cũng không tính cô phụ bá mâu đối ngươi kỳ vọng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Tô Huyên đầy đủ mạng lớn, có thể còn sống sót. Đối với Trương Vi đề nghị, Tô Nhan chấp nhận. Nếu là Tô Huyên vận khí đủ tốt, lần này có thể còn sống sót, như vậy nàng không ngại lại tha thứ nàng một lần. Đúng rồi Tô Tô, Tô Huyên nói nàng lần này là bị Tôn Phi Dương tính toán, ngươi cảm thấy nàng là nói láo sao? Tô Nhan trầm tư một lát, lập tức lắc đầu. Đều loại thời điểm này, Tô Huyên hẳn là sẽ không lại gạt ta, nàng hẳn là thật bị Tôn Phi Dương lừa cổ phần. Nếu như là Tôn Phi Dương, như vậy thì có thể giải thích đến thông, vì cái gì ta một mực cha không được thu mua Tô Huyên cổ phần người là ai? Tôn Phi Dương có thế lực, phía sau còn có thượng quan gia người chỗ dựa. Muốn giấu giếm thu mua chuyện cổ phần, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu quả như thật là Tôn Phi Dương làm, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trương Vi có chút bận tâm, dù sao Tôn Phi Dương người này cũng mười phần khó đối phó. Tô Nhan trầm giọng nói, Tô thị tập đoàn cổ phần, ta là nhất định phải cầm về. Cứ việc chỉ có 10%, cũng tuyệt không thể để bọn chúng rơi vào ngoại nhân trong tay, cụ thể làm như thế nào đem cổ phần muốn trở về chờ ta mưu tính một phen rồi nói sau. Dừng một chút, Tô Nhan tiếp tục nói, vì vì, ta cảm thấy kỳ quái là, Tôn Phi Dương gần nhất thật sự là quá an tĩnh. Ngươi nhìn trừ bỏ lần trước Âu Dương gia nhận thân yến, hắn liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Loại này điên tĩnh quả thực quá mức quỷ dị. Chương 774, giúp Âu Dương Lăng báo thủ chương 774, giúp Âu Dương Lăng báo thủ bị Tô Nhan như thế nhắc lên, Trương Vi cũng cảm thấy không thích hợp bắt đầu. Tôn Phi Dương thích Tô Nhan, thậm chí vì Tô Nhan nhiều lần đánh vỡ nguyên tắc của mình. Lúc trước, Tôn Phi Dương luôn luôn thường thường địa tìm đến Tô Nhan. Mượn dạng này như thế cớ, cuốn lấy Tô Nhan. Thế nhưng là mấy tháng này đến nay, Tôn Phi Dương tựa như là biến mất, không còn có xuất hiện tại Tô Nhan bên người. Tô Tô, ngươi lúc trước không phải phái người đi giám thị Tôn Phi Dương sao? Chẳng lẽ không có tra ra thứ gì? Tô Nhan lắc đầu, Tôn Phi Dương lòng cảnh giác rất cao, ta người chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ta thật hoài nghi, hiện tại cái này Tôn Phi Dương không phải Tôn Phi Dương bản nhân, chân chính Tôn Phi Dương, có lẽ cũng sớm đã chết tại trên biển. Lúc trước Tô Nhan liền từng có dạng này suy đoán, chỉ là một mực tìm không thấy chứng cứ. Hiện tại Tôn Phi Dương mai danh nhận tích, Tô Nhan trong đầu lại toát ra cái suy đoán này. Cái suy đoán này mặc dù hoang đường, cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật, Tôn Phi Dương hiện tại không lộ diện cũng có chỗ tốt, chí ít Tô Huyên bị lừa đi những cái kia cổ phần, ta trước tiên có thể nghĩ cách cầm bể. Mặt khác, ta có thể tìm Diệp Lăng hỗ trợ, Tôn Phi Dương tồn tại thủy chung là một cái tai họa, ta nghĩ Diệp Lăng sẽ rất cao hứng đi điều tra Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương thế lực sau lưng quá mức cường đại, không phải Tô Nhan có thể đối kháng. Nhưng là Âu Dương Lăng không giống. Có Âu Dương gia che chở, Âu Dương Lăng muốn điều tra Tôn Phi Dương, so Tô Nhan mình đến muốn đơn giản nhiều. Trương Vi mặc dù không nguyện ý Tô Nhan tiếp tục cùng Âu Dương Lăng tiếp xúc, nhưng bây giờ có thể đối phó Tôn Phi Dương, xác thực chỉ có Âu Dương Lăng. Nàng cuối cùng là gật gật đầu, tốt, nhưng là chuyện này trước không đợi chờ ngươi dưỡng tốt thai lại nói. Liên quan tới điểm này, Tô Nhan không có phản bác. Nàng đối với trong bụng đứa bé này là rất xem trọng. Đương nhiên hết thể lấy hắn làm trọng. Ta biết, Tô Huyên bên kia liền làm phiền ngươi nhìn chằm chằm một chút. Trương Vi gật đầu, được. Tô Huyên cùng Tô Nhan bên này náo kịch, quan chỉ tạm thời còn chưa biết. Nàng ở tại Âu Dương gia an tâm dưỡng thai, mỗi ngày uống vào Sở Quân Nghi phân phó đầu bếp nữ hầm bộ canh, bụng giống như là thổi bóng ra đồng dạng phồng lên. Mấy tháng trước, quan chỉ bụng còn không tính lớn. Trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, mang thai bụng đã rất rõ ràng, ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được hài tử động tĩnh. Âu Dương Lăng lộ ra hết sức cao hứng. Thường xuyên yêu thích không buông tay địa vớt ve quan chỉ bụng, cảm thụ được đứa bé này thai động. Bởi vì đã mất đi một đứa bé, hắn đối cái này còn sót lại hài tử, càng thêm chú ý cùng yêu thương. Quan chỉ cũng giống như thế. Quan gia tất cả mọi chuyện, nàng đã triệt để giao cho Quan Huyền. Lần trước Quan Huyền sở dĩ chịu mang Tô Huyền tới gặp nàng, là bởi vì giữa các nàng đặt thành giao dịch. Quan Huyền yêu cầu Quan Chỉ, lần này chuyện, nàng nhất định phải triệt để bị quyền. Đối với quan gia sự tình, không hỏi đến nữa. Quan gia nguyên bản cũng chỉ còn lại có một cái sắc rỗng, nên chuyển di tài sản, Quan Chỉ sớm đã toàn bộ chuyển di, tự nhiên không tiếp tục tất yếu. Quan Huyền đã muốn tiếp nhận đi, vậy thì liền tùy tiện nàng đi. Nguyên bản, Quan Chỉ là nghĩ ngay cả Quan Huyền cái mạng này cũng lấy đi. Những cái kia hại chết mẫu thân của nàng người, cả đám đều bỏ ra đại giới. Không có đạo lý Quan Huyền còn có thể sống được. Nhưng là thông qua Quan Trạch Khôn một chuyện, Quan Chỉ minh bạch một cái đạo lý. Đuổi cho nhập nghèo nó hẻm, ác gặp phản vệ. Nàng sở dĩ mất đi đứa bé kia, chính là đối Quan Trạch Khôn đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Quan Huyền mặc dù đã không có uy hiếp, nhưng Quan Chỉ sợ nếu là đem sự tình làm tuyệt, đối phương cá chết lưới rách, nàng cũng không thể chiếm được tốt. Đã như vậy, lưu Quan Huyền một cái mạng lại như thế nào? Dù sao nàng đời này cũng không thể lại có mang thai, không để lại thuộc về nàng hậu đại. Đến tận đây, quan gia sự tình đã triệt để kết thúc. Từ nay về sau, Quan Chỉ không còn là quan gia gia chủ. Nàng chỉ là Âu Dương Lăng thế tử, là Âu Dương gia nhị phu nhân. Đủ loại quá khứ đều tan thành mây khói. Mà liên quan tới công ty mới một chuyện, Quan Chỉ cũng tìm một cái cơ hội, thực sự cùng Âu Dương Lăng nói. Âu Dương Lăng nghe xong vạn phần chấn kinh, kiên quyết muốn đem công ty mới trả lại cho nàng. Quan Chỉ cường ngạnh cự tuyệt. Nàng có thể giúp lấy quản lý, nhưng là công ty quyền sở hữu, nàng không thể tiếp nhận. Nàng thua thiệt Âu Dương Lăng rất nhiều, trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Bởi vì cùng Âu Dương Lăng hôn nhân, có nàng tính toán ở bên trong. Cứ việc đằng sau nàng thật yêu Âu Dương Lăng, nhưng lúc trước lợi dụng, cũng không phải có thể như vậy triệt tiêu. Cho nên, Quan Chỉ chỉ có thể dùng tiền tài để đền bù. Về sau quãng đời còn lại, nàng sẽ yêu cái này nam nhân như sinh mệnh của mình. Coi như để nàng vì Âu Dương Lăng đi chết, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Đại khái là báo thù hoàn thành, Quan Chỉ triệt để tháo xuống trong lòng mười mấy năm qua gánh nặng. Trạng thái tinh thần của nàng càng ngày càng tốt. Đối Âu Dương Lăng yêu thương, cũng không còn chuyện chuyện, cơ hồ có chút không còn che giấu. Tiểu phu thê ở giữa ân ái cùng dính, liền ngay cả Âu Dương gia người hầu cũng nhìn ra được. Sở Quân Nghi tự nhiên cũng đem hai người gần đây trạng thái để ở trong mắt. Nàng cảm thấy rất vui mừng. Lúc trước, nàng có thể rõ ràng nhìn ra Quan Chỉ đối Âu Dương Lăng lưu ý cũng thích, là so ra kém Âu Dương Lăng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng đối Quan Chỉ một mực có chút hà khắc. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Lăng thích, nàng thật dự định đổi một cái tốt hơn cháu dâu. Cho tới bây giờ, trông thấy Quan Chỉ toàn tâm toàn ý yêu nhà mình tiểu tốt tử, nàng đối cái này cháu dâu, rốt cục triệt để tiếp nạp. Âu Dương ra một mảnh vui vẻ hòa thuận, không khí trước nay chưa từng có chuyện tốt. Mà một mực tại bên ngoài bận bịu công vụ Âu Dương Chấn cũng rốt cục mất thời gian trở về. Cùng hắn đồng thời trở về, còn có Âu Dương Sâm. Âu Dương Sâm trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, chân thương đã triệt để khôi phục. Phụ tử mấy người cách xa nhau 5-6 ngày, rốt cục tập hợp một chỗ. Ban đêm ăn cơm chung thời điểm, Âu Dương Chấn đột nhiên nhắc lên Âu Dương Lăng thụ thương một chuyện. "Tiểu Lăng, ngươi chúng đạn một chuyện cùng thượng quan gia thoát không được quan hệ, đừng lo lắng, vi phụ đã giúp ngươi báo thủ." Âu Dương Lăng hơi kinh ngạc. Hắn cũng không muốn lấy chính mình sự tình đi phiền phức phụ thân, dù sao phụ thân công việc bề bộn nhiều việc, thụ thương một chuyện, hắn đã để người biết chuyện toàn bộ giữ bí mật. Mãi mãi cũng đáp ứng. Mấy ngày nay, Âu Dương Lăng mình phái người đi điều tra đêm hôm đó chân tướng sự tình. Thế nhưng là cùng sự kiện kia có liên quan người, không phải mất tích chính là biến mất. Âu Dương Lăng chậm chạp không có tra được phía sau màn hắc thủ, không nghĩ tới bây giờ phụ thân nói giúp mình báo thủ. Âu Dương Trần nói, trong chuyện này quan tình làm rất bí ẩn, manh mối đều đã bị nàng xóa đi sạch sẽ. Nhưng nàng thủy chung là thượng quan gia người, tính toán ngươi cái này một phần đại giới, liền để thượng quan gia đến gánh chịu đi. Âu Dương Chấn nói chuyện không nhanh không chậm, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Nhưng chính là cái này tỉnh táo bộ dáng, mới làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tạ ơn phụ thân, lần này là ta chủ quan, về sau ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Âu Dương Lăng có chút áy náy điệu nói. Âu Dương Chấn ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn, ngươi là ta Âu Dương Chấn nhi tử, ngươi cứ việc lớn mật làm việc, có ta vì ngươi lợi ấy. Âu Dương Lăng nghe vậy, hốc mắt có chút phát nhiệt. Đây là có người nhà duy trì cảm giác sao? Hắn một bên cảm động phụ thân đối với mình yêu mến, một bên lại hiếu kỳ, phụ thân sẽ để cho thượng quan gia trả cái giá lớn đến đâu? Chương 775, thượng quan Nhược Hân chức vị điều lệnh hủy bỏ. Chương 775, thượng quan Nhược Hân chức vị điều lệnh hủy bỏ. Ngươi nói cái gì? Dựa vào cái gì chức vị của ta điều lệnh bị thủ tiêu rồi? Thượng quan gia, thượng quan Nhược Hân một thanh nắm chặt thủ hạ cổ áo, trợn mắt tròn xoe, trong mắt tất cả đều là kinh khủng tơ máu. Thủ hạ cũng mười phần bất đắc dĩ, hắn lơm lớp lo sợ điệu nói, lão đại, đây là phía trên trực tiếp thông chi tin tức, ngài sớm định ra chức vị đã có người thay thế thay, mới điều lệnh còn không có ra, cần qua một đoạn thời gian mới có kết quả. Cho nên ý của ngươi là, ta trong khoảng thời gian này không đến được cương vị, chỉ có thể ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Thượng quan Nhược Hân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Thủ hạ không thể không gật đầu, là hoang đường. Thượng quan Nhược Hân bỗng nhiên buông tay ra. Thủ hạ không có phòng bị, lảo đảo địa lui lại mấy bước. Đơn giản thái hoang đường. Ta thăng liền chức yến đều cử hành, bây giờ lại nói cho ta điều lệnh hủy bỏ, đây quả thực là không đem ta thượng quan gia để vào mắt. Thượng quan Nhược Hân nộ khí dâng lên, một tay lấy đồ trên bàn toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Phích Lịch Bang Lang thanh âm liên tiếp vang lên, thủ hạ dọa đến thở mạnh cũng không dám. Hắn đơn giản khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là một cái truyền tin tức, bây giờ lại phải thừa nhận Thượng quan Nhược Hân lửa giận, cũng quá khổ cực. Thượng quan Nhược Hân lòng tràn đầy lửa giận, hắn lấy điện thoại di động ra, cho thượng cấp phát đi tin tức chất vấn. Đợi nửa ngày, đối phương lại chỉ hồi phục một câu, đây là phía trên an bài, nguyên nhân cụ thể không thể trả lời. Người an tâm ở nhà nghỉ ngơi chờ đợi mới điều lệnh phát xuống. Mới điều lệnh. Thượng quan Nhược Hân cười lạnh thành tiếng. Tâm hắn tâm niệm đọc chức vị bị cướp đi, mới điều lệnh xuống tới, tuyệt đối không bằng lúc đầu cái này một cái. Hắn trong lúc này vận tác bao lâu, mới đến chức vị này ép Âu Dương Sâm một đầu. Kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lê tởm hơn chính là, hắn thăng chức yến đều làm, bây giờ lại không thể lên đảm nhiệm. Các loại tin tức này truyền ra, hắn thượng quan Nhược Hân tuyệt đối sẽ biến thành toàn bộ kinh vòng trò cười. Đến cùng là ai ở sau lưng cản trở, vậy mà khi dễ đến hắn thượng quan Nhược Hân trên đầu đến. Thượng quan Nhược Hân muốn rách cả mí mắt, tức giận đến đơn giản muốn giết người. Hắn quay đầu nhìn về phía thủ hạ, mẫu thân đâu, nàng trở về rồi sao? Thủ hạ vội vàng gật đầu, gia chủ vừa rồi đã trở về, tại thư phòng. Thượng quan Nhược Hân quay người, nổi giận đùng đùng nhanh chân rời phòng. Lầu 2, thư phòng. Thượng quan Hoài Tuyết cúp điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cúi thấp xuống con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên phanh một tiếng, thư phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, Thượng quan Nhược Hân khí thế hung hăng thân ảnh đi đến. Hắn trông thấy Thượng quan Hoài Tuyết chính là chất vấn, mẫu thân, ta chức vị điều lệnh một chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Hoài Tuyết lấy lại tinh thần, nàng con ngươi băng lãnh rơi vào con trai mình trên thân. Tiến đến trước phải gõ cửa trước, điểm ấy cơ sở lễ phép cũng không hiểu sao. Thượng quan Nhược Hân ngay tại nổi nóng, nào có rảnh rỗi để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn cứng cổ, mắt lộ ra hung quang tiếp tục chất vấn, chức vị của ta bị người thay thế. Đến cùng là ai đang làm trò quỷ? Mẫu thân, ta thế nhưng là người thân nhi tử, ta về sau nếu là không có thể ở trong quan trường lan lộn, tổn thất lớn nhất thế nhưng là chúng ta cả quan gia. Thượng quan Hoài Tuyết mặc dù tức giận Thượng quan Nhược Hân dã man cùng xúc động, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn nói lời này là đúng. Nếu như ngay cả Thượng quan Nhược Hân đều bị đánh đè ép, cái kia cả quan gia là thật sắp xong rồi. Nàng tại trước bàn sách trên ghế ngồi xuống, đau đầu địa nhéo nhéo mi tâm. Lập tức có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa nói, ngươi hỏi ai đang làm trò quỷ? Ngươi không bằng hảo hảo địa suy nghĩ một chút, ngươi gần nhất đều đắc tội một chút người nào? Thượng quan Nhược Hân cứng đờ. Hắn gần nhất đắc tội người nào? Thật muốn tính toán ra, hắn đắc tội người có thể có nhiều lắm. Nhưng phần lớn người đều là một chút gia thế cùng bối cảnh so ra kém hắn thượng quan gia. Đối với những người kia, hắn chính là đắc tội, nghĩ đến bọn hắn cũng là ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ ngoại trừ Âu Dương gia. Hắn cùng Âu Dương Sâm từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng ngoại trừ lần trước tại Âu Dương gia nhận thân bữa tiệc náo qua sự tình bên ngoài, gần nhất hắn đều không có tìm Âu Dương gia phiền phức. Coi như Âu Dương gia muốn tìm hắn tính sổ sách, cũng không trở thành cách thời gian lâu như vậy lại đến trả thù a. Cái này rõ ràng không phù hợp Âu Dương gia tác phong. Thế nào, đắc tội quá nhiều người, không nghĩ ra được a? Thượng quan Hoài Tuyết sắc bén con ngươi quét về phía Thượng quan Nhược Hân, tất cả đều là lanh ý Thượng quan Nhược Hân có chút chột dạ, vô ý thức tránh đi tầm mắt của nàng. Thượng quan Hoài Tuyết cười nạo một tiếng, liền gần nhất tới nói, ngươi không phải vừa đắc tội qua Âu Dương gia Âu Dương Lăng sao? Âu Dương Lăng trên bờ vai chúng một thương, ngươi cho rằng Âu Dương gia sẽ như vậy bỏ qua? Bọn hắn đương nhiên sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Thượng quan Nhược Hân trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. Mẫu thân, ta chức vị bị đổi một chuyện, là Âu Dương gia làm. Thượng quan Hoài Tuyết không có trả lời. Thế nhưng là cái này thái độ, rõ ràng là chấp nhận. Thượng quan Nhược Hân không phục nói, Âu Dương gia ở đâu ra quyền lợi đổi đi ta? Bọn hắn nhất định là đón mua người ở phía trên, ta muốn báo cáo bọn hắn hối lộ. Thượng quan Hoài Tuyết mắt sắc lạnh chìm, bọn hắn đã dám làm, đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ tay cầm. Thượng quan Hoài Tuyết là sớm nhất biết Thượng quan Nhược Hân điều lệnh hủy bỏ một chuyện. Nàng thậm chí vì thế, chuyên môn gọi điện thoại đi cùng phía trên của nhau. Cũng bởi vậy tìm hiểu ra, chuyện này phía sau là Âu Dương trấn thủ bút. Nàng nguyện ý nỗ lực một chút lợi ích, muốn bị Thượng quan Nhược Hân giữ lại phần này điều lệnh. Thượng quan Hoài Tuyết cùng cái này phụ trách kết nối người, bình thường quan hệ chung đụng được cũng không tệ lắm. Thế nhưng là lần này, đối phương không chút do dự cự tuyệt. Thượng quan Hoài Tuyết mấy lần cố gắng muốn biện hộ cho, nhưng đối phương như cũ bất vi sở động. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể cúp điện thoại. Thượng quan Hoài Tuyết nói, lúc trước Âu Dương gia đương nhiên không có quyền lợi can thiệp chức vị điều lệnh một chuyện, thế nhưng là Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Sâm lần này đều ở nước ngoài tiền tuyến lập công lớn, hai cha con lập tức liền muốn thăng chức, thanh thế so lúc trước còn muốn to lớn. Trên quan trường đều là một chút mượn gió bẻ mang người, đương nhiên ước gì bưng lấy bọn hắn. Ngươi đã thương Âu Dương Chấn nhi tử, hắn tại chức vị của ngươi điều lệnh bên trên làm một chút tay chân, lại có khó khăn gì? Cái này ngập bù hòn, ngươi không ăn cũng phải ăn. Thượng quan Nhược Hân hận đến tâm can tỳ phổi đều đang đau, đồng thời lại cảm thấy oan uổng đến cực điểm. Mẫu thân, Âu Dương Lăng trên người một thương kia, thật không phải là ta làm. Ta nhìn rõ ràng chính là Âu Dương Lăng tại tự biên tự diễn, Âu Dương gia tốt mượn cơ hội này xuống tay với ta. Thượng quan Hoài Tuyết mắt sắc sâm nhiên điệu nói, Âu Dương Lăng thụ thương một chuyện có phải hay không là ngươi làm, cái này không trọng yếu là Âu Dương gia đã nhận định Âu Dương Lăng thương thế có liên hệ với ngươi, cái này nổi ngươi không lưng cũng phải lưng. Chương 776, đến cùng ai mới là ngươi thân nhi tử? Chương 776, đến cùng ai mới là ngươi thân nhi tử? Thượng quan Nhược Hân tức giận đến trên mặt gân xanh có rúm. Trong lòng đối Âu Dương gia hận ý, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tục ngữ nói, quan hơn một cấp đệ chết người. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì có thể đối phó bọn hắn biện pháp. hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía thượng quan Hoài Tuyết, mẫu thân, thân ngươi chức vị cao, nhất định có biện pháp đúng hay không? Ta thế nhưng là con độc nhất của ngươi à, lần này ngươi nếu là không giúp ta, chúng ta thượng quan gia sợ là thật sắp xong rồi. Hiện tại thượng quan Ngự Hân rốt cục có một chút luống cuống. Hắn không nghĩ tới mình đối đầu quan tình tính toán sẽ liên lụy đến Âu Dương gia. Âu Dương gia ra tay còn như thế âm tàn, vừa ra tay liền lột hắn lập tức sẽ đi nhậm chức chức vị. Hắn không muốn ngồi mà chờ chết, hắn nhất định phải làm chút gì. Thượng quan Ngự Hân chờ mong nhìn qua mẹ của mình. Hắn mặc dù cùng mẫu thân quan hệ không tốt, nhưng bây giờ can hệ trọng đại, mẫu thân hẳn là sẽ giúp hắn đúng không? Thượng quan Hoài Tuyết tự nhiên nhìn thấy thượng quan Ngự Hân trong mắt khẩn cầu, thế nhưng là chuyện này, nàng hữu tâm vô lực. Thượng quan Hoài Tuyết trầm giọng nói, lần này ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi, Âu Dương gia bây giờ thế lớn, trên quan trường rất nhiều người đều không thể không tránh mũi nhọn của bọn hắn. Tại ngươi tiến trước thư phòng, ta đã cho nhân viên tương quan gọi qua điện thoại muốn cầu tình, thế nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt. Bây giờ không thể cấp tiến, cần chậm chậm lưu toan, ngươi kiên nhẫn chờ đợi là được. Thượng quan Nhược Hân đối với thượng quan Hoài Tuyết câu trả lời này lại cũng không hài lòng. Hắn tức giận nói, mẫu thân, ngươi để cho ta kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng là ta phải chờ tới lúc nào mới có thể? Được rồi, vị trí đều là một cái củ cải một cái hố. Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn xem thuộc về ta chức vị cứ như vậy cách ta mà đi sao? Ta không cam tâm. Thượng quan Hoài Tuyết bị nhi tử mạnh miệng cũng làm ra chút hỏa khí. Nàng đua cợt điệu nói, ngươi không cam tâm lại như thế nào? Muốn trách, thì trách ngươi tài nghệ không bằng người. Âu Dương Sâm có thể một lần lại một lần lập xuống quân công, vững bước cao thăng. Ngươi đây, phàm là ngươi không chịu thua kém một chút, cũng sẽ không có chuyện việc nào đều bị hắn làm hạ thấp đi. Biết con chi bằng mẫu, Thượng quan Hoài Tuyết là biết làm sao đi lên quan như vân trên ngực đâm đao. Thượng quan Nhược Vân sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm thượng quan Hoài Tuyết, con ngươi đen nhánh chỗ sâu, có không cam lòng cùng oán hận. Hắn đột nhiên mở miệng, tại mẫu thân trong mắt, ta từ đầu đến cuối cũng không sánh nổi Âu Dương Sâm, chẳng lẽ không phải bởi vì mẫu thân cho tới bây giờ đều cùng ta đứa con trai này không phải một lòng sao? Có đôi khi ta thật hoài nghi, ta cùng Âu Dương Sâm có phải hay không vừa ra đời liền bị ôm sai, kỳ thật Âu Dương Sâm mới là người chân chính nhi tử à? Nếu không vì cái gì ngươi nguyện ý dịu dắt Âu Dương Sâm, nguyện ý vì hắn khơi thông quan hệ, muốn cho hắn làm ta người lãnh đạo trực tiếp? Hiện tại ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta giữ lại chức vị này, ngươi lại ra sức khước từ, một điểm bận bịu cũng không chịu rút. Thượng quan Hoài Tuyết biểu lộ, tại thượng quan Như Vân trong giọng nói, một tấc trở nên ấm lãnh. Nàng đỗng nhiên đưa tay, hướng lên trên quan Như Vân trên mặt hung ác quạt một bạt hai. Thượng quan Ngự Vân, ngươi vậy mà phái người theo dõi ta. Lần trước nàng tại Hoàng Hạ quán rượu, định ngày hẹn Âu Dương Trấn, đưa ra muốn cho Âu Dương Sâm thăng chức tới làm cho Âu Dương gia đền bù. Chuyện này, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Âu Dương Trấn cũng tuyệt đối sẽ không tuyên dương ra ngoài. Nàng cái này hảo nhi tử, ngược lại là gan lớn cực kỳ, phái người theo dõi nàng. Thượng quan Nhược Vân chịu một bàn tay, gương mặt cấp tốc trở nên sưng đỏ bắt đầu. Hắn quay đầu, không cam lòng yếu thế đuổi theo quan Hoài Tuyết đối mặt, hắn không chút do dự thừa nhận. Đúng, ta là phái người theo dõi ngươi, nếu không cũng sẽ không biết, phụ thân ta vừa mới chết, ngươi liền cùng nam nhân khác liên lụy không rõ. Cũng sẽ không biết, ngươi tình nguyện dịu dắt đối thủ một mất một còn của ta Âu Dương Sâm, cũng không nguyện ý giúp ta. Mẫu thân, ta thật muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hữu tâm sao? Trong lòng ngươi dù là có một đoạn thời khắc, vì ta đứa con trai này suy nghĩ qua sao? Thượng quan Nhược Vân từng tiếng chất vấn, trong mắt rung động thất vọng. Thượng quan Hoài Tuyết không kiêu ngạo không tự ti. Nàng tự nhận là, nàng làm hết thảy, không thẹn với lương tâm. Thượng quan Nhược Vân, ta làm hết thảy cũng là vì thượng quan gia, cũng là vì tiền đồ của ngươi, ngươi có thể không hiểu ta, nhưng là ngươi không có tư cách chất vấn ta. Nói, nàng đưa tay chỉ hướng ngoài cửa, lãnh lệ địa mệnh lệnh, hiện tại, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thượng quan Nhược Vân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự quay người rời đi. Cửa thư phòng bị hắn đại lực đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thượng quan Hoài Tuyết tại thượng quan Như Vân rời đi về sau, cơ hồ trong nháy mắt sủi lơ tại trên ghế. Nàng đưa tay che mắt, lồng ngực không ngừng chập trùng, hô hấp vội vàng sao động. Nàng lần này là thật đắp lên quan Như Vân cho khí hung ác. Đứa con trai này căn bản không có chút nào hiểu được thông cảm nàng khó xử. Là nàng không muốn vì hắn khơi thông quan hệ sao? Là nàng hiện tại đã có lòng không đủ lực. Âu Dương gia càng ngày càng thế lớn, hai nhà đối lập truyền ngôn lại từ xưa đến nay. Trên quan trường người quen thuộc mượn gió bẻ măng, hiện tại ước gì người người đều đến giẫm một cước nàng thượng quan gia, tốt định bợ Âu Dương gia. Nếu là thượng quan Nhược Vân có đầy đủ thực lực, có thể khiến tất cả mọi người phục chúng, Âu Dương Trấn chính là nghĩ cho rơi đài chức vị của hắn, cũng làm không được. Hết thảy đều do thượng quan Nhược Vân còn chưa thể chân chính đứng lên. Hiện tại, hắn không chỉ có không nghĩ lại, ngược lại quấy lên nàng cái này mẫu thân. Thượng quan Hoài Tuyết thật sự là giận không chỗ phát tiết. Hô. Thượng quan Hoài Tuyết thật dài địa thở dài một tiếng, đem trong đầu những cái kia phân tạp ý nghĩ đều đè xuống. Nàng nhất định phải gặp Âu Dương Trấn một mặt, cùng hắn đạt thành hòa giải. Hiện tại thượng quan Nhược Vân chuyện này, chỉ có Âu Dương Trấn có thể giúp nàng. Tô thị chữa bệnh trung tâm. Cái gì? Tô Nguyên cấp cứu lại được. Trong phòng bệnh, Tô Nhan nghe thấy tin tức này, sắc mặt trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp. Nàng nhếch môi, thật lâu không lên tiếng, nhìn không ra là cao hứng hay là thất vọng. Trương Vi quan sát đến sắc mặt của nàng, thăm dò điểm nói, "Tô Tô, nếu như ngươi không muốn Tô Nguyên còn sống, ta có thể làm một điểm tay chân." Tô Nhan đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trương Vi nói, "Tô Nguyên lần này thương thế cực nặng, nàng một đao kia chênh lệch một ly liền đâm vào trên trái tim, cũng bởi vậy đưa đến xuất huyết nhiều. Cứu giúp thời điểm, Tô Nguyên tâm điện độ một lần hàng bình, mặc dù cuối cùng là cấp cứu lại được, nhưng lưu lại thân thể thương tích quá mức nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng. Ta thô sơ giản lược đoán chừng, nàng chỉ sợ chỉ còn lại 5 năm có thể sống. Tô Nhan con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc xuất hiện ngắn ngủi trong không. Tô Tô, nếu như ngươi không nghĩ nàng còn sống, nàng có thể chết bởi ngoài ý muốn, không có người sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Trương Vi đối với Tô Huyên cái mạng này cũng không thèm để ý, hoàn toàn nhìn Tô Nhan như thế nào quyết định. Tô Nhan trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp nhận Trương Vi nói sự thật. Nàng nghiêm túc nghĩ, lập tức nhíu mày nói, "Vì vì, ta nguyên lai tưởng rằng Tô Huyên tự sát là đang diễn trò, muốn tranh thủ ta đồng tình. Thế nhưng là nghe ngươi nói như vậy, nàng một đao kia là thật xuống tay độc ác, tựa hồ thật không muốn sống." Chương 777, Tô Huyên phát hiện Tô Nhan mang thai. Chương 777, Tô Huyên phát hiện Tô Nhan mang thai. Trương Vi có thể hiểu được Tô Nhan trong lời nói lo nghĩ. Lần này Tô Huyên tự sát, Trương Vi cũng là thâm thụ rung động. Nàng đối Tô Huyên tính có một ít hiểu rõ, biết Tô Nhan cô muội muội này tính tình nhất là yếu đất, cũng sợ nhất đau. Trước đó Tô Huyên dùng tự sát đến uy hiếp Tô Nhan cứu Trình Tử Ngang, bỏ qua Diệp Lăng thời điểm, cũng chỉ dám ở trên cổ bạch ra một đạo vết máu. Mà lần này, Tô Huyên là không chút nào do dự địa hướng về phía trái tim của mình đi. Đại khái là tay nàng run, cũng có lẽ là bởi vì nàng không thuần thục, một đao kia vẫn là đâm chật một chút xíu. Có thể cho dù dạng này, mang tới đại giới cũng là không có gì sánh kịp. Tô Huyên sau này coi như lại dốc lòng bảo dưỡng thân thể, cũng chỉ có 5 năm có thể sống. Nghĩ tới đây, Trương Vi lập tức thổn thức không thôi. Nàng trấn an Tô Nhan nói, "Tô Tô, ngươi không cần cảm thấy tự trách, đây hết thảy đều là Tô Huyên lựa chọn của mình, nếu là nàng nghe lời một chút, không cùng ngươi tỷ tỷ này đối nghịch, nàng cũng sẽ không đi đến bây giờ loại tình trạng này. Nàng đã hơn 20 tuổi, đã sớm có thể vì nhân sinh của mình phụ trách, hiện tại náo thành dạng này, là nàng gieo gió gặt bão." Trương Vi lời nói có chút vô tình, thế nhưng là nói là sự thật. Tô Nhan kỳ thật cũng không cảm thấy tự trách, chỉ là có một ít cảm khái thôi. Nhưng Tô Huyên ở trước mặt nàng tự sát, kết quả thảm liệt như vậy, nàng cuối cùng vẫn có một tia mềm lòng. Nàng chỉ có 5 năm có thể sống, liền để nàng còn sống đi. Đợi nàng dưỡng tốt thân thể, ta liền đem nàng đưa tiễn, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Vi nghe thấy Tô Nhan, cũng không kinh ngạc. Nàng biết Tô Nhan chính là mạnh miệng mềm lòng. Đối với Tô Huyên cô muội muội này, nàng vẫn là tuồn lấy một tia tha thứ. Nàng gật gật đầu, đáp ứng, "Tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho nàng còn sống." Trương Vi nói được thì làm được, trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, tự mình tiếp thụ Tô Huyên giải phẫu. Nàng y thuật cao siêu, dùng thuốc tinh chuẩn, Tô Huyên rất nhanh tỉnh lại. Tô Huyên không nghĩ tới mình còn sống, ngược lại là có chút chân thành đối Trương Vi nói một câu tạ ơn. Trương Vi ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn Tô Huyên sau khi tỉnh lại, trực tiếp để y tá tiếp nhận chiếu cố nàng. Các loại Tô Huyên triệt để chữa khỏi vết thương, liền chuẩn bị đưa nàng đưa tiễn. Tô Huyên biết được Tô Nhan an bài, rất muốn náo bên trên một trận. Nàng cảm thấy Trương Vi sẽ như vậy tỉ mỉ địa chiếu cố mình, khẳng định là Tô Nhan phân phó. Tô Nhan đối nàng cô muội muội này, vẫn là mềm lòng. Như vậy, nàng liền có thể lợi dụng. Nhưng làm sao vết thương trên người còn chưa tốt, nàng chính là nghi náo, cũng không có tinh lực. Thế là nàng đè xuống phần tâm tư này, chuẩn bị chậm chậm lưu toan. Mà đối với chỉ có thể sống 5 năm chuyện này, Trương Vi căn bản liền không có nói cho nàng. Có một số việc vẫn là vĩnh viễn trở thành bí mật đi. Trong phòng bệnh, Tô Nhan nhìn xem chiếu cô y tá của mình đưa tới hoa tươi, nói mà không có biểu cảm gì, lại là Tô Huyên để ngươi đưa tới. Y tá cười xấu hổ, "Đúng vậy Tô tổng, nhị tiểu thư phân phó ta, nhất định phải tự mình đưa đến tay của ngài bên trên." Y tá lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Nhan liền âm thanh lạnh lùng nói, "Ném đi." Y tá không ngạc nhiên chút nào, mười phần nghe lời mà đưa tay bên trên cái này một chùm tiên diễm ướt át hoa tươi ném vào trong thùng rác. Đây đã là cái này tuần lễ lần thứ 5. Tô Huyên từ khi sau khi tỉnh lại, phản phất đại triệt đại ngộ. Đầu tiên là chạy đến Tô Nhan phòng bệnh bên ngoài, dập đầu nhận lầm, càng không ngừng nói mình sai, đem cái chán đập đến máu me đầm địa. Có thể thẳng đến nàng đã hôn mê, Tô Nhan cũng không có mở cửa. Gặp Tô Nhan không ăn chiêu này, Tô Huyên bắt đầu cho Tô Nhan tặng đồ cầu hòa. Mỗi ngày đúng giờ một chùm hoa tươi, thế nhưng là đều bị Tô Nhan để cho người ta ném vào thùng rác. Y tá sâu kín thở dài một hơi. Nhị tiểu thư lần này tỉnh ngộ, tới quá một chút. Hiện tại vô luận nàng làm cái gì, Tô tổng đoán chừng cũng sẽ không mềm lòng a. Tới đẩy ta đi dưới lầu đi một chút. Tô Nhan xuống giường ngồi vào trên xe lăn, tiện tay cầm qua một bên tấm thảm trùm lên trên thân. Nàng hiện tại đến bụng dưới đã có rõ ràng đường cong, vì che giấu mang thai, nàng gần nhất xuất hành đều là ngồi xe lăn. Nói là xuất hành, kỳ thật cũng chính là đi lầu dưới mặt cỏ phơi một chút mặt trời. Nhiều phơi một chút mặt trời, đối trong bụng hài tử có chỗ tốt. Mặt khác Trương Vi nghiêm khắc dặn dò qua, nàng hiện tại còn không thể trở về công ty. Phải đợi thai nhi triệt để ngồi bước vàng mới có thể bình thường hành động. Chiếu cố Tô Nhan y tá đều là ký qua hiệp nghị bảo mật, cũng là Trương Vi một mực dùng quen tâm phúc, tuyệt đối sẽ không bán Tô Nhan mang thai một chuyện. Y tá lên tiếng tốt, tận chức tận trách mà tiến lên, đẩy Tô Nhan đi ra ngoài. Tô Huyên chỗ phòng bệnh, cùng Tô Nhan tại cùng một tầng. Chỉ là tại Trương Vi cố ý an bài xuống, hai tỷ bội phân biệt ở tại hai đầu cuối cùng. Bình thường căn bản đụng không lên một mặt. Tô Huyên bên này, vừa bị y tá đẩy từ phòng vệ sinh ra. Xa xa đã nhìn thấy hành lang một chỗ khác, Tô Nhan bị y tá đẩy vào trong thang máy. Xem ra, tựa hồ là muốn đi dưới lầu giải sầu phơi nắng. Đối với Tô Nhan hành tung, Tô Huyên là không nghe được. Nhưng là xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ, nàng có đến vài lần trông thấy Tô Nhan tại dưới đáy lớn trên bãi cỏ phơi nắng. Tô Huyên nghĩ đến mình quỳ xuống dập đầu, Tô Nhan tránh mà không thấy. Tặng hoa cho nàng cầu hòa, Tô Nhan càng là một chút phản ứng cũng không có. Hiện tại Tô Nhan đi ra ngoài, dưới lầu đều là người. Nàng có thể đi cùng, đến lúc đó hướng lớn trên bãi cỏ một quỳ, ngay trước mặt của nhiều người như vậy khóc lóc kể lể, chắc hẳn Tô Nhan nhất định phải cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Mắt thấy cửa thang máy đóng lại, Tô Huyên lập tức phân phó bên người y tá, "Nhanh, ta muốn xuống lầu." Y tá nghe thấy Tô Huyền, trên mặt lộ ra 10 phần do dự biểu lộ. Nàng khuyên nhủ, nhị tiểu thư, thương thế của ngươi còn chưa tốt, bác sĩ nói tạm thời không nên đi ra ngoài. Trước mấy ngày Tô Huyền chạy đến Tô Nhan phòng bệnh bên ngoài quỳ xuống dập đầu cầu tha thứ, nàng bởi vì trông giữ bất lực, bị chủ quản trụt một tháng tiền lương. Hiện tại chính là mặc kệ Tô Huyền nói cái gì, nàng cũng không dám để Tô Huyền ra ngoài rồi. Tô Huyền gặp y tá cự tuyệt, sắc mặt lúc này trở nên khó coi. Y tá vội vàng cầu xin tha thứ, nhị tiểu thư, đây là trương viện phó mệnh lệnh, ta một cái tiểu hộ sĩ không thể vi phạm. Nhị tiểu thư đại nhân có đại lượng, cũng đừng khó xử ta đi. Tô Huyền đột nhiên cười tủm tỉm nói, được thôi, ngươi không nguyện ý coi như xong. Ta hiện tại khát, ngươi đi cho ta tiếp một chén nước nóng tới. Y tá liên tục gật đầu, tốt, ta trước đẩy ngươi trở về phòng bệnh. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ. Trong phòng bệnh ngạt chết, hành lang trên không khí mới mẻ, ta đợi dễ chịu. Yên tâm chờ ngươi tiếp xong nước nóng chúng ta liền trở về. Y tá gặp Tô Huyền nói thành khẩn, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp cái nước cũng liền một phút đồng hồ công phu. Tốt, nhị tiểu thư ngươi đợi ta. Y tá quay người rời đi, muốn đi nhanh về nhanh. Tại nàng thân ảnh biến mất một khắc này, Tô Huyền lập tức đè xuống xe lăn cái nút, rất nhanh, xe lăn tiến vào thang máy. Tô Huyền đi vào trên bãi cỏ thời điểm, tùy tiện khóa chặt Tô Nhan thân ảnh. Nàng tựa hồ gặp một điểm phiền phức, một mực đắp lên trên người tấm thảm rơi xuống đất. Bên cạnh y tá vội vàng xoay người lại nhặt. Sau đó, Tô Huyền đã nhìn thấy Tô Nhan bụng. Lông mày của nàng trong nháy mắt nhăn lại.